Chương 1037, chiến đạo pháp tắc, sửa, chương 1037, chiến đạo pháp tắc, sửa, nhưng lại tại giờ phút này. Khương Thần quát lên một tiếng lớn, vô song chiến ý quyết. Vâng, hắn trực tiếp thôi động từ thần truyền thụ nghịch thiên bí thuật, kích phát sâu trong tâm linh ý chí chiến đấu. Lấy vô tận chiến ý làm dẫn, điên cuồng nghiền ép thể nội tiềm lực. Làm thể nội khí cơ tăng vọt, chiến lực báo táp mấy lần. Ầm ầm, một đạo tuyệt cường chiến ý ầm vang bộc phát. Mà Khương Thần lại một lần nữa ổn định thân thể. Ngay cả kia ảm đạm xuống tiên quang cũng lần nữa bộc phát, như liệt nhật lên không, sáng chói chói mắt, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Còn có thể kháng. Lần này, ma tộc đại thánh là thật kinh ngạc. Nó thực sự không thể nào hiểu được. Một vị nho nhỏ thánh nhân, ở đâu ra lực lượng, ở đâu ra lực lượng? Vậy mà có thể ngay cả khiêng mình hai lần toàn lực công kích. Cái này còn thế nào chơi? Nhưng sau khi hết khiếp sợ, trong mắt của hắn cấp tốc hiện ra một vòng sát ý. Không được, người này không thể lưu. Nếu để hắn trưởng thành tiếp, tất thành tộc ta họa lớn trong lòng. Trong lòng của hắn hung ác, phẫn nộ quát, chết đi cho ta. Lời còn chưa dứt, liền không tiếc lại giới, thi triển bản mệnh thần thông. Vâng. Trong lúc nhất thời, hắc khí cuồn cuộn, vô tận sát cơ giống như là biển gầm phun trào, đều tụ hợp vào trong lòng bàn tay, khiến cho uy thế đột nhiên tăng vọt. Trường ảnh kinh thiên, che đi nhật nguyệt tinh thần, cũng che mất Khương Thần trên người tiên quang. Dưới một kích này, Khương Thần trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời đau đớn quét sạch toàn thân, thật giống như thân thể của mình muốn bị kia cái thế ma quang ngạnh sinh sinh xé rách. Nhưng dù cho như thế, trên mặt hắn cũng không có bộc lộ bất luận cái gì ý sợ hãi, thậm chí ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái. Chỉ là trong đầu suy nghĩ, lại phảng phất bị kéo về đến tới. Một năm kia, hắn bị người phế bỏ căn cơ, từ Thiên Sơn tông chật vật trở về. Thân thể chi suy yếu, ngay cả đường đều đi bất ổn, chỉ có thể khập khiễng, đi nhiều cái ngày đêm mới quay lại ra trang. Khi đó mình, cô đã qua, tuyệt vọng qua, từng nhiều lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Nhưng hắn cuối cùng không chết, mà tại cùng đại bá gặp nhau, chữa trị căn cơ về sau, liền không còn có cảm thụ qua như vậy tuyệt vọng. Chỉ vì hắn đã là chân chính đạp vào con đường vô địch, quét ngang cùng thế hệ, chém ngược chư địch. Cho đến bây giờ, đã cách nhiều năm, hắn tại cái này thời không bí cảnh bên trong, lần nữa cảm nhận được kia đã lâu cảm giác. A, ngày xưa ta bị phế một thân tu vi, còn chưa chết. Hôm nay ta đã bước vào thánh nhân, chỉ là ma vật, cho dù ngươi là đại thánh, lại có thể làm gì được ta? Lời con chưa dứt, trong lòng Khương Thần chiến ý ở vang một phát, chỉ gặp hắn ánh mắt đột nhiên thay đổi, kim mang hừng hực, cả đôi mắt đã là hóa thành kim sắc thần đồng, thần tính lưu chuyển, chiến ý ngập trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, khí tức của hắn lại bắt đầu lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt. Tại chiến bên trong nội đạo, tại trong tuyệt cảnh thăng hoa, tại thời khắc sinh tử, niết bàn, đây cũng là chiến đạo phát tác. Giang giác, chỉ nghe một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền khắp toàn trường, Khương Thần lại kề cận cái chết, lâm thời đột phá. Nguyên bản còn dừng lại tại ba thành pháp tắc cảm ngộ, lại trực tiếp vượt qua bốn thành, năm thành, một đường báo táp đến sáu thành. Mà theo chiến đạo pháp tắc đột phá sáu thành, Khương Thần chiến ý cũng biến thành càng thêm lương thực. Ngay tiếp theo thi triển vô song chiến ý quyết, cũng biến thành càng thêm cường đại. Dù sao, vô song chiến ý quyết chính là lấy chiến ý làm dẫn, chiến ý càng mạnh thì tăng phúc càng mạnh mẽ. Mà bây giờ Khương Thần, tại chiến đạo pháp tắc cùng vô song chiến ý quyết song trọng gia trì hạ, lực lượng đã là kéo lên đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Đơn giản chính là chân trái đạp trên chân phải trời. Từng bước một, ngạnh sinh sinh đem chính mình đánh vào cực cảnh chiến lực. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Sau một khắc, đoạn tinh chiến giáp, Khương Thần nắm chặt song quyền, trong lòng gầm nhẹ. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói thần quang từ trong cơ thể nổ phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một bộ tạo hình cổ pháp, khí tức nặng nề kim sắc chiến giáp chậm rãi hiện hiện, bao trùm toàn thân. Chiến giáp mặt ngoài khắc đầy thần văn, lưu chuyển đạo quang, thần dị phi phàm. Phía sau càng có một bộ áo choàng chậm rãi lưu động. Này áo choàng hiện lên hơi mờ hình, tựa như hỗn độn tinh hải, có quần tinh nhận hiện, làm cho người hóa mắt thần mê. Đây cũng là chuẩn đế binh, đoạn tinh chiến giáp. Theo chiến giáp gọi ra, có đặc hiệu, trong nháy mắt kích phát, chiến ý quan chú. Này giáp nhưng cảm ứng người mặc chiến đạo ý chí, chiến ý càng mạnh, giáp văn càng thịnh, phòng ngự cùng khí huyết tốc độ khôi phục đồng bộ tăng lên. Lại phối hợp Khương Thần vốn là cường hãn nhục thần, cùng chiến đạo pháp tắc vô song chiến ý quyết song trọng được ra. Bây giờ Khương Thần nhục thân lực phòng ngự đã là nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Chỉ ít lấy trước mắt tôn này mà tộc đại thánh công kích, còn không cách nào đánh tan hắn phòng ngự. Mà theo công kích bị ngăn trở, kia ma tộc đại thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này sao có thể? Nhưng mà, còn không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Khương Thần đã là vận sức chờ phát động, hội tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên oanh ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền. Oanh! Quyền ấn như trời, ngưng tụ vô tận luân hồi khí cơ, phản phất lục đạo chìm nổi, vạn giới băng diệt. Ma tộc đại thánh sắc mặt đại biến, căn bản không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Nó cái kia khổng lồ thân thể lại trực tiếp bị quyền ý xuyên qua, đánh bay 3000 dặm. Những nơi đi qua, núi cao vỡ vụn. Cuối cùng, ầm vang nện đến mặt đất, khiến cho đại địa rạn nứt, sơn hà rung chuyển. Hào tiểu tử, trên không trung, Huyền Qua con ngươi đột nhiên rụt lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn chưa từng ngờ tới, mình vị này mới thống lĩnh có thể đánh ra hung hăng như vậy một quyền. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được cái gì. Đây là cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ lỡ. Suy nghĩ hiện lên, thân hình hắn lóe lên, phá vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài 3000 dặm. Ngay sau đó, giơ lên cao cao trong tay đỏ kích, hội tụ vô tận vĩ lực. Ầm ầm, Bất quá trong nháy mắt, liền có vạn đạo màu đỏ thần lôi từ thiên khung ngưng tụ, ầm vang đánh xuống. Còn chưa từng từ Khương Thần một quyền kêu bên trong tỉnh táo lại ma tộc đại thánh, đối mặt bất tình lình thế công, căn bản không có thời gian làm ra phản ứng.
Vâng, vâng, vâng,
tiếng oanh minh không ngừng. Tại thần lôi oanh kích phía dưới, ma tộc đại thánh huyết nhục nổ tung, xương cốt vỡ nát, thương thế từng đống. Không biết quá khứ bao lâu, đợi tiếng sấm dần dần tán, Huyền Qua trong nháy mắt xuất hiện tại ma tộc đại thánh trước mặt. Hắn cánh tay phải bung lên, đỏ kích quét ngang, pháp tác phun trào, phá diện hư không. Phốc phốc, đã là thâm thụ trọng thương ma tộc đại thánh, căn bản bất lực ngăn cản một kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế công rơi xuống, quán xuyên thân thể của mình. Cảm thụ được sinh mệnh lực phi tốc trôi qua, nó con ngươi phóng đại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta thế mà lại chết ở chỗ này. Suy nghĩ vừa mới hiện, trong lòng liền dâng lên mọi loại hối hận. Nếu như trước đó không hướng thanh niên mặc áo đen kia độc thủ, liền sẽ không bị kia kinh khủng tuyệt luân một quyền, càng sẽ không lộ ra sơ hở, bị trước mắt tôn này nhân tộc đại thánh giết chết. Chỉ tiếc, hết thảy minh bạch đều đã quá muộn. Theo ẩn chứa tại đỏ kích bên trong lực lượng pháp tắc cầm vang một phát, tôn này ma tộc đại thánh tại chỗ vẫn lạc. Huyền Qua thấy thế, đưa tay vung lên, chém xuống đầu lâu. Chợt thân hình lóe lên, xuất hiện tại 3000 dặm có hơn trên chiến trường. Hắn hư đạm không trùng, áo bào phân phật, tay phải nắm lên viên kia ma tộc đại thánh đầu lâu, trầm giọng nói, kẻ này đã chết. Toàn quân nghe lệnh, cùng ta cùng nhau trừ tận ma tộc. Tiếng như tiếng sấm, vang vọng đất trời. Trên chiến trường, ngay tại dùng huyết phấn chiến tiên phong doanh tu sĩ trông thấy một màn này, trong nháy mắt si khí phóng đại, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Thành chủ đại nhân uy vũ. Ha ha ha. Các ngươi những này tạp toái đầu nhi đều đã chết. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, một trận chiến này, các ngươi còn có thể dựa vào cái gì thắng. Dứt lời, các loại thần thông thuật pháp như mưa chút xuống, đổ ập xuống đánh tới hướng ma tộc tàn quân. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi trên đất. Mà lúc này, đang cùng Lăng Quân Trạch giao chiến điểm Vô Dạ gặp thế cục sập bàn, trong lòng run lên, xong. Ngay cả ma vương đều chết rồi, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Để tránh bị thanh toán, hắn lập tức thôi động đột vật, làm tự thân hóa thành một đạo khói đen, bỏ trốn mất dạng. Lăng Quân Trạch tức giận tới mức giơ chân, giận dữ hét, ngươi cái cháu con rùa mà, lại vẫn dám lâm trận bỏ chạy. Chỉ tiếc, hắn cũng không am hiểu đột pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng trốn càng xa, tức giận đến nguyên địa bạo tạc, nhưng lại không thể làm gì. Cùng lúc đó, không riêng gì điểm Vô Dạ, những cái kia cấp thánh nhân, thậm chí thánh nhân vương cấp ma vật thấy thế, cũng đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, chạy tứ tán. Nói đùa cái gì? Lão đại đều chết rồi, bọn hắn còn có cái gì muốn chiến đi xuống tất yếu sao? Theo những này cao giai ma vật chạy trối chết, chiến trường thiên bình rốt cục hoàn toàn nghiêng. Không bao lâu, trên chiến trường ma tộc liền bị quét ngang không còn. Thắng bại đã định, nhân tộc đại thắng. Lúc này, nhìn qua kia khắp nơi trên đất ma tộc thi thể, tất cả mọi người phấn chấn không thôi. Chúng ta thắng, thật thắng. Ha ha ha. Những ma tộc này tạp toái, tới một cái, ta làm thịt một cái. Hôm nay chi thắng, toàn do thành chủ đại nhân cùng Khương thống lĩnh. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người Khương Thần. Bọn hắn đối với thành chủ đại nhân thực lực đã sớm biết, cho nên đối nó biểu hiện cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Nhưng đối với vị này Khương thống lĩnh lại hoàn toàn không giống. Từ ban sơ cạnh tranh thống lĩnh chi vị mà đón lấy thành chủ một thành lực quyền, lại đến mới vào chiến trường giết thánh nhân vương như đồ heo chó, thậm chí là đối cứng đại thánh. Cái này liên tiếp kinh thế chiến tích đã làm cho bọn hắn rung động e rằng lấy phục thêm. Nhưng vào lúc này, Huyền Qua đã xuất hiện tại Khương Thần trước người. Hắn trên mặt ý cười, đang muốn cảm tạ, tiểu hữu, trận chiến này. Nhưng mà, còn chưa chờ nói cho hết lời, ngoài ý muốn phát sinh, bá. Chỉ gặp Khương Thần không có dấu hiệu nào, đột nhiên từ trên cao rơi thẳng xuống. Mọi người sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, Khương thống lĩnh. Huyền Qua phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, đem nó vững vàng tiếp được. Thành chủ đại nhân, Khương thống lĩnh đây là thế nào? Có phải hay không mới bị thương quá nặng đi? Trong lúc nhất thời, đám người xuống lại mà đến, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn đều sợ vị này thiên tư cái thế mới thống lĩnh, nơi này chiến gặp cái gì không thể thay đổi trọng thương. Đối mặt đám người lo lắng ánh mắt, trong lòng Huyền Qua cũng không nhịn được sinh ra một chút bối rối. Sau đó, hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, đang muốn dò xét Khương Thần trạng thái. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Khương Thần ho nhẹ hai tiếng, gian nan mở miệng, khụ khụ. Chư vị không cần như thế lo lắng, ta đây bất quá là sử dụng bí pháp sau tác dụng phụ thôi, cũng không lo ngại. Vô Song chiến y quyết mặc dù cường đại, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tự thân chiến lược tăng gấp bội, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là tại sử dụng qua đi, sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Bất quá, cũng may ta còn có một loại khác thủ đoạn, nhưng cấp tốc khôi phục. Khương Thần hít sâu một hơi, duỗi ra một ngón tay điểm nhẹ cái trán, trong lòng mặc niệm, bổ thiên thuật. Sau một khắc, ông đại lượng thần quang bảy màu từ bên ngoài thân tràn ra, bao trùm toàn thân. Tại thần quang bộc bạo, liền phảng phất thời gian đảo lưu. Khương Thần khí tức bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng trở lại. Không bao lâu, liền lần nữa trở nên huyết khí tràn đầy, tiên quang hừng hực. Một bên Huyền Qua nhìn xem một màn này, không khỏi con ngươi hơi co lại, cái này là lực lượng thời gian. Chờ một chút, vừa mới cùng ma tộc đại thánh tử chiến, thế mà còn không phải hắn toàn bộ át chủ bài. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không có sáng ra a? Huyền Qua đã là triệt để nhìn ngây người. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ thánh nhân có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp mang đến cho mình rung động. Mà Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly hai người thì là khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Lúc đầu đối phương một thân sát phạt cùng phòng ngự cũng đã đầy đủ kinh khủng, quả thật bọn hắn bình sinh ít thấy. Kết quả ngươi thế mà còn có thể trong nháy mắt bổ trạng thái. Đôi này sao? Cái này hợp lý sao? Hai người lướt nhau, thần sắc càng thêm phức tạp. Giờ khắc này, nếu như căn cứ Khương Thần từng cái phương diện, lấy 1 đến 10 tình vị đó chấm điểm. Như vậy trong lòng bọn họ, đã hiện ra dạng này một chương người bảng, nhục thân thánh lực ý chí bền bỉ chiến đấu nộ tính vô luận từ phương diện nào đến xem, đều là thập tinh mắt điểm. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng hình lục giác chiến sĩ. Nếu như loại nhân vật này là bọn hắn đối thủ, như vậy bọn hắn đem nhìn không thấy bất luận cái gì đem nó đánh bại khả năng. Cái này thậm chí để bọn hắn trong lòng sinh ra một loại hoang đường cảm thụ, người này thật nên thuộc về thời đại này sao? Ngay tại hai người tâm thần rung động lúc, Huyền Qua đã lòng mở tay, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần, cười nói, "Đã ngươi vô sự, lão phu cũng yên lòng. Tiếp xuống, nếu muốn giữ vững Lạc Nhạn Thành, cần phải dựa vào ngươi ra không ít lực." Nói đến đây, hắn thần sắc nghiêm một chút, quay người mặt hướng đám người, trầm giọng nói, "Chư vị, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng xa chưa kết thúc, chớ có chủ quan. Ma tộc vong ta Lạc Nhạn Thành chi tâm bất tử, có lẽ không bao lâu liền sẽ lần nữa khởi xướng mãnh liệt hơn đợt thứ hai xung kích. Đây hết thảy vừa mới bắt đầu." Đám người nghe vậy, trong lòng run lên, nhao nhao chắp tay đứng thành, "Chúng ta minh bạch." Bọn hắn đều hiểu, một trận chiến đấu thắng lợi không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Chân chính gian nan còn tại phía sau. Trầm mặc một lúc lâu sau, có tu sĩ đông nhiên ngẩng đầu, quét mắt trước mắt mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, không khỏi nói một câu xúc động, cũng không biết một trận chiến này đến tột cùng muốn đánh tới khi nào mới là cái đầu. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới mọi người chung quanh sinh lòng cộng minh, ai, chỉ là trận chiến ngày hôm nay, ta liền gặp ít đi không ít đạo hữu, nếu là tiếp qua vài ngày, cũng không biết ở đây còn có thể có mấy người tại. Nếu như Thông Thiên đại nhân có thể tự mình đến đây liền tốt. Đây chính là có thể cùng nhân hoàng bệ hạ sóng vai luận đạo tồn tại, như hắn đích thân đến, đừng nói một tôn ma vương. Dù là 10 tôn cùng đi, cũng phải toàn bộ bản giao tại đây. Chương 1038, Thông Thiên tới tiếp viện tin tức, sửa, chương 1038, Thông Thiên tới tiếp viện tin tức, sửa, chương 1038, Thông Thiên tới tiếp viện tin tức ai? Ai nói không phải đâu. Dù là Thông Thiên đại nhân không đến, chỉ cần có thể lại phái mấy vị giống thành chủ đại nhân dạng này cường giả, một trận phần thắng cũng có thể lại đảo lộn một cái. Phải biết, Lạc Nhạn Thành cuối cùng chỉ là một thành chi địa, nội tình có hạn, sợ là khó mà ngăn trở ma tộc liên tục không ngừng xung kích. Nghĩ giữ vững nơi này, dựa vào là, tuyệt không chỉ là nhiệt huyết, nhất định phải có biện quân, nhất định phải có chân chính có thể chấn áp toàn trường tồn tại. Nếu không, dù là cái này một đợt chặn, đợt tiếp theo lại nên như thế nào? Nghe được những nghị luận này, Huyền Qua nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, bây giờ không chỉ là ta Lạc Tinh phủ, đâu vực các phủ cũng đều tao ngộ ma tộc đại quân tấn công mạnh. Chiến sự cháy bỏng, tiền tuyến báo nguy, khiến Thông Thiên đại nhân phân thân thiếu phương pháp. Dưới mắt, chỉ có thể trước phái Khương thống lĩnh đến đây trợ giúp. Nhưng các vị không cần lo lắng. Phó thành chủ đã là tại chủ thành bên kia hết sức tranh thủ, nhìn đem Thông Thiên đại nhân sớm ngày mời đến tòa trấn. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến một khắc này, Lạc Nhạn Thành liền coi như là chân chính giữ vững. Đám người nghe vậy, thần sắc chấn động. Vốn đang chỉ là lời nói đùa, nhưng chưa từng nghĩ, thành chủ lại thật chuẩn bị đem Thông Thiên đại nhân mời đến. Đây chính là thân là Đông Ngực tổng trấn thủ Thông Thiên đạo nhân a, là làm đương thời ở giữa trí cường giả một trong. Như hắn đích thân đến, trước mắt những ma tộc này đại quân, đâu còn lật được nổi nửa điểm sóng gió. Cũng có trách phó thành chủ chậm chạp chưa về, chỉ là để Khương thống lĩnh bọn hắn tới trước ta Lạc Nhạn Thành, nguyên lai là còn lưu tại Đông Ngực chủ thành, cho mời Thông Thiên đại nhân tính toán ra tay, chỉ bất quá. Không ít người đều yên lặng cúi đầu xuống, thần sắc phức tạp. Quả thật, chỉ cần Thông Thiên đại nhân có thể đến, hết thảy nguy cơ liền có thể hóa giải. Nhưng vấn đề là, cho đến ngày nay, còn không có đạt được xác thực hồi âm. Nếu là chờ một tháng nữa, 2 tháng, khi đó Lạc Nhạn Thành còn có thể hay không thủ được. Huyền Qua nhìn xem một màn này, thần sắc chưa biến, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, Lạc Nhạn Thành không thể ném, cho dù Thông Thiên đại nhân tương lai chúng ta cũng muốn dùng hết tính mệnh tử thủ nơi đây, như một trận chiến này chúng ta đều vong, vậy liền để Lạc Nhạn Thành mai táng tại chúng ta thi cốt phía trên. Đám người sau khi nghe xong cùng nhau hít sâu một hơi, chắp tay đáp, chỉ cần chúng ta còn tại một ngày, ma tộc góc sát cũng đừng mơ tưởng bước vào Lạc Nhạn Thành nửa bước. Một bên Thương Thần nhìn xem một màn này, lâm vào trầm tư. Đã Lạc Nhạn Thành phó thành chủ bây giờ ngay tại Đông Ngực chủ thành bên trong, ý đồ tìm kiếm đại bá trợ giúp, tuy nói tạm thời chưa có kết luận, nhưng nếu là đem đại bá xuất thủ coi là giữ vững Lạc Nhạn Thành thắng lợi tiết điểm, kia thiên võng nhiệm vụ nói tới thủ vững Lạc Nhạn Thành 7 ngày, phải chăng liền đại biểu cho đại bá sẽ tại cuối cùng một ngày giáng lâm Lạc Nhạn Thành. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt ngưng lại, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly. Trùng hợp chính là hai người cũng đang nhìn hắn. Ba đạo ánh mắt giữa không trung giao hội, tâm ý tương thông. Hiển nhiên, tất cả mọi người đoán được cùng một sự kiện. Sau một khắc, Thương Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, kỳ thật tại ta đến Lạc Nhạn Thành trước đó liền đã nhận được một đầu tin tức, đã có thể chính xác khóa chặt đại bá đến thời gian, như vậy ngược lại là có thể sớm lộ ra, tốt ra tăng Lạc Nhạn Thành một phương sĩ khí. Mà theo Khương Thần thanh âm vang lên, đám người cùng nhau nhìn tới. Huyền Qua lông mày nhíu lại, hiếu kỳ nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì? Khương Thần nói khẽ, ta từng chịu Thông Thiên tiền bối thân truyền thụ chỉ điểm, rất được coi trọng, cho nên biết được tiền bối sẽ tại sau 6 ngày đích thân đến Lạc Nhạn Thành giúp ta chờ chạm định. Vâng. Lời vừa nói ra như kinh lôi nổ vang, khiến cho toàn trường chấn kinh. Như lời này là xuất từ người bên ngoài miệng, đám người sẽ chỉ xem như trò cười. Ngươi nói ngươi cùng Thông Thiên đại nhân nhận biết, vậy có phải hay không ta còn cùng nhân hoàng bệ hạ uống qua trà? Nhưng hết lần này tới lần khác, lời này là Khương Thần nói. Một vị mới lực chạm nhiều tôn ma tướng, thậm chí chính diện đối cứng ma tộc đại thánh cái thế thiên tiêu. Thiên phú của hắn, thực lực, chiến tích, đám người sớm đã tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này lại nói cùng thông thiên tiền bối có nguồn gốc, không những không đột ngột, ngược lại làm cho người cảm thấy chuyện đương nhiên. Mấu chốt nhất là, lòng người quá cần hy vọng. Những lời này là thật hay giả, giờ này khắc này, đã không có người nghĩ truy đến cùng. 6 ngày, nhiều nhất còn có 6 ngày. Các vị đạo hữu, chỉ cần lại kiên trì 6 ngày, liền có thể trở đến thông thiên đại nhân. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng tuyệt không thể tại thời khắc cuối cùng từ bỏ. Giết a, lại giết một đợt, giết tới viện quân đến. Thiên phong doanh chúng tu sĩ sĩ khí lại lần nữa tiêu thăng. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất đã là nhìn thấy sau 6 ngày, thông thiên đại nhân giáng lâm chiến trường, làm vạn ma đền tội rung động hình tượng. Mà lúc này, Huyền Qua nhìn qua một màn này, trầm mặc không nói. Chỉ vì đối với Khương Thần lời nói, hắn cũng không tin tưởng. Chỉ coi là vì cho mọi người một hy vọng, mà bệnh thiện ý hoang luôn. Nhưng vô luận thông thiên đại nhân có tới hay không, lão phu đều đã làm tốt chiến tử ở đây chuẩn bị. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa chân trời. Nhìn qua kia mây đen quần quần kiềm chế cảnh tượng, trong lòng cũng trở nên càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, Khương Thần, Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly trước mặt, xuất hiện một đạo màu xanh thẳm màn sáng. Lạc Nhạn Thành phòng ngự nhiệm vụ thứ 1 giai đoạn đã kết thúc, khoảng cách thứ giai đoạn 2 mở ra còn thừa lại 8 canh giờ. Hiện căn cứ thứ 1 giai đoạn biểu hiện, cho điểm cùng ban thưởng, tuyển thủ, Lăng Quân Trạch cho điểm, hạng A trung đẳng ban thưởng, thiên vong điểm tích lũy 3000, cuối cùng cho điểm quyền trọng 6, hậu thiên đạo tùy 3 tuyển thủ, Phượng Thanh Ly cho điểm, hạng A trung đẳng ban thưởng, thiên vong điểm tích lũy 3000, cuối cùng cho điểm quyền trọng 6, hậu thiên đạo tùy 3 tuyển thủ, Khương Thần cho điểm, trời giáp ban thưởng, thiên vong điểm tích lũy 3000, cuối cùng cho điểm quyền trọng 12, tiên thiên đạo tùy 1 hậu thiên đạo tùy. Tiên thiên đạo tùy, chỉ là thứ 1 giai đoạn, liền có thể thu hoạch được như thế trọng yếu ban thưởng sao? Cũng khó trách những người kia cho dù biết rõ có chửa vẫn phong hiểm, nhưng vẫn là muốn tới thời không bí cảnh liệu một phen cơ duyên. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn từng từ thần trong miệng, biết được qua rất nhiều từ thời không bí cảnh sản xuất đặc sắc bảo vật. Trong đó liền bao quát cái này hậu thiên đạo tùy cùng tiên thiên đạo tùy. Hậu thiên đạo tùy có thể dùng tại cường hóa thánh nhân vương trở xuống tu sĩ nhục thân, khiến cho gân cốt mạnh hơn, huyết khí vượng hơn. Bình thường mà nói, một vị phàm thể tu sĩ tại nuốt vật này về sau, cho dù chưa từng tu luyện bất luận cái gì nhục thân công pháp, nhục thân cường độ đã không thua gì bình thường bảo thể. Về phần tiên thiên đạo tùy hiệu quả càng thêm rõ rệt. Không riêng một dọn, liền có thể để nhục thân thoát thai hoán cốt, thậm chí bước ra thần thể hình thức ban đầu. Còn có thể trực tiếp lớn mạnh thần hồn bản nguyên, khiến cho mênh mông như biển, trở nên càng thêm bền bỉ. Mà vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đặt ở ngoại giới, đều là rất khó thấy một lần thần vật. Nhưng hôm nay, lại đều xuất hiện ở thứ 1 giai đoạn ban thưởng bên trong. Có thể nghĩ, đằng sau 6 cái giai đoạn ban thưởng, đến tột cùng nên đến cỡ nào phong phú. Mà một bên Phượng Thanh Ly, đôi mắt đẹp ngưng lại, lông mày nhíu lại. Hạng A trung đẳng, cái này cho điểm, để nàng cảm thấy không cam lòng. Nếu không phải bị điểm vô dạ an toán, mình cái này một giai đoạn biểu hiện, chí ít cũng nên là hạng A thượng đẳng, thậm chí xung kích cực trở cũng chưa từng chịu không thể. Điểm vô dạ. Nàng yên lặng cúi đầu xuống, chỗ sâu trong con người, sát ý chợt hiện, lần sau gặp lại, nhất định chém ngươi thủ cấp. Lúc này, Lăng Quân Trạch cũng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết cháu con rùa mà. Đây là một lần cuối cùng. Lần sau, nhất định phải mạ ngươi không thể. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người không hẹn mà cùng, đối điểm vô dạ sinh ra sát ý ngút trời. Cùng lúc đó, ma tộc đóng giữ đông vực nơi nào đó tiên phong trong đại bản doanh. Hốt hoảng trở về điểm vô dạ vừa bước vào đại doanh, dễ dàng cho từ nơi sâu xa cảm giác được một loại mãnh liệt ác ý trận phần gãy phát lạnh, nhịn không được đánh run một cái. Ma trung quanh, kia thật vất vả mới trốn về đến 6 vị tuyển thủ, cũng từng cái sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi. Mẹ nó, ta nói sớm nhiệm vụ lần này không thích hợp. Ai nói không phải đâu. Nhất tộc trận doanh bên kia có Phượng Thanh Ly, Lăng Quân Trạch, đã đủ biến thái, thế mà còn toát ra một cái càng kỳ quái hơn quái vật. Ta cái ai ra, lấy thánh nhân cảnh, đối cứng đại thánh, loại chuyện này nếu là nói ra, ai sẽ tin à? Đừng nói là bọn hắn, nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Cho nên các ngươi ai nhưng có liên quan tới người kia tin tức. Có người này tại, chỉ sợ Lạc Nhạn Thành, cũng không tốt đánh vào đi vào. Ai, liên quan tới người này, ta không có đầu mối ấn đạo lý tới nói, có được thực lực thế này người, tuyệt không phải hạng người vô danh, kỳ danh hảo cùng chân dung, sớm nên vang vọng đại La Thiên Vong mới là, như thế nào giống như vậy làm chúng ta cảm thấy lạ lẫm. Thật giống như, đột nhiên trống rông xuất hiện. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Đám người hai mặt nhìn nhau, càng nghĩ càng thấy đến run rẩy. Thanh niên mặc áo đen kia, đến cùng là ai? Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người thầm nói, ai? Sớm biết, liền nên tuyển người tộc trận doanh. Lời còn chưa dứt, lập tức có người cười lạnh thành tiếng, ha ha, ngươi thật coi tuyển nhân tộc trận doanh liền tất thắng. Không tệ, lấy dưới mắt đến xem, nhân tộc bên kia xác thực mạnh ngoại hạng. Nhưng đừng quên, lần này thời không bí cảnh trận doanh đối kháng, thế nhưng là dòng dã 7 ngày lâu. Mới qua một ngày mà thôi, còn lại 6 ngày, cường độ sẽ còn không ngừng kéo lên. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta trận doanh tăng thêm cường giả, coi như người kia thiên phú nghịch thiên, thánh nhân thủy chung là thánh nhân. Đối mặt chân chính đại thánh cường giả, hắn còn có thể một chọi 10 hay sao? Vậy cũng quá không nói đạo lý đi. Đúng à, liên lạc nhạn thành điểm này địa bàn, phía trước mấy ngày lại thế nào phòng được chờ đến thứ 5, ngày thứ 6. Chờ đến nhiều vị ma vương cộng đồng độc thủ, vài phút liền có thể lợi ngang. Đến lúc đó ngươi có thể hay không trái lại hối hận, mình không có tuyển ma tộc trận doanh. Đừng nói trước con lác, chúng ta rửa mắt mà đợi chính là. Đám người ngươi một lời ta một câu, lẫn nhau an ủi, tâm tình hoảng loạn dần dần bình phục. Nhưng lại tại lúc này, một đạo nóng dực khí tức đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến. Đám người biểu lộ hơi cương, nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô dậm chân mà đến. Người mặc huyết sắc chiến giáp, làn da ngăm đen, mặt ngoài có tựa như dung nham lưu động hỏa diễm đường vân. Một đôi trong mắt như là nhật luân, sáng rực sinh huy, không thể nhìn thẳng. Người tới chính là ma tộc trận doanh cao giai đại thánh, kỳ danh Dực Ngục Ma Vương. Bây giờ chính phụ trách xuất lĩnh ma tộc đại quân, công hãm bao quát đông vực lạc tinh phủ ở bên trong mấy chục cái phủ địa. Đám người sớm đã gặp qua đối phương, tự nhiên sẽ hiểu thân phận, thế là nhao nhao chắp tay nói ra, gặp qua Dực Ngục đại nhân. Trung quanh những cái kia thánh nhân vương cùng cấp thánh nhân ma vật cũng đều cùng nhau hành lễ, gặp qua Dực Ngục đại nhân. Thuộc hạ tham kiến Dực Ngục Ma Vương. Bái kiến đại nhân. Theo thanh âm không ngừng quen quẩn, Dực Ngục Ma Vương nhìn qua vết thương chồng chất đám người, nhướng mày, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Dứt lời, ngắm nhìn bốn phía một vòng, nhưng lại chưa phát hiện lần này dẫn đầu ma vương tung tích. Tên phế vật kia đâu? Tắc Minh đâu? Theo Dực Ngục Ma Vương phát ra chất vấn, trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Dực Ngục Ma Vương ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Vừa dứt lời, một cỗ vô cùng kinh khủng ma uy liền từ trong cơ thể nội bộ phát ra, trung điệp đặt ở trong lòng mọi người, khiến cho sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Chỉ là một hơi không đến, liền có người chịu không được cỗ này áp lực, run giọng nói, hồi đại nhân. Tắc Minh đại nhân hắn chết. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để Dực Ngục Ma Vương sau lưng chư vị ma vương khẽ giật mình, đều mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Phải biết, liên quan tới Lạc Nhạn Thành tình báo, bọn hắn đã sớm thông qua những cái kia người gian bán ma rõ rõ ràng. Đó bất quá là một tòa biên thủy trọng địa, trong thành cho an bệ bụng cũng liền hai vị nhân tộc đại thánh tọa trấn. Bực này đội hình, làm sao có thể trực tiếp đem Tắc Minh làm chết? Nghĩ tới đây, một tôn ma vương nhịn không được mở miệng nói, không đúng sao? Lấy Tắc Minh tên kia thực lực, coi như đánh không lại hai tôn đại thánh, muốn đi còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm sao lại chết tại loại này địa phương rách nát? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để những cái kia mới từ trên chiến trường trốn về đến chúng ma nhóm ánh mắt phức tạp. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một vị thánh nhân vương cấp ma tộc kiên trì trả lời, bẩm đại nhân, không phải hai tôn đại thánh. Ừm. Vị kia ma vương hơi sững sờ, lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là Lạc Nhạn Thành mời tới biệt quân, có mới đại thánh tham chiến? Chúng ma vương thần sắc chấn động, nhao nhao trông lại. Nhưng sau một khắc, vị kia thánh nhân vương ma tộc cúi đầu xuống, cắn răng phun ra một câu, cũng không phải là như thế. Cuộc chiến đấu kia bên trong, nhân tộc một phương chỉ có một tôn đại thánh. Cái gì? Cũng chỉ có một tôn, Tắc Minh còn có thể chết ở đâu? Trong lúc nhất thời, chư vị ma vương kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm kia canh giữ ở Lạc Nhạn Thành thủ tướng, thật đã cường đại đến tình trạng này sao? Lại để Tắc Minh ma vương liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà lúc này, Dực Ngục Ma Vương cũng có chút meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, "Tốt, bớt nói nhảm. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, một năm một mười địa nói cho ta rõ." "Rõ." Kia thánh nhân vương cấp ma tộc đội vàng đáp ứng, ngựa tốc cực nhanh đem chiến trường tình huống em hai nói, mà chúng ma biểu lộ cũng không ngừng biến nào. Cho đến nghe được cuối cùng, vị kia nhân tộc thiên kiêu tại chiến bên trong nộ đạo đột phá, sử xuất một quyền, đánh Tắc Minh ma vương một trở tay không kịp, khiến cho bị thương, lộ ra sơ hở, từ đó bị vị kia nhân tộc đại thánh nắm lấy cơ hội, đỏ kích phá không, một kích chém đầu. Chương 1039, ma tộc chấn động. Chương 1039, ma tộc chấn động. Nghe đến đó, một tôn toàn thân quấn quanh hắc diễm ma vương lắc đầu, thấp giọng cười nói, không nghĩ tới, tại bực này vắng vẻ địa phương nhỏ, lại vẫn có thể tung ra như thế cấp bậc nhân tộc tiên tiêu. Nói đến đây, hắn liếm liếm khóe miệng, lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, bất quá, cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Vô luận là đem nó đánh giết, vẫn là dẫn vị tộc ta chi dụng, hóa thành bán ma, thay ma tộc chinh chiến, đều là nhất đẳng đại công. Đợi việc này truyền đến Xích Hồn đại nhân cùng Huyết Diễm đại nhân trong tai, chúng ta sợ là đều có thể nước lên thì thuyền lên, thụ phong trọng thưởng. Xí Ngục Ma Vương khẽ bước cằm, khoe miệng cũng không tự giác lộ ra một vòng ý cười, cùng vị này nhân tộc tiên kiêu so sánh, nho nhỏ Lạc Nhạn Thành, không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể đem nó lôi kéo, gia nhập ta ma tộc, nhất định có thể có được Xích Hồn đại nhân cùng Huyết Diễm đại nhân ngợi khen, thậm chí chờ truyền đến Đỗ Viên đại nhân trong tai, cũng chắc chắn đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Nghe đến đó, trung quanh ma vương cùng ma tướng nhóm hô hấp cũng không khỏi gấp rút mấy phần. Phải biết đây chính là Ưu Uyên. Lần này chinh chiến năm vực thế giới ma tộc thống soái tối cao, một tôn chuẩn đế cảnh giới đáng sợ cường giả. Còn nếu là có thể vào đối phương pháp nhãn, dù là chỉ thưởng một giọt máu tinh, một đạo ma văn, đều đủ để bọn hắn thoát thai hoàn cốt, tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, chúng ma đối với Lạc Nhạn Thành coi trọng trình độ, trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà lúc này, nghe được những nội dung này điểm vô dạng, trong lòng hơi động một chút. Phải biết, trước đó hắn nắm giữ trong tình báo, ma tộc trong trận doanh người mạnh nhất, ngoại trừ con kia tồn tại ở nhiệm vụ tưởng tình bên trong từng đơn giản đề cập qua chuẩn đế Ưu Uyên bên ngoài, chính là cái này Xí Ngục Ma Vương. Nhưng hôm nay, kết hợp đối phương nói lời đến xem, cái này cái gọi là Xích Hồn đại nhân cùng Huyết Diễm đại nhân, còn tại trên của hắn. Thậm chí rất có thể là ma tộc an bài tại đông vực người mạnh nhất. Nếu như có thể mời được hai vị này xuất thủ, chỉ sợ đều không cần đợi đến ngày thứ bảy tiến đến, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đem Lạc Nhạn Thành giải điên, mà ma tộc trận doanh cũng có thể lấy thời gian ngắn nhất lấy thắng lợi. Tại mắt thấy Khương Thần thực lực về sau, hắn đã là biết rõ mình không phải đối thủ, cho nên bây giờ như muốn đạt được thắng lợi, chỉ có dựa thế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, giả bộ như lơ đãng cảm khái nói, ai nếu là Xích Hồn đại nhân cùng Huyết Diễm đại nhân có thể tự mình xuất thủ, sợ cái này đông vực chiến trường đã sớm giải quyết dứt khoát, chỗ nào còn đến phiên những này nhân tộc đau khổ chèo chống, cục diện như vậy rằng có không xong. Lời vừa nói ra, lập tức để một tôn ma vương lắc đầu, sự tình nghĩ nào có đơn giản như vậy. Bây giờ, chiếm đoạt đông vực tuy nặng muốn, nhưng càng mấu chốt, vẫn là tòa kia xây dựng ở đông vực truyền tống đại trận, chỉ có trận này tại, mới có thể khiến cho ta tộc tinh nhuệ liên tục không ngừng vượt giới mà đến, như trận đi, chỗ nào còn có thể có được hôm nay như vậy ưu thế. Mà bây giờ, hai vị đại nhân đều trấn thủ ở vượt giới đại trận, tự nhiên không cách nào bước ra rời đi. Càng đừng đề cập, còn có nhân tộc kia. Thông Thiên đạo nhân, người này hành tung phiêu hốt, nội tình có lượng. Nếu ta tộc hai vị đại nhân kinh ly, vừa lúc bị hắn bắt lấy khe hở tập kích, chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nghe đến đó, Tiểm Vô Dạ trong lòng không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối, xem ra là không có cơ hội mời được hai vị kia ma tộc đỉnh tiêm chiến lược xuất thủ. Về phần kia Thông Thiên đạo nhân, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao lấy hiện giai đoạn nắm giữ nhiệm vụ tình báo đến xem, nhân tộc bên kia người mạnh nhất cũng bất quá là cái kia chưa thành tựu chuẩn đế nhân hoàng, mà Thông Thiên đạo nhân mạnh hơn, chỉ sợ cũng liền cùng Xích Hồn một cái cấp bậc. Thậm chí ngay cả Xích Hồn cũng không bằng. Không phải vừa mới kia ma vương, cũng không phải chỉ là để nói khó giải quyết mà không phải không cách nào ứng đối. Nhưng vào lúc này, Xí Ngục Ma Vương chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn toàn trường. Bây giờ ta còn cần tọa trấn ở đây, chủ tính chung các phủ chiến cuộc, tạm thời không cách nào phân thân. Các ngươi nhưng có ai muốn tiếp nhận Tắc Minh vị trí, phụ trách đánh hạ cái này Lạc Nhạn Thành? Vừa dứt lời, liền có một tôn thân hình khôi ngô ma vương trầm giọng nói, ta đến. Phát ra tiếng người, chính là Huyết Nham Ma Vương. Tu vi đã đạt đến đại thánh cảnh ngũ trọng. Mặc dù tu vi chỉ so với Tắc Minh Ma Vương cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng chiến lực lại mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà theo Huyết Nham Ma Vương đi ra, còn lại ma vương ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, đều mang theo vài phần ảo não. Bọn hắn nghĩ thầm, mình vì sao chưa thể sớm đi ra, lại để ra hỏa này nhanh chân đến trước. Phải biết đây chính là chiêu hàng một tôn nhân tộc đỉnh cấp thiên tiêu, thu hoạch chiến công cơ hội à, ai không đỏ mắt, ai không tâm động. Mà lúc này, Huyết Nham Ma Vương mặt hướng đám người, nhếch miệng cười một tiếng, "Hừ, Tắc Minh kia ngu xuẩn, vội vàng sao động liều lĩnh, ngay cả một cái nhân tộc thánh nhân cũng không đối phó được, thậm chí còn có thể bị đánh lén, dẫn đến lộ ra sơ hở ngã xuống, đáng đời chết. Như đổi ta xuất thủ, đừng nói một cái thánh nhân thiên tiêu, coi như lại đến 10 cái, như thường một quyền một cái." Lạc Nhạn Thành, "A, gà đất chó sinh thôi." Xí Ngục Ma Vương thấy thế, khẽ gật đầu. Máu Nham chính là hắn nghề trọng nhất chiến tướng một trong. Thực lực của thỏa, làm việc quả quyết, giao cho hắn. Sát thực của thỏa. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn mở miệng hạ lệnh lúc, một vị ma tộc trận doanh tuyển thủ, đột nhiên ôm quyền nói, "Dừng Ngục đại nhân, thuộc hạ cả gan đề nghị, trận chiến này, không bằng phái ra hai tôn ma vương liên thủ, mới có thể vạn vô nhất thất." Trung quanh 6 vị tuyển thủ nghe vậy, đều là có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng nhìn ra được, lấy thanh niên mặc áo đen kia quỷ dị đến xem. Cho dù cái này Huyết Nham Ma Vương so Tắc Minh Ma Vương mạnh hơn một nấc, nhưng thật muốn đánh hạ Lạc Nhạn Thành, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất chính là, vạn nhất lần này còn thất bại, cho Lạc Nhạn Thành cơ hội thở dốc, nên đón nhân tộc viện binh, chỉ sợ lần sau lại nghĩ đánh hạ, coi như khó làm. Cho nên, dưới loại tình huống này, từ hai tôn ma vương cộng đồng xuất thủ, sớm ngày công phá nó, mới có thể tránh miễn hậu họa. Mà chỉ cần ma tộc trận doanh đạt được thắng lợi, bọn hắn cũng sẽ không cần lo lắng ngoài ý muốn chết bởi cái này thời không bí cảnh bên trong. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn trên mặt ý cười Huyết Nham Ma Vương, thần sắc trầm xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tên kia đề nghị tuyển thủ. "Ngươi là nói ta cùng Tắc Minh kia ngu xuẩn đồng dạng, ngay cả một cái nhỏ tiểu Lạc Nhạn Thành đều bắt không được?" Mắt thấy Huyết Nham Ma Vương thần sắc càng thêm bất thiện, người tuyển thủ kia sắc mặt trắng nhợt, trong lòng cuồng loạn không chỉ. Hắn vội vàng khoát tay giải thích, "Không không không, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là..." Nhưng mà, còn không đợi nói xong, liền cảm giác thấy hoa mắt. Huyết Nham Ma Vương đúng là một bước đạp đến trước mặt hắn, đưa tay nô ra, năm ngón tay như kìm, trực tiếp giữ lại hót của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe phanh một tiếng, kia tuyển thủ đầu lâu lại trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đại đoàn huyết vụ, huy sái bốn phía. Còn lại 6 vị tuyển thủ thấy thế, tại chỗ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, sợ đến vỡ mật. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, lựa chọn ma tộc trận doanh đến tột cùng ý vị như thế nào. Đại biểu cho phải nhận thụ những này ma vật tự phụ, cùng bọn chúng thay đổi thất thường, tàn khốc, điên cuồng, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Cương giả trí thượng, kẻ yếu mệnh tiện như ở trước mắt. Cái này chính là ma tộc. Trong lúc nhất thời, mấy người trong lòng cùng nhau nổi lên hối hận, sớm biết liên tuyển người tộc trận doanh. Một ngày này trời không phải đánh nhân tộc, chính là để phòng ma tộc người một nhà độc thủ, ai chịu nổi a? Làm không tốt đều không có trông đến ngày thứ bảy, trước hết bị những tên điên này làm thì rồi. Mà giờ khắc này, tại mọi người sợ hãi nhìn chăm chú, chỉ gặp Huyết Nham Ma Vương tựa như ném rác rưởi, tùy ý ném đi, đem cố kia không đầu thi thể ném đến cách đó không xa. Chỉ là sâu kiến, cũng xứng chất vấn thực lực của ta. Hừ, không biết sống chết. Dứt lời, một lần nữa nhìn về phía Xí Ngục Ma Vương, chắp tay nói, "Dừng Ngục đại nhân, bản lĩnh của ta ngài rõ ràng nhất. Đừng nói một cái Lạc Nhạn Thành, dù là ba tòa năm tòa, ta như thường có thể quét ngang qua. Cho nên, đừng tiếp tục cho ta an bài cái gì trợ thủ. Lạc Nhạn Thành, một mình ta là đủ." "Nói đùa cái gì? Nếu là lại cho mình thêm người trợ giúp, vậy mình chiến công chẳng phải là liền bị vô duyên vô cớ phân đi một nửa?" Loại chuyện này, hắn chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy bị quất. Công lao này, chỉ có thể là hắn. Mà lúc này, Xí Ngục Ma Vương cũng hiểu biết mình vị này thuộc hạ ý nghĩ. Thế là, hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền bổ nhiệm ngươi làm trận chiến này chủ soái. Lại phân phối 30 vạn ma tộc tinh nhuệ, từ ngươi thống lĩnh, cần phải mau chóng cầm xuống Lạc Nhạn Thành. Dưới mắt, hắn phải chịu trách nhiệm công hãm mấy chục phủ chi địa, lớn nhỏ thành trì đến có mấy ngàn nhiều. Nhân thủ khẩn trương, các nơi đều muốn người nhìn chằm chằm. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không muốn vì nho nhỏ Lạc Nhạn Thành tăng phái quá nhiều ma vương cấp chiến lực, từ đó ảnh hưởng khuyết chương chỉnh thể tốc độ. Trừ phi Lạc Nhạn Thành tính uy hiếp, chân chính đạt đến một bước kia, mới đáng giá làm như thế. Nhưng liền trước mắt mà nói, một cái huyết nham ma vương, đầy đủ. Huyết nham ma vương nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Ngay sau đó, hắn vội vàng vô ngực cam đoan, thuộc hạ định không hổ thẹn. Bên cạnh 6 vị ma tộc tuyển thủ nhìn xem một màn này, khoe miệng co giật, không dám phát ra tiếng. Ma tộc trận doanh là mạnh, nhưng cũng là thật mẹ nó điên. Một cái so một cái tự phụ, một cái so một cái không nói đạo lý. Cái này nếu là ngày nào nói sai một câu, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chương 1040, tương lai tốt đẹp, sửa. Chương 1040, tương lai tốt đẹp, sửa. Lam Đình liền giật mình, chợt nghiêng đầu hỏi, ồ, vì sao như vậy khẳng định? Vương Dật Vân duỗi ra cánh tay phải, khoác lên Lam Đình trên đầu, nhếch miệng cười nói, ngươi ngẫm lại xem, chỉ bằng ma tộc những cái kia đầu góc ngu si, hám lợi, không có chút nào tín niệm ra hỏa, bọn hắn cũng xứng thắng. Không tệ, bọn hắn quả thật cường đại đến có thể tùy tiện giết chết một người, thậm chí là hủy diệt một tòa thành trì, nhưng này lại như thế nào? Chỉ dựa vào điểm ấy, nhưng hủy không được ý chí của chúng ta, hủy không được phương thế giới này vô số sinh linh đời đời kiếp kiếp tín niệm truyền thừa. Lam Đình nghe được nhãn tình sáng lên, sau đó cười hắc hắc, loại kia đuổi đi ma tộc, thiên hạ thái bình về sau, ta coi như cái gì đều không làm. Ta muốn đi khắp thiên hạ, ăn lượt năm vực. Cái gì sơn chân hải vị, linh quả tiên tương, tất cả đều hết thảy ăn một lần. Để cho ta đầu này đầu lưỡi, đời này không lưu tiếc với. Vương Dật Vân nhịn không được cười lên, nhịn không được lắc đầu. Nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập chờ mong. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã là đoán trước tương lai hình tượng, bầu trời xanh vạn dặm, giang hồ tái hiện. Lại không khói lửa ngập trời, thây ngang khắp đồng. Lại không tướng sĩ chiến tử xương tuyết, đan tu đổ vào đầu tường. Trầm mặc thật lâu, hắn nhỉ nó nói, nhất định sẽ có. Chỉ cần trận chiến tranh này có thể kết thúc, Nam Bực chắc chắn nên đón thịnh thế. Khi đó, đan tu an tâm luyện đan, kiếm tu dốc lòng nội đạo, không còn bị chiêu mộ, không còn chịu chết. Mỗi người cũng có thể làm mình muốn làm sự tình. Như thế tương lai, chỉ là ngẫm lại, liền rất tốt đẹp đâu. Thanh âm hắn càng ngày càng thấp. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ đã là nghe không được. Mà Lam Đình không có lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Như thế tương lai, nó cũng nghĩ trông thấy a. Sau đó không lâu, thời không bí cảnh bên ngoài, Đại La Thiên Võng, Vạn Chiến Tần Đài. Giờ này khắc này, hiện trường quan chiến trên đế đã là người đông nghìn nghịt, mà ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia giữa lôi đài. Chỉ gặp hai thân ảnh chính kích liệt giao phong, một người trong đó là vị thanh niên mặc áo đen, dáng người thon dài, khí chất lạnh lùng. Đặc biệt nhất là cặp mắt của hắn bị một đầu màu đen tơ lụa che khuất, nhưng tay kia bên trong trường kiếm lại như kinh lôi mưa rào, lộ ra vô tận sắc cơ. Theo lại một đường kinh diễm tuyệt luân kiếm chiêu chém ra, trên khán đài trong nháy mắt bộc phát ra một tráng tốt lên, hảo kiếm, không hổ là nhiếp thiên nhận, quả thật là danh bất hư truyền. Bực này kiếm ý, chắc không được có thể tại đại vũ bảng xếp tới thứ 80 năm. Chậc chậc, khỏi cần phải nói, đơn thuần kiếm pháp, hắn đã nghiền ép trước đó kia 10 cái lên đài người. À, ngươi cũng không nghĩ một chút người này sư tổ là ai? Đây chính là kiếm môn lão tổ, thế gian tam đại kiếm tôn một trong. Có thể bị vị lão tổ kia tự mình chỉ điểm, cho dù là đầu heo, đều có thể nguyên địa cất cánh. Chúng chi nhiếp thiên nhận vốn là thiên phú kinh người. Nghe nói hắn trời sinh hai mắt mù, sau từ kiếm môn lão tổ truyền thụ tâm kiếm chi đạo, cho nên lấy tâm thay mặt mắt, lấy sát ý khóa địch, có thể phá mọi loại huyễn tượng. Người này kiếm đạo tạo nghệ, bây giờ đã đạt đến kiếm thánh viên mãn, nếu là đặt ở trước đó, phóng nhãn toàn bộ đại vũ bảng, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia danh liệt đại vũ bảng thứ 9 Bạch Chấp Năm có thể ổn ép thứ nhất đầu. Đây chính là Bạch Chấp Năm à, lấy thánh nhân cảnh cửu trọng tu vi, liền nắm giữ kiếm hoàng cấp kiếm đạo tạo nghệ, nếu như không phải trước đó tại thu hoạch đại vũ bảng thứ 9 xếp hạng sau lựa chọn bế quan, chỉ sợ chân thực xếp hạng còn phải lại dâng đi lên vừa tăng, có chen vào trước 3 chi tư. Không tệ, trước đó đều đang đồn, đợi cái này Bạch Chấp Năm bước vào lớn trụ bảng về sau, cái này nhất thiết nhận có hy vọng trở thành tiếp nhận vị trí người, thậm chí ngay cả chúng ta cũng đều cho rằng như vậy. Chỉ tiếc, thế giới này xưa nay không thiếu khuyết yêu nghiệt. Đám người nói đến đây, đột nhiên đình trệ, nhao nhao nhìn về phía lôi đài một bên khác. Kia là một vị thanh sam nữ tử, tóc đen cao buộc, lấy dây đỏ đới kiểu đôi ngựa, mặt mày thanh lãnh, khí khái anh hùng hừng hực. Đối mặt nhất thiên nhận kia phô thiên cái địa kiếm chiêu, nàng thần sắc như thường, ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái. Chỉ gặp nàng trong lòng bàn tay trường kiếm, từ đầu đến cuối chỉ làm lấy một động tác, vỡ, vỡ, lại vỡ. Mỗi một lần nhìn như bị động tá lực tiến hành, kỳ thực bắt lấy đối phương kiếm thức bên trong nhỏ bé nhất khe hở. Tại trong điện quang hỏa thạch, hóa phức tạp thành đơn giản, dĩ xảo phá lực. Bực này thao tác, để vô số người xem nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng này vì sao chỉ thủ không công? Nàng là dự định chỉ dựa vào tá lực chống đỡ hoàn chỉnh trận. Đám người kinh nghi bất định, mà bộ phận tu vi cao thâm tu sĩ lại đổi sắc mặt, kiếm thế của nàng tại biến. Nàng đang bắt trước nhất thiên nhận kiếm đạo quy tích. Không đúng, là dung hợp. Lấy tinh hoa, đi tạt bã. T. Tại bực này trong quyết đấu sinh tử, thế mà còn có tâm tư cảm ngộ đối thủ kiếm đạo. cái này tâm tính, cái này nội tính, đơn giản yêu nghiệt đến quá mức. Tốt một cái Khương Chỉ Vi, không hổ là có thể bị kiếm môn lão tổ khen ngợi vì có được kiếm tiên chi tư kiếm đạo kỳ tài. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ lúc, đang quan chiến tịch một góc, đang ngồi lấy một vị người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên. Hắn hai bên tóc mai hơi bạc, ngũ quan thâm thúy, có lưu hai phiết râu cá chê, cả người nhìn qua không giận tự uy. Mà hắn chính là đương kim kiếm môn lão tổ Thần Cô Phong. Không riêng tu vi đạt đến chuẩn đế cảnh cửu trọng, kiếm đạo tạo nghệ cũng đạt tới kiếm hoàng đại viên mãn, được xưng là kiếm tôn. Hắn thực lực mạnh, bản tại đại hoang trong bảng đứng hàng thứ tư. Nhưng về sau, theo bài danh thứ ba cửu nghi đan minh minh chủ Vân Nguyên Tử ngoại ý muốn chết bởi thời không bí cảnh, hắn xếp hạng cũng tùy theo dâng lên, đi vào thứ ba. Mà lúc này Thần Cô Phong chính yên lặng nhìn chăm chú lên trên lôi đài hết thảy, không nói một lời. Cảnh tượng bực này để sau lưng mấy vị kiếm môn trưởng lão ngồi không yên, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng lén lút tự nhủ, lão tổ sẽ không phải cảm thấy tiên nhận tiểu tử này ném đi ta kiếm môn mà ta. Sau đó mắt thấy bầu không khí càng thêm xấu hổ, có người kiên trì mở miệng, lão tổ, kỳ thật tiên nhận thực lực ngươi cũng rõ ràng, phóng nhãn cùng thế hệ đã thuộc đỉnh tiêm, bây giờ chẳng qua là, còn chưa có nói xong liền bị Thẩm Cô Phong đưa tay đánh gãy. Không cần nhiều lời, ta đều hiểu, tiên nhận đứa nhỏ này thiên phú không kém, nội tình cũng ổn, chỉ là quá kiêu, quá nóng nảy, lần này thua khó xem một chút, ngược lại là chuyện tốt, nếu có thể lắng đọng xuống, về sau chưa hẳn không thể thành dụng cụ. Thoại âm rơi xuống, đám người cùng nhau gật đầu. Lao tổ nói cực phải. Nhưng ngay sau đó lại có một trưởng lão chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, lao tổ, nàng này tiên tư nếu như thế chắc tuyệt, nhưng là muốn hướng phát ra mời chào bái nhập ta kiếm môn phía dưới. Lời vừa nói ra khiến mọi người chung quanh hai mắt tỏa sáng, chợt nhau nhau nói ra, nếu nàng nguyện ý nhập kiếm môn, chúng ta trong môn tài nguyên toàn lực nghiêng, nàng như thành tài, tương lai có thể tiếp trưởng kiếm môn kiếm điện, kế thừa kiếm đế y bát. Kiếm môn, đây chính là cùng cửu nghi đan minh nổi danh đỉnh cấp thế lực, làm thiên cơ giới vực bảy cực một trong, căn cơ nhưng ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại, từ một vị vô địch kiếm tu khai sáng. Người kia lấy kiếm chứng đạo, đạp phá văn pháp, tung hoành bát hoang, cuối cùng thành kiếm đế. Hậu nhân vô duyên đến kỳ danh, chỉ biết đạo, cho nên tôn chỉ là vô danh kiếm đế. Mà kiếm môn tổng bộ chỗ nhận kiếm đại thế giới càng là bây giờ thiên cơ giới vực tam đại cấp 5 sao thế giới một trong, quả thật ngũ phương giới quần vô số kiếm tu trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất thánh địa. Cho nên, cho dù là tiên tư lại như thế nào yêu nghiệt nhân vật, nếu có thể thu được kiếm môn triệu hoán, cũng tất nhiên sẽ tâm động. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều cùng nhau rơi vào trên người Thẩm Cô Phong. Bọn hắn đều chờ đợi lão tổ gật đầu, tốt định ra việc này. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cô Phong chậm rãi mở miệng, "Không cần." Thoại âm rơi xuống, mọi người đều là sửng sợ. Ngay sau đó, có giới người ý thức nói ra, "Lão tổ, nhìn chung nàng này tư chất, quả thật chúng ta bình sinh ít thấy, cho dù là đặt ở yêu nghiệt nhiều lần ra thượng cổ, cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí liền ngay cả ngài đều từng nói nàng này có kiếm tiên chi tư, như chiêu đến ta kiếm môn, đem nó bồi dưỡng, đợi trưởng thành, nhất định có thể dùng ta kiếm môn lên một tầng nữa, thậm chí là trở thành bảy cực đứng đầu, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hôm nay, ngài vì sao ngược lại không muốn xuất thủ mời chào?" Trên mặt mọi người tràn đầy nghi hoặc, thực sự không nghĩ ra. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, lão tổ xưa nay cực nặng kiếm đạo truyền thừa, cho dù là có chút kiếm đạo thiên phú đệ tử, đều sẽ ném lấy ánh mắt, càng đừng đề cập loại này cấp bậc kiếm đạo yêu nghiệt. Lúc trước Nhiếp Thiên Nhận, không phải cũng chính là bởi vậy bị chiêu vào môn hạ sao? Thẩm Cô Phong nhìn xem bọn hắn, lạnh nhạt nói, chính là bởi vì nhìn ra nàng này tư chất chắc tuyệt, biết được ý chí hướng hơn người, mới càng thêm không nên hướng phát ra mời chào. Vô luận là mấy trăm năm trước Lý Kiếm Tâm, vẫn là trước đây ít năm Bạch Chất Năm, hay là hôm nay Khương Chỉ Vi, từ trên bản chất tới nói, bọn hắn đều là cùng một loại người. Mà loại người này, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ lấy tự thân sở ngộ kiếm đạo, khai tông lập phái, thành kia khai sơn tổ sư. Đám người nghe vậy, đều trầm mặt xuống. Lão tổ lời nói này, trong nháy mắt đem bọn hắn suy nghĩ lôi trở lại lúc trước. Tại mấy trăm năm trước, đã từng có như thế một vị kiếm đạo yêu nghiệt, hoành không xuất thế. Người kia tên là Lý Kiếm Tâm, không riêng người mang kiếm đạo đỉnh cấp thể chất một trong thuần dương kiếm thể, càng đạt được thượng cổ kiếm đế truyền thừa, thu hoạch được đế kiếm nhận chủ. Chiến lược mạnh, cho dù không cần mượn nhờ đế binh chi lực, cũng liên tiếp quét ngang đại vũ bảng, lớn trụ bảng, lần lượt vấn đỉnh đệ nhất. Tại đột phá đại thánh về sau, càng là bước vào đại hùng bảng, chỉ là 3 ngày, liền giết tiến top 100. Vì thế, cũng không tại bây giờ danh chấn đại La Thiên vòng Khương Lạc Trần cùng Cơ Minh không phía dưới. Mà năm đó, hắn liền từng cự tuyệt qua kiếm môn mời chào, sau đó quay người rời đi, tự sáng tạo một mạch Thuần Dương Kiếm Cung. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, Thuần Dương Kiếm Cung đã đứng hàng ngũ phương giới quần nhị lưu nhóm đứng đầu. Đợi Lý Kiếm Tâm đặt chân chuẩn đế chi cảnh, liền có hy vọng khiến cho tại trong vòng trăm năm bước vào nhóm nhất lưu. Ngoại trừ sáng tạo thế lực bên ngoài, bây giờ Lý Kiếm Tâm tu vi mặc dù chỉ có đại thánh cảnh lục trọng, cũng đã quét ngang một đám đỉnh phong đại thánh, thu hoạch đại hồng bảng thứ 3. Về phần Bạch Chấp Năm, đã từng như là cái trước cự tuyệt qua kiếm môn mời chào. Cho nên, nghe xong lão tổ đem Khương Chỉ Vi cùng hai người này đặt song song, đám người trong nháy mắt liền minh bạch có ý tứ gì. Đây không phải trướng mắt, mà là kính trọng tương lai của nàng. Chỉ tiếc, lại là một vị kiếm đạo kỳ tài, muốn tử kiếm môn trước mắt chạy đi rồi. Đám người thầm than, trong lòng tiếc hận. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cô Phong nhìn ra đám người cảm xúc không tốt. Thế là, hắn mở miệng nói, thế gian này rộng lớn như vậy, các ngươi làm sao tổng thích dùng nhỏ hẹp ánh mắt đi độ lượng những này thiên tiêu? Cần biết ta kiếm môn từ thượng cổ kéo dài đến nay, lịch ngàn vạn năm mà không ngã. dựa vào là không phải bá đạo thu người, ép ở lại đệ tử, mà là hữu dung nãi đại tâm. Đã những bọn tiểu bối này có chính mình đạo muốn đi, chúng ta sao lại cần mạnh xoay? Nói đến đây, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, thuận theo tự nhiên đi. Tại bọn hắn chân chính cần trợ giúp thời điểm, đẩy một cái, trợ đoạn đường. Rộng kết thiệt duyên mới là vương đạo. Chỉ có như vậy mới có thể làm phiến tinh không này kiếm đạo hưng thịnh, cũng có thể khiến cho ta kiếm môn sừng sững không ngã. Thoại âm rơi xuống, đám người như thể hồ quán đỉnh, nhao nhao chắp tay, lao tổ dạy bảo, chúng ta thủ giáo. Thẩm Cô Phong nhẹ nhàng lắc đầu, có thể ý thức được chính mình vấn đề, còn không tính quá muộn. Về sau gặp lại loại này mấy chục vạn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, đừng hơi một tí liền nghĩ thu làm môn hạ. Ngươi nghĩ thu, người ta còn không vui đâu. Chớ có lại đi bực này đường đột sự tình. Đám người nghe vậy, ngượng ngùng cười khổ. Bọn hắn cũng là thật vất vả mới nhìn thấy như thế một vị thiên tư cái thế, có hy vọng kế thừa vô danh kiếm đế y bắt nhân vật, nào có không đỏ mắt. Thẩm Cô Phong thấy thế, đột nhiên lời nói xoay chuyển, an ủi, bất quá, cũng không cần quá đáng tiếc. Đã cái này Khương Chỉ Vi thiên tư kinh người, vậy ta liền chờ cuộc tỷ thí này vừa kết thúc, ban thưởng nàng một phen cơ duyên. Cùng cưỡng ép lung lạc, không bằng lưu lại nhân quả. Kết một đoạn thiện duyên, liền đã đầy đủ. Đám người lần nữa sững sờ. Nhưng rất nhanh, liền mặt lộ vẻ giật mình, cảm khái nói, quả nhiên vẫn là lao tổ nghĩ đến chú đáo. Thẩm Cô Phong không có nói tiếp, mà là mỉm cười, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía lôi đài. Chỉ gặp trên lôi đài, tối sầm một thanh hai thân ảnh, còn tại kịch liệt đối bính. Đánh giá vài lần, không khỏi nhỉ non nói, xem ra, so với ta nghĩ còn nhanh một điểm. Thiên Nhận tiểu tử này, phải thua. Đám người giật mình, lập tức nhìn về phía lôi đài. Sau một khắc, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ gặp Nhiếp Thiên Nhận lần nữa thi triển kiếm quyết, hướng phía Khương Chỉ Vi đánh tới. Nhưng lúc này đây, Khương Chỉ Vi lại không còn chuẩn bị gỡ thế. Nàng bước chân đạp mạnh, đúng là chủ động nên kích. Bá, một đạo sáng chói kiếm quang, tựa như từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Kia một cái chớp mắt, thiên địa an tĩnh. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở một kiếm kia phía trên. Thanh lãnh, lưu loát, chặt đứt bật bật, giống như là chiếu rọi ra một cái hoàn chỉnh kiếm đạo thế giới. Tại một kiếm này trước mặt, kia từ Nhiếp Thiên Nhận chém ra đáng sợ thế công, đúng là như là trứng gà đụng tảng đá trong nháy mắt tán loạn. Cái này sao có thể? Nhiếp Thiên Nhận kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, coi như đối phương mạnh hơn, xuất kiếm lại nhanh, hắn cũng không nên sẽ như vậy thất thố. Chân chính để hắn tâm thần sụp đổ, là đối phương chỗ chém ra một kiếm kia, rõ ràng là mình khổ tu mấy trăm năm vô danh kiếm quyết. Phải biết, hắn tử kiếm môn học được pháp quyết này, đến nay bất quá nắm giữ tạm thức. Nhưng một kiếm này, lại rõ ràng mang theo thức thứ 9 tầng vận. Càng quan trọng hơn là, Khương Chỉ Vi căn bản không phải kiếm môn đệ tử. Một trận đối cục ở giữa, nàng thế mà đem chiêu kiếm của mình học đi. Chương 1041, kiếm môn cơ duyên, sửa, chương 1041, kiếm môn cơ duyên, sửa, nàng một bên cùng ta chiến đấu, còn có thể một bên hao phí tâm thần tới suy đoán thức thứ 9. Điên rồi đi. Bực này thiên phú, đơn giản không nói đạo lý. Ngay tại Nhiếp Thiên Nhận tâm thần thất thủ trong nháy mắt, Khương Chỉ Vi một kiếm kia đã là đến trước mắt, quán xuyên thân thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên Nhận mặt ngoài thân thể hiện lít nha lít nhít vết rách. Tiếp theo có vô số đạo cổ sáng nổ bắn ra mà ra, ở vang nổ tung. Đối cục kết thúc. Bên thắng, Khương Chỉ Vi. Theo kia giữa lôi đài nữ tử áo xanh chậm rãi thu kiếm. Bốn phía đầu tiên là tĩnh mịch một hơi. Sau đó, ầm vang sôi trào. Tê không nghĩ tới, cho dù là mạnh như Nhiếp Thiên Nhận, cũng liền kích thương nàng này tư cách đều không có. Từ tu vi đến chiến lực, lại đến ngộ tính, có thể nói là từ đầu tới đuôi nghiền ép. Nhìn chung bây giờ đại vũ bảng, riêng lấy kiếm đạo mà nói, chỉ sợ chỉ có kia Bạch Chấp Niên có thể có tư cách cùng giáo thủ. Bạch Chấp Niên đánh với Khương Chỉ Vi một trận, hai tôn kiếm đạo yêu nghiệt trùng cực đối chiến, bực này rung động cảnh tượng, thế nhưng là mấy chục vạn năm khó gặp à, chúng ta xem như có phúc được thấy. Các ngươi nói, đến lúc đó nên ai phần thắng lớn hơn một chút? Hẳn là Bạch Chấp Niên đi, dù sao thiên tư đồng dạng yêu nghiệt, tu vi còn ở lại chỗ này Khương Chỉ Vi phía trên. Không tệ, đạo hữu cùng ta suy nghĩ, ta cũng cảm thấy Bạch Chấp Niên phần thắng lớn hơn một chút. Như thế xem ra, nàng này như nghĩ san bằng chênh lệch, chí ít cũng cần làm tự thân tu vi đồng dạng đạt tới thánh nhân cảnh cửu trọng mới được, đến lúc đó mới thật sự là công bằng một trận chiến. Loại kia cảnh tượng, thật sự là chỉ tưởng tượng thôi, đều làm người toàn thân run rẩy, nhiệt huyết sôi trào a. Đang lúc trên khán đài đám người nghị luận ầm ĩ lúc, vạn chiến thần đài bên ngoài, Nhiếp Thiên Nhận thân hình ngưng tụ tại đây. Hắn cúi đầu, cẩn thận hồi tưởng đến mới một kiếm kia. Nhưng càng là hồi tưởng, đáy lòng rung động liền càng sâu. Có thể thông qua cùng ta giao thủ, hoàn toàn hấp thu lý giải vô danh kiếm quyết thức thứ 8, cũng dung hội quan thông, đụng chạm đến thức thứ 9, lại lấy bị hạch, tiến hành tự thân đối với kiếm đạo cảm ngộ, sáng chế các loại vô danh kiếm quyết thức thứ 9. Khương Chỉ Vi, giá hỏa này thiên phú, khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương a. Tâm hắn sinh sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, trong lòng liền sinh ra một trận thất lạc. Hồi tưởng lúc trước, hắn là bực nào hăng hái. Trận chiến mở màn đại vũ bảng, lợi dụng 10 thắng liên tiếp chi tư, quét ngang hết thảy. Sau thế như trẻ tre, một đường giết tiến tốt 100. Hắn lúc đó, tự tin đến cuồng vọng, chỉ cần thời gian, ngay cả Bạch Chấp Niên đều chẳng qua như vậy. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả khiêu chiến Bạch Chấp Niên cơ hội đều không có cầm tới. Liền đã bị Khương Chỉ Vi một kiếm đánh nát toàn bộ huyễn tưởng. Chẳng lẽ tư chất của ta thật có như vậy không chịu nổi? Cùng chân chính thiên tiêu chênh lệch như vậy chi lớn. Hồi tưởng lại Khương Chỉ Vi tại chiến bên trong đủ loại khoa trương biểu hiện, hắn chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, phi thường không chân thực. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh, khu khụ. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp sư tôn cùng mấy vị kiếm môn trưởng lão chậm rãi đi tới, mà ở giữa nhất vị kia chính là kiếm môn lão tổ Thẩm Cô Phong. Lão tổ, Nhiếp Thiên Nhận vội vàng túi người hành lễ. Thẩm Cô Phong nhìn xem hắn, nói khẽ, Thiên Nhận, một trận chiến này, ngươi có thể nhìn ra tự thân vấn đề. Nhiếp Thiên Nhận sững sờ, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đệ tử ý thức được là đệ tử tư chất không bằng người. Lời này tính đúng cũng không hoàn toàn đúng. Thẩm Cô Phong khẽ lắc đầu, tư chất chỉ là biểu tượng, ngươi chân chính vấn đề không ở nơi này. Còn không đợi Nhiếp Thiên Nhận tiếp tục truy vấn, Thẩm Cô Phong đã phất tay đánh gãy, ngữ khí lạnh nhạt, trước đừng hỏi quá nhiều, sau ngày hôm nay ngươi về kiếm môn bế quan nửa năm, hảo hảo tỉnh lại, hảo hảo cảm ngộ. Nửa năm sau, nếu ngươi có thể ngộ ra đáp án để cho ta hài lòng, ta cho phép ngươi quay về Đại Vũ Bảng vì Thiên Tiêu Tranh Phong Đại Hội làm chuẩn bị. Như vẫn hồ đồ, vậy cái này đại hội ngươi không đi cũng được. Hắn thấy Thiên Tiêu Tranh Phong Đại Hội ban thưởng lại phong phú, tại bảy cực một trong kiếm môn mà nói cũng bất quá như vậy. Hắn chân chính coi trọng không phải điểm này tài nguyên, mà là các đệ tử có thể tại trên đại hội ngộ đến bao nhiêu thứ. Như ngộ không đến, vậy liền không cần phải đi. Nhiếp Thiên Nhận trong lòng run lên, tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là cúi đầu xuống, chắp tay nói, đệ tử minh bạch, tuân lão tổ pháp chỉ. Thẩm Cô Phong gật gật đầu, rất tốt, hiện tại đi theo ta, đi gặp một người. Ừm. Nhiếp Thiên Nhận sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ai? Sau một khắc, Thẩm Cô Phong liền đưa tay ấn mở Thiên Võng hệ thống, đầu nhập điểm tích lũy. Theo một trận không gian ba động khuyết tán mà ra, bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt bắt đầu trời đất quay cuồng. Đợi ánh mắt một lần nữa rõ ràng lúc, bọn hắn đã xuất hiện tại một chỗ khác trên bình đài. Mà liền tại lúc này, Nhiếp Thiên Nhận giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đạo thanh sam thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Tóc đen cao buộc, tư thế hiên ngang, chính là Khương Chỉ Vi. Nàng, lão tổ dẫn ta tới gặp nàng làm cái gì? Nhiếp Thiên Nhận đầy náo dấu chấm hỏi, mà đổi thành một bên. Khương Chỉ Vi cũng chú ý tới đám người. Nguyên lai tại mới một trận chiến kết thúc về sau, nàng liền ngừng tiếp tục quyết đấu, chuẩn bị trở lại hiện thực một chuyến lại nói. Nhưng lại tại đi ra vạn chiến thần sau đài, lại tại trong lúc vô tình phát hiện Thẩm Cô Phong vị này đại hoang bảng đại lao gửi tới tin tức, cho nên mới có bây giờ thấy một lần. Giờ phút này, nàng thu liễm nỗi lòng, cất bước tiến lên, hướng Thẩm Cô Phong bọn người có chút chắc tay, Khương Chỉ Vi, gặp qua chư vị tiền bối. Thẩm Cô Phong hài lòng gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng, ừm, tiểu nha đầu tiên phú xuất chúng, tính tình cũng trầm ổn vừa vặn. Nghĩ đến, trưởng bối dạy đến cũng tệ. Khương Chỉ Vi nghe vậy, vang lên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, phàm Khương gia tử đệ đều nhận tộc trưởng dạy bảo, không dám thất lễ. Một màn này, thấy Thẩm Cô Phong sau lưng một đám kiếm môn trưởng lão khẽ gật đầu, mà Nhiếp Thiên Nhận thì càng xem càng xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy hôm nay mình như cái bị kéo tới chịu huấn hải tử, mà cái này ghê tởm Khương Chỉ Vi thì giống như là bị lao tổ chuyên điểm danh khích lệ hải tử của người khác. Giờ khắc này, không thể không thừa nhận, hắn là thật rất muốn đem vùi đầu tiến trong đất đi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cô Phong phảng phất nhớ tới cái gì. Khương gia tử đệ, hắn nhìn về phía trước mắt thanh sam nữ tử, mở miệng nói, kia gần nhất tại Thiên Võng bên trong thanh danh vang dội Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Lạc Trần đều cùng ngươi đồng xuất nhất tộc. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới ở đây các vị kiếm môn trưởng lão hai lô hai dựng thẳng lên, hiếu kỳ không thôi. Bọn hắn đã sớm chú ý tới mấy cái này danh tự. Trong thời gian thật ngắn, liền quét ngang các lớn bảng danh sách, có thể nói danh tiếng vô lượng. Càng mấu chốt chính là, những người này lai lịch thành mê, bối cảnh thành mê. Dù là không ít thế lực âm thầm thôi diễn qua thân phận của bọn hắn, nhưng kết quả đây đều không ngoại lệ, đều tao ngộ phản vệ. Nhẹ thì thổ huyết hôn mê, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thậm chí không ít lão quái vật đều nói thẳng, những người này phía sau nhất định có cái kinh khủng tới cực điểm cổ lao thế lực. Mà bây giờ, đáp án đang ở trước mắt. Đối mặt Thẩm Cô Phong hỏi thăm, Khương Chỉ Vi khẽ bước cằm, lấy một loại tự hào ngự khí nói ra, "Không tệ, bọn hắn đều là ta Khương gia người." Ông, cả vùng không gian phản phất đều yên lặng một cái trước mắt. Đám kia kiếm môn trưởng lao mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Còn thật đúng là cùng một cái gia tộc. Điên rồi đi, một cái gia tộc có thể đi ra năm vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Ta kiếm môn tự lập đến nay, cũng không có xuất hiện qua loại này cấp bậc rầm rộ a. Đừng nói là chúng ta, coi như phóng nhãn toàn bộ bảy cực, thế lực nào từng có cái này đãi ngộ. Cái này Khương gia, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng, là từ vị kia đại đế khai sáng. Bực này nội tình, thực sự dọa người. Trong lúc nhất thời, đám người tâm thần chấn động, liên tục tắt lưới. Mà Thẩm Cô Phong nhưng không có quá nhiều biểu lộ ba động, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng cái này Khương gia tại sao lại yêu nghiệt nhiều lần ra, nhưng lại minh bạch, hôm nay đưa như vậy tạo hóa, tất nhiên có thể thu hoạch khó có thể tưởng tượng hữu nghị. Thế là, hắn nói ngay vào điểm chính, "Tiểu Hữu, kỳ thật hôm nay hẹn ngươi đến đây, là nghĩ đưa ngươi một quả cơ duyên." Khương Chỉ Vi sững sờ, "Cơ duyên?" Thẩm Cô Phong nhìn đối phương kinh ngạc biểu lộ, ý cười càng thịnh, "Không tệ, chắc hẳn Tiểu Hữu nên nghe nói qua ta kiếm môn thanh danh à?" "Ừm, có chỗ nghe thấy, ngoại giới đều truyền, thế này ở giữa kiếm đạo, duy kiếm môn bi tôn." Khương Chỉ Vi nói đến đây, trong lòng không khỏi nổi lên một chút hiếu kỳ. Lúc trước mới vào Đại La Thiên Vong sau, nàng dễ dàng cho trước tiên nghe ngóng rất nhiều liên quan tới kiếm đạo tin tức. Trong đó nói về nhiều nhất chính là vị này liệt bảy cực một trong kiếm đạo đứng đầu kiếm môn. Thẩm Cô Phong khẽ bước cằm, tiếp tục nói ra, kiếm môn bắt nguồn từ thượng cổ, từ vô danh kiếm đế sáng tạo, mà tổ sư liền từng vì ta kiếm môn lập xuống tổ vấn, lấy kiếm thừa thiên mệnh, lấy phong mở tương lai, đời đời người thừa kế đều ghi khắc lời ấy, nguyện ta kiếm đạo đại hưng tại thế. Hắn dừng một chút, nhìn về phía thiên cung, trầm giọng nói, hôm nay chi thế, vạn đạo tranh phong, đại thế sắp nổi. Thiên hạ kiếm tu đều muốn tranh ra nhất tuyến thiên cơ, chúng ta kiếm đạo tại chư thiên vạn giới ở giữa. Mà ta kiếm môn, liền muốn tại đại thế cái này bên trong, tuyển ra chân chính có thể dẫn dắt kiếm đạo tương lai người, ban thưởng cơ duyên, giúp đỡ vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong. Khương Chỉ Vi nghe vậy, lông mày gảy nhẹ, thanh âm thanh lãnh, tiền bối lời ấy, nghe ngược lại là động lòng người. Nhưng trên đời này nào có lấy không cơ duyên? Người kiếm môn cấp nổi, phải chăng cũng muốn ta nỗ lực cái gì? Nàng rất rõ ràng, ngoại trừ thân nhân cùng bạn thân bên ngoài, không có người sẽ không duyên vô cớ đối với mình tốt. Mà đối phương lời ấy phía sau, có lẽ còn cất giấu một chút đền bù. Lúc này, mắt thấy Khương Chỉ Vi tại đối mặt mình ban thưởng cơ duyên thời điểm, như cũng có thể bảo trì như vậy tỉnh táo, trong mắt Thẩm Cô Phong không khỏi nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Đón lấy, hắn cười nói, tự nhiên là có yêu cầu. Quả nhiên, Khương Chỉ Vi suy nghĩ vừa mới hiện hiện. Sau một khắc, liền nghe Thẩm Cô Phong tiếp tục nói ra, yêu cầu duy nhất chính là tâm của ngươi phải chăng vẫn hướng kiếm đạo. Nếu có một ngày ngươi có thể dùng cái này tâm đi tại cửu thiên thập địa ở giữa chặt đứt vạn đạo, mở kiếm vực kỷ nguyên mới, kia chính là ta kiếm môn lớn nhất hồi báo. Lời vừa nói ra, Khương Chỉ Vi ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, nàng thậm chí đều coi là mình có nghe lầm hay không cái gì. Cần biết vô luận là tại năm vực thế giới vẫn là huyền thiên giới, nàng đã thấy kiếm đạo thế lực vô số, nhưng giống kiếm môn dạng này lấy nguyện ta kiếm đạo đại hương tại thế làm ước tâm, vẫn là lần đầu gặp. Trọng yếu nhất chính là Thẩm Cô Phong lúc nói những lời này là thật tin. Tín niệm của hắn không phải nói ra, là tràn ra tới. Kiếm môn, tốt một cái kiếm môn. Ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định phải tiến về nhìn qua, lấy kiếm kết bạn. Giờ khắc này, Khương Chỉ Vi âm thầm hạ quyết tâm. Mà lúc này, chỉ nghe Thẩm Cô Phong thanh âm vang lên, "Tiểu Hữu, yêu cầu này, ngươi thế nhưng là có thể đạt tới." Lời còn chưa dứt, liền gặp Khương Chỉ Vi cấp tốc nước mắt, không chút do dự mở miệng nói, "Như thế này thật có nhất tuyến thiên cơ, nhưng vì kiếm mở kỷ nguyên, vậy liền để cho ta tới. Dù là chém hết vạn đạo, thân tử hồn diệt, ta Khương Chỉ Vi cũng phải vì kiếm đạo giết ra một cái kỷ nguyên đến." Thoại âm rơi xuống, thiên địa giống như vì đó yên tĩnh, mà đứng sau lưng Thẩm Cô Phong chư vị kiếm môn trưởng lão đều là thần sắc chấn động. Làm kiếm mở kỷ nguyên, giết ra một cái kỷ nguyên đến, bực này chí hướng, quả thật lão phu bình sinh nghĩ thấy. Xem ra chúng ta đều coi thường nha đầu này. Đang lúc đám người thấp giọng nghị luận lúc, hậu phương Nhiếp Thiên Nhận đã là như bị sét đánh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch, mình cùng nàng chênh lệch không chỉ là kiếm kỹ, nội tính, chiến ý, càng ở chỗ tâm. Hắn từng chí tại kiếm đạo đỉnh phong, đã từng huyễn tưởng một ngày kia đứng lên kia chư thiên chi đỉnh, nhưng hắn từng nói làm kiếm đạo giết ra một cái kỷ nguyên đến, như vậy sao? Không có, hắn chưa từng cảm tưởng qua, chớ nói chi là nói ra. Sau đó Nhiếp Thiên Nhận yên lặng túi lầu xuống, cười khổ một tiếng. Giờ khắc này trong lòng của hắn đã không còn ghen ghét cùng không cam lòng, chỉ có chịu phục. Ta thua, không an. Mà lúc này Thẩm Cô Phong lại cười to nói, tốt tốt tốt, đây mới là chúng ta kiếm tu, như thế kiếm tâm đủ để vang dội cổ kim. Dứt lời, lời nói xoay chuyển, nếu như thế, ta kiếm môn tạo hóa, hôm nay liền tặng ngươi một phần. Tiểu Hữu nhưng từng nghe tới vô danh kiếm chủng. Khương Chỉ Vi đầu tiên là nhíu mày, chợt lắc đầu. Thẩm Cô Phong thấy thế, kiên nhẫn giải thích nói, vô danh kiếm chủng chính là ta Tam Đại Bảo Địa một trong kiếm môn. Thiên thân chính là tổ sư tọa hóa chỗ. Năm đó, tổ sư tọa hóa ngày, từng dẫn tới ước vạn phi kiếm gào thét, chư thiên kiếm ý hóa thành trường hạ, vờn quanh nó đất, cho đến hôm nay vẫn không tản đi hết. Mà tại kia vô danh kiếm chủng bên trong, ngoại trừ tổ sư lưu lại bội kiếm vô danh bên ngoài, còn trôn giấu lấy lịch đại kiếm môn môn chủ, trưởng lão thậm chí đệ tử bội kiếm. Có chút là bọn hắn sau khi chết từ đệ tử tự tay trôn xuống, có chút thì là bọn hắn trước khi lâm chung tự mình lưu lại. Cho đến ngày nay, trải qua ngàn vạn năm cọ rửa, vô danh kiếm chủng bên trong bội kiếm đã là nhiều đến vô số kể, trong đó kiếm ý chi bằng bạc, có thể nói có 102 ngũ phương giới quần, khó có thể tới sánh vai chi địa. Theo lý mà nói, như muốn tiến vào vô danh kiếm chủng, chỉ có trở thành ta kiếm môn nội môn đệ tử về sau mới có cơ hội đi vào, đi cảm ứng kiếm ý, chọn lựa thích hợp bội kiếm. Nhưng ngươi khác biệt. Thẩm Cô Phong nhìn xem Khương Chỉ Vi, ngựa khí trước nay chưa từng có địa trịnh trọng, ngươi tuy không phải ta kiếm môn đệ tử, lại có kiếm tâm phía trước, kiếm ý kinh thiên, có thể dùng ta đặc biệt mở này cấm. Chương 1042, kiếm bơi ấn, sửa, chương 1042, kiếm bơi ấn, sửa, ngươi nhưng tiến về nhận kiếm đại thế giới, tiến vào kiếm chủng, từ chư kiếm tự do, có thể dẫn động mấy kiếm, liền tùy ngươi chọn tuyển. Kia là duyên, cũng là kiếm cùng người song hướng lựa chọn. Chuyến này về sau, ngươi là có hay không nhập ta kiếm môn dâu dịa, nhưng ta kiếm môn không tiếc ban kiếm cho ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa chấn động. Đặc biệt nhập kiếm chủng, đây chính là nhiều ít thiên kiêu khát vọng mà không thể được cơ hội a. Khương Chỉ Vi nghe vậy, ánh mắt chớp lên, nhưng trong lòng có chút trầm xuống. Nhận kiếm đại thế giới, vô danh kiếm chủng, nàng làm sao không tâm động? Lấy nàng bây giờ kiếm ý chi cảnh, nếu có thể thân nhập loại kia truyền thừa thánh địa, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó đụng chạm đến tầng thứ cao hơn kiếm đạo chân lý. Đáng tiếc, nàng bản thể còn lưu tại Quy Khư chi địa, mà Quy Khư chi địa can hệ trọng đại, tạm thời còn không thể bại lộ. Thế là, nàng lắc đầu. Một màn này, để giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Thẩm Cô Phong cũng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Dù sao, liền ngay cả lúc trước Lý Kiếm Tâm cùng Bạch Chấp Nhiên, mặc dù lúc trước đều không có gia nhập kiếm môn, nhưng vẫn là đều đi đến vô danh kiếm chủng, cũng cầm đi trong đó một nhiệm kỳ môn chủ lưu lại chuẩn đế cấp trường kiếm, cái này Khương Chỉ Vi lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đâu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mở miệng nói, vì sao?
Ngươi
không muốn tiến về? Khương Chỉ Vi nói khẽ, cũng không phải là không muốn. Chỉ là ta bản thể lúc này còn tại bế quan, không tiện tùy ý hành động, trong tộc cũng có sắp xếp, trong thời gian ngắn, thực sự không cách nào tiến về nhận kiếm đại thế giới, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nôn ngữ cung kính hữu lễ, giọt nước không lọt, đã không nói chết, lại không liên quan bí ẩn. Thẩm Cô Phong nghe vậy, trong lòng tuy có một chút nghi hoặc, dù sao lấy nàng chi tư, cho dù là thế gia trọng địa, lại có ai dám cưỡng ép câu nàng bế quan. Nhưng nghĩ lại về sau, cũng chỉ có thể quy kết làm Khương gia đối vị này yêu nghiệt cực kỳ trọng thị, sợ nàng tùy tiện ra ngoài rước lấy bất chắc. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, chợt thoải mái cười một tiếng, nếu chỉ là như thế, vậy thì tốt rồi làm. Ngày xưa, ta từng từ nhất thời không bí cảnh bên trong, từng chiếm được một bảo vật, tên là kiếm du ấn. Nói, lật bàn tay một cái, một đạo cổ pháp thanh đồng con dấu phù hiện ở trong lòng bàn tay. Này ấn có thể tạm thời gánh chịu thần hồn, bằng vào ta kiếm môn bí pháp luyện hóa về sau, càng có thể ngưng tụ ra một đạo lâm thời nhục thân, tại thế gian duy trì mấy canh giờ. Nay nhục thân, tuy vô pháp bền bỉ, lại đầy đủ ngươi tiến về vô danh kiếm chủng một chuyến. Đợi đến ngươi tuyển đến thích hợp bội kiếm về sau, cũng có thể bằng đại la thiên vong truyền tống pháp tắc, đem nó mang đến ngươi bản thể chỗ. Như thế, liền không làm ngươi tại trong tộc bế quan, cũng không mất lần này cơ duyên. Khương Chỉ Vi hơi mở ra, lập tức ánh mắt sáng lên, lại còn có phương pháp này. Nàng vốn là chỉ là trong lòng có ngại, không cách nào tiến về. Bây giờ Thẩm Cô Phong có thể dùng cái này ấn bổ túc thiếu hụt, trong lòng lập tức lại không lo nghĩ. Sau đó, nàng nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, "Được, vậy ta liền đi nhìn xem, tại vô danh kiếm chủng cái này bên trong, có cái nào một thanh kiếm, nguyện theo ta chinh phạt tứ phương." Giờ khắc này, giữa thiên địa hình như có kiếm ngân vang tiếng vọng. Đám người tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy cái kia đạo áo xanh thân ảnh, lại như một thanh sắp xuất hiện chưa xuất thần kiếm, phong mang nội liễm, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào nhìn thẳng. Mà Thẩm Cô Phong cũng khẽ gật đầu, trong lòng đã chắc chắn, nếu nàng thật có thể tiến vào vô danh kiếm chủng, có lẽ lại là một vị kinh diễm bạn cổ người. Rất nhanh, hắn liền thu liễm lại suy nghĩ, trầm giọng nói, "Bất quá, vô danh kiếm chủng can hệ trọng đại, không thể tùy tiện mở ra. Cho dù là ta, cũng cần sớm tấu mời kiếm vực ý chí, điều hành tọa độ không gian, cần không ít thời gian chuẩn bị. Với bạn, ngày mai chính là ta kiếm môn 3 năm một lần tuyển kiếm nghi thức. Đến lúc đó, tất cả tân tấn nội môn đệ tử đem tập kết vô danh kiếm chủng, tại kia bàng bạc trong kiếm ý, lấy tự thân chi ý cảm ứng kiếm hồn, chọn chỗ hợp. Ngươi cũng có thể tùy theo cùng đi." Nói đến đây, tay hắn nắm kiếm du ấn, cười nói, "Đợi ngày mai, ngươi nhưng vào hôm nay cái này canh giờ, nơi này chỗ chờ ta. Đến lúc đó, ta đem nhờ vào đó ấn chi lực, vì ngươi ngưng ra lâm thời nhục thân, đưa ngươi tiến về vô danh kiếm chủng. Ngươi muốn làm, chính là tùy tâm mà đi, chọn kiếm tùy tâm." Khương Chỉ Vi hơi suy tư, cuối cùng trịnh trọng gật đầu, "Được, đại thiện." Thẩm Cô Phong hài lòng nhẹ gật đầu, chợt tay háo một quyển, thu hồi kiếm du ấn, mang theo kiếm môn đám người rời đi, muốn trở về hiện thế. Theo đám người thân ảnh biến mất, Khương Chỉ Vi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vô danh kiếm chủng, ngày mai cái này canh giờ, có ý tứ. Khoe miệng nàng vẽ lên, không tự giác lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sau 7 canh giờ, thời không bí cảnh, Đông Vực, Lạc Nhật Thành, thiên địa u ám, huyết vân che không, cuồn cuộn ma khí như sóng chiều cuồn cuộn, phảng phất tận thế đến. Ma thành nội, tất cả chấn thủ ở này tu sĩ đều đã hoàn thành tu trình. Bọn hắn mặc giáp chấp thương, phụ triện nơi tay, thần sát túc sát, chỉnh tề bày trận tại trên tường thành. Từng đôi mắt đều nhìn về phía kia dần dần tới gần ma tộc đại quân. Bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Mà lúc này, thành chủ Huyền Qua nhìn qua nơi xa thiên cùng, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một trận chiến này, sợ là phải chết không ít. Trước đó vị kia ma vương thực lực tuy mạnh, lại còn tại hắn năng lực đi tới bên trong, lại liều lên mấy trăm chiêu, cũng có thể mạnh chẳng thủ. Nhưng hôm nay, kia chưa hiện hình, cũng đã bao phủ thiên địa ma uy, lại làm cho hắn hiểu được, lần này đối thủ, xa không phải trước đó có thể so sánh. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Cương Thần. "Tiểu tử, vẫn uy của cũ. Kia ma vương, về ta. Về phần cái khác." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói, "Toàn thành tu sĩ nghe lệnh." Lập tức lên, toàn quyền nghe theo kẻ này điều khiển, Khương Thần chi lệnh chính là ta chi lệnh. Tiếng như nổ tung, vang vọng đất trời. Mà xuống một khắc, trong thành vô số tu sĩ cùng nhau không ngời, cận tuân thành chủ chi mệnh. Thoại âm rơi xuống, vào trong Lạc Nhạn thành không ngừng quanh quẩn. Khương Thần thấy thế, một bước tiến lên trước, mở miệng nói, "Chư vị yên tâm, chỉ cần ta Khương Thần còn tại một ngày, những ma tộc này liền mơ tưởng bước vào Lạc Nhạn thành nửa bước." Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường sôi trào. Cùng lúc đó, cách đó không xa Phượng Thanh Ly cùng Lăng Quân Trạch nhìn xem một màn này, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý nghĩ, hắn không giống như là tại tham dự thời không bí cảnh nhiệm vụ, ngược lại càng giống là thật tại thủ hộ nơi này. Hai người đối mặt, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Bọn hắn đều rõ ràng, cái gọi là thời không bí cảnh bất quá là Đại La Thiên Vong tạo dựng một đoạn lịch sử chiếu lại, là hình chiếu, là quá khứ. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Năm vực thế giới cuối cùng rồi sẽ bị ma tộc công hãm, mà Lạc Nhật Thành cũng bất quá là trong dòng sông lịch sử một tòa cô thành mà thôi. Đối hình chiếu động tình, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trước mắt này người, rõ ràng không phải năm vực người, chỉ là một cái kẻ ngoại lai thôi. Lại so mảnh thế giới này bất kỳ người nào đều càng kiên quyết. Hắn không phải tại diễn, không phải tại thể nghiệm, mà là tại chân chính. Thủ hộ. tên điên. Phượng Thanh Ly nhẹ giọng mở miệng. Lăng Quân Trạch trầm mặc nửa ngày, chỉ phun ra hai chữ, phục. Cùng lúc đó, khoảng cách Lạc Nhạn Thành 3000 dặm bên ngoài, thiên hôn địa ám, ma khí như nước thủy triều. Một tòa từ xương khô, ma văn, huyết trận đúc thành khổng lồ chiến trận, vắt ngang giữa thiên địa. Mà tại kia chiến trận trung ương nhất, kia từ hơn 1000 bộ nhân tộc hải cốt lũy thêm mà thành vương tọa bên trên, đang ngồi lấy một vị dáng người khôi ngô thân ảnh. Đó chính là trước đó hướng Xí Ngục Ma Vương phát ra lời nói hùng hồn huyết nham ma vương. Lúc này, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn qua tầng tầng ma vụ, gặp được kia 3000 dặm bên ngoài nhân tộc thành trì. Đánh giá vài lần, không khỏi cười lạnh nói, "Hừ, Tắc Minh tên ngu xuẩn kia, ngay cả nửa ngày thời gian đều nhịn không được, liền biết mấy bỏ mình, khiến thủ hạ đại quân tan tác, để bọn này côn trùng được nửa ngày cơ hội thở dốc." Hắn chậm rãi đứng dậy, chiến giáp phía trên huyết quang lưu chuyển. "Nhưng lần này, vận may của các ngươi cũng coi là chấm dứt. Liền do ta tự tay đánh nát ý chí của các ngươi, đưa các ngươi bọn này kéo dài hơi tàn sâu kiến, quy về đất bằng." Dứt lời, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng phía trước kia đen nghịt ma tộc đại quân. "Trận chiến này biểu hiện ưu dị người, đều có thể thụ ta tinh huyết đổ vào. Càng có ma binh, huyết thực, phong thưởng vô số, làm ngươi trở nhảy lên, tẩy đi đê tiện chi huyết, vấn định thượng vị chi môn." Cặn bã tử nhóm, các ngươi xoay người cơ hội đến. "Vâng." Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Vô số ma tộc mặt lộ vẻ hưng phấn, phản phất sau một khắc liền muốn nhào về phía Lạc Nhạn Thành, sẽ rách hết thảy. "Giết a, nghiền nát bọn hắn, chiếm lĩnh Lạc Nhạn, phong vương xưng tôn, máu, ta khát vào máu." Ma rít gào chấn thiên, ma quang ngút trời. Thanh thế chi lớn, khiến mặt đất rung động không chỉ. Cùng lúc đó, trong một góc khác, năm vị lựa chọn ma tộc trận doanh tuyển thủ chính tề tụ tại đây. Bọn hắn nhìn qua bốn phía cùng nhiệt không khí, không khỏi lợi dụng thần thức truyền âm nghị luận, "Các ngươi nói, một trận chiến này, chúng ta thật nên bên trên sao? Mặc dù từ đội hình bên trên nhìn, chúng ta bên này là nghiền ép chi thế, nhưng trong lòng ta lại lao cảm thấy có chút không đúng. Bên kia thật sự là quá tà môn." "Ta cũng thế." Loại kia cảm giác đè nén, tựa như là có cái gì đang ngó chúng ta, càng đến gần trong lòng càng phát ra lông. "Nhưng chúng ta lên một vòng nhiệm vụ bình xét cấp bậc, từng cái đều là đỉnh cấp hạ đẳng, đừng nói chân quý tài nguyên, liền ngay cả thiên võng điểm tích lũy đều mới cho 6 điểm, dựa theo hiệu suất như vậy đến xem, chính là lại đến cái trăm vòng ngàn vòng cũng kiếm không báo lại tên phi a." "Không tệ, lần này nếu là tranh chiến, chỉ sợ lại là cái đỉnh cấp hạ đẳng bình xét cấp bậc, ha ha, liên tục 2 lần đỉnh cấp hạ đẳng, cho dù đằng sau phát huy cho dù tốt, cuối cùng cho điểm cũng cao không đến đi đâu, đến lúc đó, lần này tứ tinh bí cảnh coi như chạy không." "Vậy cũng đúng, nhưng xông lên phía trước nhất cũng quá không đáng giá, vạn nhất chết trận, liền thật cái gì cũng bị mất." "Hừ, tu đại đạo người, như khắp nơi sợ đầu sợ đuôi, cái kia còn tu cái gì? Các ngươi đã dám báo danh tứ tinh thời không bí cảnh, liền nên sớm biết, nơi này không phải mẹ ngươi nhà." Thoại âm rơi xuống, làm đám người trầm mặc mấy tức. Cuối cùng, một người hung hăng cắn răng, gật đầu nói, "Tốt, vậy liền đọ sức một lần. Đợi tăng lên một lần bình xét cấp bậc về sau, sẽ trốn cũng không muộn. Đi, chống đi tới." Năm người ánh mắt giao hội, giữa lẫn nhau đều thấy được một tia chơi liều. Chợt phi thân lên, lặng yên dung nhập ma tộc trong đại quân. Bất quá, vừa dung nhập trận liệt không lâu, đột nhiên có người quét bốn phía một vòng, hỏi, "Đúng rồi, các ngươi phát hiện không? Tiểu vô dạ tên kia đi đâu rồi?" Vừa mới nói xong, mấy người bước chân dừng lại. Sau một lát, một đạo thần thức truyền âm vang lên, "Ha ha, gia hỏa này hiện tại nơi nào còn dám thò đầu ra? Lần trước trên chiến trường đùa nghịch tiểu thông minh, bị quái vật kia một chút điểm phá ngụy trang về sau, trực tiếp dẫn tới Lăng Quân Trạch như phát điên truy sát, nếu không phải độn thuật cao minh, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy từ đối phương trong tay thoát thân. Chắc hẳn lần này, hắn ngay cả hình chiếu thân phận đều đổi, chính ổn tại cái nào ma vụ biên giới cậu đây." "Hừ, lúc trước nghe việc dấu vết, còn tưởng rằng người này như thế nào đến, kết quả bây giờ lại ngay cả cái bóng cũng không thấy, phô trương thanh thế thôi. Nói cho cùng, mặc dù đã được cho yêu nghiệt, nhưng cùng kia ba vị lựa chọn nhân tộc trận doanh quái vật so sánh, cuối cùng vẫn là kém chút, như thế tình huống dưới, thiên mệnh một điểm, cũng có thể lý giải." Dứt lời, mấy người liền không còn nói chuyện nhiều, theo ma quân tiếp tục tới gần. Không bao lâu, Lạc Nhạn Thành bên ngoài, mây đen lan lộn. Ma tộc đại quân tựa như thủy triều đánh tới, binh lâm thành hạ. Mà trên tường thành, Thiên Phong doanh chúng tu sĩ đều đã vào chỗ. Giáp trụ âm vang, chiến ý như nước, pháp trận anh minh, sát cơ bức người. Giờ phút này, Huyết Nham Ma Vương đang đứng tại ma triều trung ương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện trên tường thành. Bang vào cảm ứng, đầu tiên là nhìn cùng là đại thánh huyền qua một chút. "Ừm, bực này khí thế, chính là Lạc Nhạn Thành thủ tướng sao? Thực lực quả thật không tệ, không phải Tắc Minh tên phế vật kia có thể so sánh. Bất quá, so với ta, vẫn là kém chút." Huyết Nham Ma Vương cười lạnh, chợt chuyển di ánh mắt, xê dịch về bên cạnh Cương Thần. Bởi vì đã nắm giữ chân dung, cho nên trong nháy mắt liền nhận ra thân phận. "Nhân tộc yêu nghiệt, tìm được." Huyết Nham Ma Vương mặt lộ vẻ hưng phấn, liếm môi một cái. Ngay sau đó, thanh âm hắn như sấm, truyền khắp chiến trường, "Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi. Cho dù là đặt ở sau lưng ta ma vực bên trong, cũng đầy đủ sáng chói. Người tương lai thành tựu, xa không chỉ dừng bước ở đây, cần gì phải vì bọn này người sắp chết, chôn cùng nơi này." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, "Bản vương quý tài, nếu ngươi nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, uy về ta ma tộc dưới cờ, ta nhưng vì ngươi dẫn động ma huyết tẩy lễ, khiến cho ngươi hóa thành bán ma chi thể, từ đó nhục thân lại tấn, bách chiến bất diệt. Càng có thể ban thưởng ngươi trọng binh ngàn đội, chiến tướng trăm vị, giúp ngươi yên ổn vực cương thổ, thu hoạch chiến công. Đợi ngày sau, tu vi lại tiến mấy bước, nói không chừng còn có thể chinh chiến chư giới, dẫn tới chư vị ma đế đại nhân coi trọng. Đến lúc đó đợi ban thưởng cơ duyên, ha ha, tiền đồ của ngươi có thể nói một mảnh qua mình. Chính là không biết, ý của ngươi như nào? Lời vừa nói ra, đầu tiên là dẫn tới toàn trường yên tĩnh, nhưng rất nhanh, chính là xôn xao nổi lên một phía. Trên tường thành đông đảo tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương lại sẽ tại trước mắt bao người ở trước mặt đảo chất tường. Thế là, bọn hắn phẫn nộ. Thả ngươi nương cầu thí, nhân tộc ta Nam Nhi, cận kề cái chết không hàng. Ngươi cho rằng người người đều như ngươi ma tộc như vậy tham lam hèn hạ. Chương 1043, đợt thứ 2 thế công. Sửa, chương 1043, đợt thứ 2 thế công. Sửa, tiếng quát mắng liên tiếp. Nhưng mà, Thương Thần cũng không tức giận. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn qua huyết nham ma vương ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái gọi là ma huyết, quyền hành, tại ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Lạc Nhạn Thành, liền sau lưng ta. Ngươi như nghĩ bước vào đến, liền trước từ ta trên thi thể nhảy tới. Lời vừa nói ra, vạn chúng sôi trào. Ma huyết nham ma vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chợt trở nên âm trầm xuống. Tốt một cái thứ không biết chết sống. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay liền sáng lên một vòng hắc nhật. Ma nhật xoay tròn, tại trong nháy mắt, hóa thành một đạo chừng mấy trăm trượng thô đen nhánh của sáng, hướng phía Lạc Nhạn Thành đánh tới. Nhưng lại tại khoảng cách tường thành chỉ có trăm trượng không đến trong nháy mắt. Đông, một đạo nột ngạt trung vang, thứ trong hư không nổ bể ra đến. Chỉ gặp Lạc Nhạn Thành bên trong, bỗng nhiên sáng lên một đạo màn ánh sáng màu vàng. Thần huy như thác nước, hạo đãng như biển, trong nháy mắt đem trọn tòa thành trì bảo vệ. Ầm ầm, hắc quang đụng vào kim màn, trong nháy mắt buộc phát ra một trận nổ thật to âm thanh. Trong lúc nhất thời, đại địa giận nước, các đá tung bay. Nhưng kia làm trong đụng chạm tâm màn sáng, lại chỉ là hơi chấn động một chút, liền đem kia kinh khủng một kích hóa giải. Huyết Nham Ma Vương thấy thế, cười lạnh nói, "A, cái này hộ thành trận pháp, ngược lại là so ta tưởng tượng còn cứng hơn chút, nhưng ta ngược lại muốn xem nó có thể cản ta vài chiêu." Hai tay của hắn ngưng ấn, đang muốn phát động kích thứ hai. Nhưng lại tại lúc này, ông hư không quanh mình, một đạo xích hồng lưu quang phóng lên tận trời. Người đến chiến ý như núi, khí thế như hồng, chính là Lạc Nhạn Thành thành chủ, Huyền Qua. Thủy ta Lạc Nhạn Thành, hỏi qua lão phu không có. Hôm nay, liền để ta thử một chút, ngươi cái này mà vương tất lượng. Lời còn chưa dứt, Huyền Qua liền gọi ra bản mệnh đỏ kích, mang thế xét đánh lôi đỉnh, thẳng chạm Huyết Nham Ma Vương. Huyết Nham Ma Vương ánh mắt run lên. Hắn vốn muốn lấy nục thân chi lực đối cứng một kích này. Dù sao ma tộc tu hành, từ trước đến nay lấy nục thân làm chủ. Nhưng khi cảm nhận được kia đỏ kích bên trong ẩn chứa kinh khủng pháp tắc về sau, cuối cùng không dám kinh thường. Thế là, vừa chuyển động ý nghĩ, năm ngón tay hư nắm, gọi ra một thanh tối tâm trường thương. Đó chính là hắn bản mệnh pháp bảo, Thánh giai cực phẩm vệ hồn thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tôn cường giả đỉnh cao tại không trung va chạm. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần giao phong đều là sơn băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc. Tương đạo khí lãng xé rách trường không, chấn động đến bên ngoài mấy chục dặm ma tộc kinh hồn mất phách, nhân tộc quân coi giữ càng là đầy dây hãi nhiên. Cùng lúc đó, thân ở trên tường thành Thương Thần, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút trên không ác chiến hai thân ảnh. Chợt chuyển di ánh mắt, nhìn về phía sau lưng đám người. Chư vị, hộ thành đại trận mặc dù tại, nhưng chỉ có thể thủ. Mà chúng ta, cần lấy thân làm mâu, phá địch tại ngoài trận. Dứt lời, tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, tiên phong doanh chúng tướng nghe lệnh. Theo ta xuất chiến, trả ma. Lời còn chưa dứt, liền cái thứ nhất nhảy xuống tường thành, hướng phía ma tộc đại quân đánh tới. Tuân mệnh. Tất cả tiên phong doanh tu sĩ giận dữ hét lên. Chợt phi thân mà xuống, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, sóng máu cùng quang diễm xen lẫn, tiếng giết rung trời. Ngay tại Khương Thần giết vào ma triều trong nháy mắt, kia năm vị lựa chọn ma tộc trận doanh tuyển thủ tâm thần chấn động, nhao nhao biến sắc. Là hắn. Lui, mau lui lại, chớ tới gần quái vật kia. Hắn ngay cả đại thánh cũng dám đối cứng, chúng ta xông đi lên chỉ có một con đường chết. Người chưa đến, tâm trước hoảng. Bọn này đặt ở sở thuộc thế giới đều là cùng giai vô địch yêu nghiệt, lại chiến trận chưa ba chạm trước, liền cùng nhau tránh lui, sợ như sa hạt. Mà những cái kia chưa từng tận mắt nhìn thấy qua Khương Thần xuất thủ ma tộc sĩ tốt, vẫn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía trước một đạo quang mang hiện lên. Oanh! Khương Thần đấm ra một quyền, hư không kịch chấn, quyền phong mang theo long tượng chi thế, trực tiếp đánh xuyên phía trước mấy trăm trượng chiến tuyến. Một quyền này bên trong ẩn chứa cực hạn dương hỏa, nóng bỏng vô song. Chỉ là trong chốc lát, liền có mấy ngàn ma vật bị khí hóa thành hư vô. Dư ba quyết tán, càng gián tiếp dẫn đến hơn vạn ma vật thâm thụ trọng thương, đã mất đi sức đánh một trận, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giết! Khương Thần cũng không dừng tay, mà là lần nữa phát động thế công. Chỉ gặp hắn dưới chân bỗng nhiên đập mạnh. Ầm ầm! Đại địa giạn nứt, đá vụn bắn bay. Mảng lớn ma tộc bị xung bay, thân thể vỡ vụn, rú thảm không chỉ. Mà bản thân hắn đã là độc thân xông vào ma triều trung ương, triển khai một trường giết chóc. Một quyền, một cước, va chạm, đập mạnh. Mỗi một lần xuất thủ, chính là mảng lớn ma vật chết. Không hơn trăm hơi thở thời gian, lấy hắn làm trung tâm 10 trượng trong khoảng cách, lại thành một mảnh khu vực chân không. Chỉ có kia khắp nơi trên đất huyết dịch cùng hài cốt lặng lặng chảy xuôi. Mà lúc này, mắt thấy Khương Thần chuẩn bị xuất thủ lần nữa, chung quanh những cái kia có được thánh nhân vương tu vi ma tử nhóm, trong nháy mắt không kèm được. Đáng chết. Ngăn trở hắn, không thể để cho hắn tiếp tục giết tiếp. Sau một khắc, một tôn ma tướng cầm trong tay chín thước hắc mâu, từ trên cao đáp xuống, đâm thẳng Khương Thần sau lưng. Đi chết. Nhưng mà, Khương Thần ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là tiện tay một quyền. Ầm. Chỉ là vừa đối mặt, cái này ma tướng trong tay hắc mâu liền ầm vang vỡ vụn. dư uy quyết tán, lại khiến cho máu tươi cuồn cuộn, thân hình bay ngược, rơi xuống trăm trượng có hơn. Nhưng vào lúc này, lại có hai tôn ma tướng từ hai bên trái phải phương hướng giáp công đánh tới. Thế nhưng là còn chưa chờ tới gần, liền gặp Khương Thần quanh thân tiên quang đống nhiên nổ tung. Vâng. Tiên quang sáng chói như lửa dương, trong nháy mắt liền đem hai tôn ma tướng đánh bay, nhập vào bụi đất, khiến cho mặt đất sụp đổ, vết rạn lan tràn. Lại đến chứ? Khương Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp lại có năm tôn ma tướng đạp không mà tới. Quân chiến vây giết, vài ma tâm phệ thần trận. Chạm. Năm người hợp lực thi triển bí trận, ngưng hóa ma văn, lẫn nhau xen lẫn, hòa hợp một cái đen nhánh đại môn. Đại môn chậm rãi đẩy ra, vô số đen nhánh sương mù từ trong đó hiện lên mà ra, quét sạch bốn phía. Khương Thần nhìn xem một màn này, lắc đầu, không gì hơn cái này. Dứt lời, phía sau bỗng nhiên hiện ra một chương hư ảo thái cực đồ. Âm dương lưỡng nghi xoay chậm chậm, tản mát ra vô tận vĩ lực. Phá. Suy nghĩ khẽ nhúc đích. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại năm tôn ma tướng trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Kia từ ma tâm phệ thần trận phóng thích ra ngập trời ma khí, lại đều bị phía trước tấm kia cổ quái đen trắng đồ trấn nhiếp. Còn không đợi lấy lại tinh thần, lại phát giác được thể nội ma lực dòng, huyết khí bốc lên. Phúc. Cơ hồ là tại đồng thời, kia năm tôn ma tướng cùng nhau miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Đây là chiêu thức gì? Như thế nào? Phản vệ chúng ta. Nhưng mà, còn chưa chờ ổn định thân hình, liền nghe được Khương Thần khẽ quát một tiếng, các ngươi cũng xứng đến với ta. Chân hắn đạp thái cực, một trường đẩy ra. Với anh, trưởng kinh như núi như biển, trong nháy mắt đem năm người cách không đánh giết, nhập vào ma triều, kích thích đẩy trời sóng máu. Một màn này, làm cả chiến trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Vô số nhân tộc tu sĩ đứng run tại chỗ. Cho dù là khát máu như mạng ma vật, cũng tại lúc này bị triệt để chấn nhiếp. Đây chính là có thể địch nổi thánh nhân vương ma tướng a. Nhưng tại vị này chỉ có thánh nhân tu vi trong tay nhân tộc, lại ngay cả dễ rủa tư cách đều không có. Một trường liên diện, mà nơi xa kia năm vị lựa chọn ma tộc trận doanh tuyển thủ sớm đã mồ hôi lạnh ứa ra, lòng bàn chân phát lạnh. Trời, đây là người sao? Ngay cả thánh nhân vương đều giết đến cùng thái thịt đồng dạng. Vừa mới còn tốt chúng ta sợ được nhanh, không phải đừng nói động thủ, sợ là hắn một ánh mắt quét tới, chúng ta đều phải tại chỗ bạo tạc. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy may mắn. May mắn, may mắn. Chúng ta chỉ là cái bối cảnh tấm. Hắn khinh thường giết chúng ta, không phải chúng ta mạng lớn, là hắn lười nhác độc thủ. Trên không trung, huyết nham ma vương đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Thần sắc hắn đột nhiên âm trầm, phẫn nộ quát, một đám phế vật. Dứt lời, hai tay nắm chặt trường thương, đem hư không đánh rách tạc ơi. Chợt nhìn về phía Khương Thần, trong mắt sát cơ lộ ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể cuồng đến khi nào. Huyết nham ma vương thân hình lóe lên, liền muốn hướng Khương Thần đánh tới. Nhưng vào lúc này, thử, muốn động hắn, hỏi qua ta không có. Một đạo thanh âm trầm thấp từ chân trời nổ vang. Chỉ gặp cầm trong tay đỏ kích huyền qua bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường đi. Sớm có lần trước kinh nghiệm hắn, có thể nào không đối địch nhiều người bố trí phòng vệ chuẩn bị. Chỗ nào còn cho phép đối phương tùy tiện rời đi. Mà mắt thấy lão gia hỏa này ngăn tại trước mặt mình, huyết nham ma vương gầm thét lên, ngươi dám cả ta. Huyền qua cười lạnh một tiếng, cản ngươi lại như thế nào? Ngươi còn không có tư cách động đến hắn. Đến, tái chiến 300 hiệp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thân hình lần nữa đan vào một chỗ, bạo phát một trận kinh thế chi chiến. Một bên khác, tại đánh giết năm tôn ma tướng sau Khương Thần, lần nữa giết vào ma triều. Chân hắn đạp thân thể tàn phế, quyền phá ma binh. Mỗi một đạo thế công rơi xuống, chính là mảng lớn ma vật chôn bụi. Không bao lâu, ma tộc đại quân một đầu chiến tuyến, liền bị ngạnh sinh sinh giết mặc. Không ngăn được, mau lui lại. Hiện tại lưu lại chính là chịu chết. Vô số ma tộc hoảng sợ kêu rên. Mà liền tại lúc này, Lãnh thống lĩnh, cẩn thận. Nơi xa chuyển đến một đạo kinh hô. Chỉ gặp trước kia phong doanh thống lĩnh Lãnh Loan, đang bị hai tôn đỉnh phong ma tướng vây giết. Đao quang như mưa, ma khí cuồn thân. Hắn đã người bị thương nặng, liền lùi lại mười bước, mắt thấy liền muốn lập bại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, oeng, thiên địa chấn động, thần dương giữa trời, Khương Thần cường thế giết tới, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, trực tiếp làm vỡ nát hai tôn đỉnh phong ma tướng thế công. Hắn đạp không mà đứng, thần huy quân thân, chiến ý như mặt trời ban trưa. Lãnh Loan sững sờ, chợt phân chấn, thấp giọng nói, đà tạ. Cảm ơn cái gì? Khương Thần cười nhạt một tiếng, lạc nhạt thành, là chúng ta cùng một chỗ thủ. Dứt lời, lấy một loại bá đạo bệ nghệ tư thái ngắm nhìn một phía, cao giọng nói, đến a, các ngươi tạp thoái, không dám cùng tiến lên a. Vừa dứt lời, liền có một cỗ bàng bạc chiến ý từ trong cơ thể nổ hiện lên, đoạn tinh chiến giáp cũng tùy theo hiện hiện, bao phủ toàn thân. Chỉ là trong nháy mắt, Khương Thần khí thế trên người liền đã là tiêu thăng đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, giống như là một tôn thái cổ chiến tiên giáng lâm thế gian, ép tới tứ phương ma vật sinh lòng hãi nhiên. Kẻ này không thể lưu. Động thủ. Ma tộc đại quân một phương tất cả cấp cao chiến lực, kia 18 tôn đỉnh phong ma tướng đều ý thức được, nếu muốn thắng hắn hạ trận chiến này, nhất định phải trước hết giết người này. Thế là bọn hắn lập tức từ chiến đấu bên trong thoát thân, mang theo đáng sợ ma binh cùng nhau hướng phía Khương Thần đè xuống. Ầm ầm, uy thế chi lớn, thậm chí đem trọn phiến chiến trường linh khí đều nghiền ép đến khô kiệt. Tiên phong doanh một đám đỉnh phong thánh nhân vương thấy thế, thần sắc biến đổi, Khương thống lĩnh gặp nguy hiểm. Chúng ta viện binh, nhưng còn chưa bước ra một bước, liền nghe Khương Thần thanh âm như sấm nổ vang, nơi đây, giao cho ta một người là đủ. Về phần cái khác tạp binh, liền giao cho các ngươi. Đám người nghe vậy, tâm thần đều chấn. Ngay sau đó, tuân theo đối Khương Thần tín nhiệm, bọn hắn không do dự nữa, nhao nhao thay đổi phương hướng. Giết. Chúng ta thủ phía sau hắn. chạm chỉ riêng ma quân, giết không tha. Tại từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận, đám người lần nữa xông vào chiến trường, đối còn lưu lại ma tộc đại quân triển khai tiêu sát. Ma Khương Thần thì người khoác đoạn tinh chiến giáp, lấy sức một mình, độc nên 18 tôn đỉnh phong ma tướng phong mang. Nơi xa, Phượng Thanh Ly chân đạp thần diễm, đưa tay ở giữa, liền đốt diệt mảng lớn ma vật. Nhưng theo dư quang quét qua, tựa như là nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, trong nháy mắt con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình chỉ trệ. Hán, thật sự dạng này, giết tế bảo. Đây chính là 18 tôn có thể địch nổi thánh nhân vương cửu trọng đỉnh phong ma tướng. Trong nội tâm nàng chấn động mãnh liệt, như muốn nghẹn ngào. Làm thần hoàng tộc đương đại thứ nhất thiên tiêu, nàng tự xưng là không kém gì thế gian bất kỳ đồng bối nào. Nhưng nếu để nàng đối đầu cái này 18 người, nàng rất rõ ràng, nàng ngăn không được. Nhiều nhất 3 người, 4 người, đã là cực hạn. Nhưng Khương Thần lại, một người. Khương Thần, tốt một cái Khương Thần. Tại trước mặt, chỉ sợ ngoại giới lại như thế nào sáng chói thiên kiêu yêu nghiệt, đều sẽ u ám không sáng. Chỉ vì đứng tại trước mặt bọn hắn, là một vòng chân chính. Nắng gắt. Một bên khác, Lăng Quân Trạch cũng là nhìn đạt được thần. Hắn không nói gì, chỉ là trường đao trong tay, cầm thật chặt mấy phần, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn tự hỏi cũng không sợ bất luận cái gì thủ. Nhưng trước mắt này màn, lại làm hắn trong lòng ngũ vị tạp trần. Bội phục, rung động, còn có một tia không thể nào hiểu được. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Cùng lúc đó, tại chiến trường trong một góc khác, Tiệp Vô Dạ nhìn qua một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hiện tại độc thủ, chính là cơ hội. Tên đưa ngay tại lực chiến 18 tôn đỉnh phong ma tướng, căn bản rút không ra phân thần. Chỉ cần ta xuất thủ quả quyết, thi triển bí thuật, lại phối hợp nghĩa phụ ban thưởng bảo vật, hoàn thành một kích, nói không chừng. Ý niệm tới đây, bàn tay hắn khẽ nâng. Một sợi hắc khí lặng yên tụ tại giữa ngón tay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ngón tay của hắn lại đột nhiên phát run, mà trái tim cũng càng nhảy càng nhanh. Một loại chưa bao giờ có cảm giác áp bách đang điên cuồng nghiền ép tâm thần. Không thích hợp. Rõ ràng là tuyệt hảo thời cơ, vì sao ta hội không dám động? Giờ khắc này, Tiệp Vô Dạ như rơi vào hầm băng, toàn thân mồ hôi lạnh thuận lưng chảy xuống. Trong tay hắc khí cũng không tự giác từng tấc tán đi. Sau đó, hắn cứng đờ phun ra một ngụm trọc khí, kinh nghi nói, "Lại quan sát một phen đi. Người này không thể khinh động. Tối thiểu, hiện tại không thể." Lúc này, trên không trung, Khương Thần cùng 18 tôn ma tướng kịch chiến say xưa. Đốt ma sừng ấn, phệ huyết ma chảo, rơi hồn huyết quang trận. Từng đạo kinh khủng sát chiêu tầng tầng lớp lớp, cho đến đem Khương Thần triệt để bao trùm. Chương 1044, tài năng cái thế. Sửa, chương 1044, tài năng cái thế. Sửa, rầm rầm rầm. Thiên địa nổ tung. Nhưng lại tại chúng ma lộ ra nhe răng cười sau một khắc. Ầm. Một vòng kim quang, đột nhiên từ ma khí bên trong nổ tung. Kia là Khương Thần. Chỉ gặp đoạn tinh chiến giáp thần huy đại tác. Vạn đạo kim văn hiện hiện, như liệt nhật hành không, soi sáng muôn phương. Mà kia từ 18 tôn đỉnh phong ma tướng tế ra tất cả sát chiêu, lại chỉ là đem nó chiến giáp chấn động đến bù bù, lại ngay cả một đạo bạch tấn cũng không từng lưu lại. Hán, lông tóc không thương. Đây không có khả năng. Hán mà ngay cả máu đều không có lưu một giọt. Một đám ma tướng tâm thần hoảng hốt, trắng bệnh cả mặt chút. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra một loại hoang đường ảo giác, thật giống như trước mắt vị thanh niên này mới là ma tộc. Mà bọn hắn, ngược lại là thành kia chủ tu linh lực, nhục thân yếu đuối nhân tộc. Không hợp lý. Cái này hoàn toàn liền không hợp lý. Hắn chỉ là nhân tộc, vẫn là thánh nhân cảnh giới, như thế nào có được bực này đáng sợ nhục thân? Cho dù là mượn pháp bảo chi uy, cũng không nên như thế mới đúng. Chúng ma sợ hãi thời điểm. Khương Thần đỗng nhiên cười nói, giờ đến với ta. Dứt lời, đạp chân xuống, ở vang giết ra. Ầm. Đấm ra một quyền. Một tôn ma tướng bay tứ tung mà lên, xương ngực vỡ vụn, phun máu tươi tung tóe, rơi xuống bên ngoài trăm trượng, khí tức bề bài. Ầm. Một cước đạp xuống, trung điệp dẫm tại một tôn cầm súng ma tướng ngực. Răng rắc. Cổ sống đứt gãy. Thân thể trong nháy mắt bị dẫm xuống lòng đất. Oanh! Thân hình hắn quét ngang, một trường bổ ra. Bốn tôn ma tướng đồng thời đập bay, đụng xuyên đá núi, đá vụn bắn bay, khói bụi lầy trời. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh tới mức này? Căn bản ngăn không được. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ hãi, điên cuồng lan tràn. Bọn hắn rốt cục ý thức được, cho dù là 18 người vây công, đối mặt dạng này một vị tựa như thần minh cái thế yêu nghiệt, cũng vô pháp chiếm thượng phong. Tập trận. Nhanh! Chúng ta hợp lực một kích, đánh xuyên hắn phòng ngự. Không phải, chúng ta đều phải chết. 18 tôn ma tướng ánh mắt quyết tuyệt, nhao nhao đột mở, riêng phần mình bước vào chuẩn bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa linh lực kịch liệt hỗn loạn. Một tôn cao tới ngàn trượng ma thần hư ảnh, từ đám bọn hắn trung ương chậm rãi hiện hiện. Nó chớp ma nhận, chớp mắt nhìn, ma khí như vực sâu, chấn nhiếp tứ phương. Huyết tế chiến ý, luyện hồn bày trận. Vạn ma chu thần trảm, chém. Oanh! Ma thần vung đao mà xuống. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, ngay cả phong thanh đều ngừng. Duy dư một màn kia chấn thế đao quang, vắt ngang cửu thiên, như muốn đem trọn phiến tiên địa chém làm hai nửa. Lúc này trên chiến trường, vô số đang cùng ma vật chém giết tiên phong doanh tu sĩ nhao nhao dừng lại động tác, hãi nhiên ngẩng đầu. Kia một cái chớp mắt, trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng. Khương thống lĩnh, hắn chống đỡ được sao? Cho dù là trong lòng mọi người sớm đã đối vị này mới thống lĩnh chiến lực có cực cao nhận biết, nhưng đối mặt cái này một cái từ 18 tôn đỉnh phong ma tướng liên thủ, thậm chí là hiến tế khí huyết hồn lực ngưng tụ diệt thế một trạm, trong lòng bọn họ vẫn là sinh ra một tia bất an. Mà trên không trung, đang cùng Huyết Nham Ma Vương kịch chiến Huyền Qua, cũng tại thời khắc này ánh mắt dừng lại. "Khương Thần." Huyết Nham Ma Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra giễu cợt, "Hừ, đã dám cự tuyệt ta ma tộc mời chào, liền sớm nên dự liệu được một màn này, chỉ tiếp cái này thân thiên phú." Nơi xa, Phượng Thanh Ly thần diễm quanh quẩn, đôi mắt đẹp kịch chấn, "Một đao kia, đổi ta bên trên, chỉ có chết." Lăng Quân Trạch nghe vậy, cũng có chút đồng ý nhẹ gật đầu, "Thật đó đỡ, ta ngay cả một tia cơ hội đều không có." Ma tộc trận doanh 5 vị tuyển thủ đã là thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cái này vượt xa chúng ta có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu là hắn ngay cả cái này đều có thể đỡ được, vậy vẫn là người sao? Lúc trong bóng tối Hiểm Vô Dạ nhìn xem một màn này, không khỏi toàn thân lạnh lẽo, sợ run cả người, uy thế cỡ này, ngay cả lại như thế nào không được thiên tiêu đều muốn táng diệt trong đó. Ngươi thật đúng là dám đón đỡ a. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người coi là kết cục đã định thời điểm, rung động một màn phát sinh. Tới tốt lắm. Chỉ gặp Khương Thần ngửa mặt lên trời cười to, chợt không lùi mà tiến tới, quanh thân tiên quang đại thịnh, hoán như thần dương. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, đặt trước ngực, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, lướt qua trước miệng, phun ra bốn chữ, "Thảo tự kiếm quyết." Ầm ầm. Trên không trung, tầng mây lan lộn, lại ẩn ẩn hiện ra kinh thiên dị tượng. Một gốc cửu diệp kiếm cỏ từ hư không hiện hiện. Gió mát hiu hiu, cửu diệp tê động. Chỉ là một sát na, cả phiến thiên địa liền bị vô tận kiếm quang bao phủ. Nơi xa người quan chiến tộc tu sĩ đều sắc mặt hãi nhiên, tâm thần rung động. Cái này, đây là cỡ nào thần thông? Thật mạnh phong mang. Đây là cực hạn sát phạt chi thuật. Không nghĩ tới, Khương thống linh lại vẫn có dấu chiêu này. Trước đó những cái kia còn xa xa không phải hắn toàn bộ. Cùng lúc đó, ngay tại đao mang kia khoảng cách Khương Thần chỉ có 10 trượng thời điểm, Khương Thần ngẩng đầu, nhàn nhạt phun ra một chữ, "Trảm." Ông Cửu Diệp kiếm cỏ run rẩy dữ dội, tiếp theo hiển hóa ra một đạo thanh bạch kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Cạch cạch cạch. Chỉ là vừa đối mặt, cái kia vốn nên phá hủy hết thảy đao mang, lại giữa không trung. Tức tức bang, nắc. Ngay sau đó, tôn này cao ngàn trượng ma thần hư ảnh, cũng tại đạo này cái thế kiếm qua dưới, ầm vang xé rách. Không, đây không có khả năng. Đây là chúng ta toàn bộ. Mười bát ma đem cùng kêu lên kinh hô, sắc mặt nhăn nhó, muốn bước ra trở ra. Nhưng, trễ. Vâng. Theo đạo kiếm quang kia dư bà quét sạch ra. Kia đứng tại phía trước nhất 12 vị ma tướng, trong nháy mắt bị chém nhục thân mẫn diệt, thậm chí ngay cả thần hồn, đều táng thân tại kia bảng bạc kiếm ý phía dưới. Mà còn lại 6 tôn ma tướng, mặc dù bởi vì ở vào dư ba bên dưới, may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng cũng đều thâm thụ trọng thương, sắp gặp tử vong. Lui. Mau lui lại. Cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Bọn hắn hốt hoảng muốn trốn, lại đã sớm bị những cái kia giết mắt đỏ tiên phong doanh thánh nhân vương quá chặt. Giết, một tên cũng không để lại. Mấy đạo chiến chỉ riêng phóng lên tận trời. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, 6 tôn ma tướng liền tiếp vẫn lạc. Đến tận đây, trừ Huyết Nham Ma Vương bên ngoài, trên tiến chiến trường này ma tộc cấp cao chiến lực đều hủy diệt. Trong lúc nhất thời, ma tộc trận doanh một phương đại loạn. Nhưng trái lại nhân tộc trận doanh một phương, sĩ khí lại bởi vậy báo tố đến đỉnh điểm. Thương thống lĩnh Uy Vũ, giết. Thừa dịp bọn hắn đại loạn, nhất cử tiêu diệt. Chống trận lôi minh, tiếng giết rung trời. Mà những cái kia đứng tại trên tường thành vây xem các tu sĩ nhìn xem một màn này, đều cảm thấy lồng ngực nóng hổi, nhiệt huyết cuộn cuộn, hận không thể lập tức leo lên chiến trường, cùng chư vị đồng bào cùng nhau tác chiến, khu trục ma tộc. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lại không tự giác hội tụ đến cùng là một người trên thân. Nhìn qua Khương Thần người khoác đoạn tinh chiến giáp, đứng ở quần ma thi cốt phía trên thân ảnh. Trong lòng bọn họ đều dấy lên cùng một cái suy nghĩ, trận chiến này tất thắng. Cùng lúc đó, trên không trung, Huyết Nham Ma Vương đã cùng Huyền Qua ác chiến mấy trăm hiệp. Tuy bị áp chế, từ đầu đến cuối chưa chiếm được phòng, nhưng hắn lại cắn răng chết kiêng, không chịu nhượng bộ nửa bước. Cho đến nhìn thấy mình dưới trướng 18 tôn đỉnh phong ma tướng giết hết, trăm vạn ma binh tán loạn chạy trốn, chiến tuyến toàn diện sụp đổ. Hắn trong nháy mắt tức giận đến phát cuồng, hai mắt xích hồng, gầm thét chấn thiên. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Dứt lời, gắt gao tiếp cận Huyền Qua, trong mắt sát cơ dâng trào, chỉ cần giết ngươi, giết ngươi vị này nhân tộc đại thánh, ta liền có thể san bằng Lạc Nhạn Thành, vãn hồi chiến cuộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đúng là thiêu đốt tự thân bản nguyên, sử ma khí tại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Huyền Qua sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng ngưng trọng mấy phần. Gia hỏa này muốn liều mạng rồi. Đang lúc hắn muốn thiêu đốt Thọ Nguyên, cùng đánh một trận lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ xa không truyền đến, "Tiền bối, ta đến giúp ngươi." Ông, một vòng kim sắc chiến ảnh như lưu tinh bạch phá màn trời. Người tới chính là Khương Thần. Ha 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 ha. Huyết Nham Ma Vương giận quá thành cười, người tên mắt con này là từ những phế vật kia trên thân giết ra tự tin sao? Dám lấy thánh nhân chi thần trực diện bản vương, thật sự là muốn chết. Bất quá, chính hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, liền hai tay cầm súng, tập sát mà đi. Vâng. Trong chốc lát, ma khí bốc lên, phong lôi gào thét, một kích giật đâm, thế như băng tiên. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia đạo công kích đánh vào trên thân Khương Thần, lại chỉ kích thích một vòng kim quang bận sóng. Ừm. Huyết Nham Ma Vương thần sắc khẽ biến, chiến giáp này, hắn đầu tiên là giật mình, chợt nhìn ra một chút mánh khóe, có thể lấy như thế nông cạn tu vi khống chế bảo vật này, đồng phát vung ra như thế phòng ngự, đây cũng không phải là thánh binh có thể làm được. Hẳn là cái này giáp là một kiện chuẩn đế binh, chỉ là thánh nhân lại người mang chuẩn đế binh. Đáng chết. Hắn vừa kinh vừa sợ, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Khương Thần hai con ngươi như đuốc, khẽ quát một tiếng, vô song chiến ý quyết. Vâng. Chiến ý sôi trào. Mấy chục đạo kim sắc chiến ảnh bỗng nhiên phù hiện ở sau lưng. Mỗi một đạo chiến ảnh đều cùng Khương Thần tướng mạo nhất trí, lại cầm trong tay các loại binh khí, chiến ý ngập trời. Mà liên tại trong nháy mắt, những này chiến ý lại cấp tốc trùng điệp, hội tụ ở trên thân Khương Thần. Ông, thần quang đại thịnh. Tại chiến đạo phát tác, đoạn tinh chiến giáp, vô song chiến ý quyết tam trọng ra trì hạ. Khương Thần một thân chiến lực, lần nữa đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bước vào cực cảnh. Giết! Một tiếng gầm thét. Khương Thần quyền ra như sấm, chiến ý nổ tung. Ầm. Huyết Nham Ma Vương còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một quyền này chấn động đến thân hình thoát một cái, ma thương tuột tay. Huyền qua thừa cơ giết tới, trường kích hành không, tức giận chấn thiên, chết. Vành, vành, vành. Hai người liên thủ, triển khai vây giết. Chỉ gặp Khương Thần hóa thành đạo đạo tàn ảnh, quyền thế hung mãnh, liên miên không ngừng, đánh cho đối phương không có chút nào thở cơ hội. Mà Huyền qua thì vững như bàn thạch, một kích một thức, đều phong tỏa đường lui, tổn thương yếu hại. Ngắn ngủi mấy chục giây, nguyên bản còn tùy ý gào thét Huyết Nham Ma Vương, lại bị sinh sinh áp chế, liên tục bại lui. Gặp tình hình này, nhân tộc trận doanh trong nháy mắt bộc phát như núi kêu biển gầm reo hò, Khương thống lĩnh vô địch. Huyền qua đại nhân uy vũ. Giết a. Chẳng chỉ riêng ma quân, sĩ khí tăng vọt, như long đằng vọt. Nhưng trái lại ma tộc bên này, quân tâm dao động đến càng thêm lợi hại. Sao lại thế? Ngay cả máu nham đại nhân đều ép không được bọn hắn. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay thật muốn bại sao? Trong lúc nhất thời, ma tộc đại quân tan tác tốc độ gấp đôi tăng lên. Trên không trung Huyết Nham Ma Vương trơ mắt nhìn xem một màn này, mặc dù trong lòng lo lắng như lửa đốt, lại vô kế khả thi. Bởi vì hắn minh bạch, người trước mắt này tộc tiểu bối, tuy chỉ có thánh nhân tu vi, nhưng lại có thể bằng vào bí pháp cùng chuẩn đế chiến giáp, làm tự thân chiến lực lâm thời đạt tới đại thánh cấp độ, có được cùng mình giao chiến tư cách. Nếu là lại tăng thêm Huyền Qua vị này uy tín lâu năm đại thánh, lại mang xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhớ tới ở đây, Huyết Nham Ma Vương trong lòng chợt lạnh. Ngay sau đó, tuân theo trời đất bao la, tính mệnh lớn nhất lý niệm, hắn đốt hết ma khí, muốn cưỡng ép đẩy lui hai người, độn không mà đi. Nhưng Khương Thần cùng Huyền Qua, như thế nào để hắn trốn? Giết! Hai người trăm miệng một lời, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đuổi kịp. Lục đạo luân hồi quyền, Khương Thần gào thét, hữu quyền giơ cao. Vâng! Quyền phong kim mang hừng hực, lại tại trong nháy mắt hiện hóa ra lục trọng hư ảnh thần vòng, vờn quanh quyền phong, thế không thể đỡ. Một quyền này trực chỉ địch nhân thiên linh, thể phải đem hết thể mất diệt. Huyền Qua cũng theo sát phía sau, hai tay nắm kích, quanh thân đỏ mang kích sạng, đốt ngày thiên kích quyết, trường kích hoạch trời mà rơi. Ngàn trượng hỏa luân oanh minh hiển hóa, liệt nhật bức không, hừng hực thần huy chiếu dọi thiên địa, phô thiên cái địa ép xuống. Không! Huyết Nham Ma Vương hoảng sợ giống to, trong lúc đội ba điều động mà khí ngăn cản. Vâng! Theo nhiều đạo lực lượng kịch liệt va chạm, chỉ là ba hơi không đến, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn. Chỉ gặp Huyết Nham Ma Vương trên người chiến giáp ầm vang vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ vẩy ra ra. Liền ngay cả làn da mặt ngoài cũng hiện ra lít nha lít nhít vết rách, có vô số ma huyết tràn ra. A! Huyết Nham Ma Vương biểu lộ dữ tợn, nhịn không được hét thảm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể như thiên thạch từ phía trên mà rơi, rơi đập đại địa. Mấy trăm trượng hố to nổ tung, núi đá sụp đổ, đất rung núi chuyển, khói bụi trùng thiên, chiến trường rung động. Còn không đợi bụi bặm tán đi, ong ong ong, chỉ gặp Khương Thần trước người, đúng là hiện ra 12 đạo từ cái thế quyền quang biến thành kim sắc lớn dương. Vâng, vâng, rầm rầm rầm. 12 đạo kim dương đủ rơi, tề vênh hố to, khiến cho toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu rung động lay động. Mà Huyền Qua cũng không cam chịu yếu thế. Trong tay hắn màu đỏ đại kích, trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, tựa như thần minh binh khí, từ cựu tiêu rơi xuống, chém vào trong hầm, thiên địa vang minh. Sau một hồi lâu, cho bụi dần dần tán đi, chỉ gặp Huyết Nham Ma Vương đang nằm tại hố sâu đống đá vụn bên trong. Hắn bộ dáng thê thảm, toàn thân máu thịt bé bét, xương cốt đứt gãy, thậm chí nửa cái thân thể đều bị mới thế công cho bụi. Lúc này, cảm thụ được thống khổ trên người, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, nỉ non nói, "Sao? Sao lại thế? Ta là Huyết Nham Ma Vương a. Ta sao lại thế? Bại thành dạng này?" Hắn vốn cho rằng giáng lâm chiến trường, có thể lấy ma vương chi tư quét ngang toàn trường, chạm diệt hết thảy, thắng lợi dễ dàng lập nhạn. Có ai nghĩ được, mình như vậy thê thảm kết thúc, chẳng những chưa thể đánh giết vị kia nhân tộc yêu nghiệt, ngược lại gần như mất mạng. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức rõ ràng chính mình đến cùng sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Chương 1045, giống như cũng không có gì lớn, sửa, chương 1045, giống như cũng không có gì lớn, sửa, nhưng vào lúc này, Khương Thần chậm rãi rơi xuống. Hắn từng bước một đến gần, đi vào hố to biên giới. Đáy hố, Huyết Nham Ma Vương chỉ có thể nâng lên kia đã vỡ vụn nửa bên gò má, ngước nhìn đạo thân ảnh kia. Kia là hắn từng khinh thường, từng cười nhạo nhân tộc thánh nhân, mà bây giờ lại giống một tôn thẩm phán chi thần, nhìn xuống mình. Song phương đối mặt, ai cũng không có mở miệng. Thẳng đến ba hơi sau, Khương Thần nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn tới, các ngươi ma tộc cũng không phải vô địch. Huyết Nham Ma Vương nghe nói như thế, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ vô danh lửa, khàn giọng gầm thét, ngươi tên mắt con này, ngươi biết cái gì? Ta ma tộc tung hoành chư giới, huyết thống cao quý, ngươi bất quá là may mắn thắng một trận. Còn chưa có nói xong, liền bị Khương Thần đánh gãy, "Cao quý, các ngươi cái gọi là cao quý, bất quá là đem tàn sát kẻ yếu đương vinh quang. Cái gọi là tôn nghiêm, cũng bất quá là một tầng hất lên huyết mạch ngạo mạn áo ngoài, lừa mình dối người." Hắn chậm rãi cúi người, thanh âm trầm thấp, mang theo không cách nào kháng cự uy áp, "Nhưng bây giờ, ngươi quỷ, vì gối một cái ngươi từng xem thường nhân tộc trước mặt. Đây chính là các ngươi ma tộc, cái gọi là cao quý. Vâng. Câu nói này trong nháy mắt như trọng truy đánh vào huyết nham ma vương trong lòng. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi, im ngay. Nhưng lời còn chưa dứt, chính là một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra. Khương Thần không tiếp tục để ý, chỉ là chậm rãi nâng lên chân phải. Sau đó, một cước vững vàng dẫm tại huyết nham ma vương trên mặt. Các ngươi tự xưng là cao quý, giống như cũng không có gì lớn. Khương Thần ngữ khí đạm mạc, phảng phất tại trần thuật sự thật. Chân tay hắn nhẹ nhàng để ép, bất quá là bị người trà đạp chi vật. Dứt lời, hơi nhún chân, hung hăng nghiền một cái. Ngươi! Huyết nham ma vương đau đến khuôn mặt và mèo kêu rên liên tục, còn không trở lại làm dãy rủa. Oeng! Chỉ gặp Khương Thần đột nhiên điều động tất cả lực lượng, dùng chân phải đột nhiên đạp mạnh. Chết được, thống khoái một điểm đi. Bành! Huyết nham ma vương đầu lâu tại chỗ nổ tung, liền ngay cả thần hồn đều bị Khương Thần bàng bạc ý chí mẫn diệt, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, huyết nham ma vương vẫn cả tòa chiến trường tĩnh mịch ba hơi. Sau một khắc, Khương thống lĩnh giết chết tôn này ma vương. Ma vương đã chết, còn lại những cái kia ma vật không uy hiếp nữa. Một trận chiến này chúng ta thắng. Toàn bộ lạc nhạn chiến trường triệt để sôi trào, như nước thủy triều tiếng hoan hô chấn động đến thiên địa thất sắc. Giờ khắc này, vô số tu sĩ vung tay hô to, khàn cả giọng, thận không thể ngửa mặt lên trời cuồng hống. Thiên cung chấn động, đại điệu tiếng vọng, tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng khóc xen lẫn thành biển, đẩy ra trăm dặm. Bọn hắn rốt cuộc thắng. Một trận chiến này nhân tộc thắng. Trên tường thành, tàn trận chưa thu, đông đảo tướng sĩ ôm đầu khóc giống, có người hô to lấy Khương Thần chi danh, có người quỳ rạp xuống đất đấm ngực dậm chân. Bọn hắn không phải không kiên cường, chỉ là giờ khắc này quá hiếm có. Mà trong chiến trường, ma huyết thành sông, thi hải khắp nơi trên đất, những cái kia còn sót lại ma tướng từng cái sắc mặt trắng bệnh, tứ chi lạnh bớt. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem tôn này bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, vô cùng cậy vào máu nham đại nhân bị Khương Thần một cước dẫm bạo. Một màn kia như ác mộng khắc vào bọn hắn đáy lòng. Trốn, mau trốn a, lại không chiến ý, lại không tôn nghiêm. Bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng tứ phương trốn chạy, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Cái gì tộc quy, tướng lệnh, vinh quang, mẹ ngươi chứ, mạng sống quan trọng. Từng đạo ma quan cuồng cướp lên không, liều mạng thi triển đột thuật. Mà tại chiến trường khác một bên, giấu ở hắc vụ bên trong hiểm vô dạng nguyên bản còn dự định tùy thời mà động, nhưng khi tận mắt thấy huyết nham ma vương tôn này cường hành vô cùng đại thánh nhục thân bị Khương Thần một cước dẫm bạo, một khắc này toàn thân hắn huyết dịch đều phảng phất đông kết. Quái vật, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật, ngay cả đại thánh đều có thể giết, cái này mẹ nó còn là người sao? Hiểm vô dạ mồ hôi lạnh như mưa, lưng phát lạnh, tay chân run lên, hắn liền hô hấp cũng không dám nặng hơn nữa một chút, quay đầu liền chạy. Không chạy, chờ chết sao? Vâng, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, từ kẽ đất bên trong trốn vào hư không, tốc độ nhanh đến ngay cả chính hắn đều không thấy rõ phương hướng. So bất luận cái gì ma binh chạy đều nhanh. Giờ này khắc này, huyết vũ về xuống, thiên địa yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trong chiến trường cái kia đạo bị ánh sáng thần thánh vàng nóng bao phủ vĩ nạn thân ảnh bên trên. Khương Thần chậm rãi quay người, nhìn về phía cách đó không xa huyền qua. Khóe môi không tự giác vẽ lên, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý, tiền bối, xem ra lần này chúng ta lại thắng. Kia cười một tiếng, ôn nhuận như gió, lại khiến mới tất cả kiến thức hắn sát phạt quả đoán người, tâm thần kịch chấn. Cái này, thật là cùng là một người. Huyền qua run lên một cái chớp mắt, lập tức cười to lên, trong lòng tích tụ quét sạch sành xanh. Đúng vậy a, chúng ta lại thắng. Lần này, may mắn mà có tiểu tử ngươi. Khương Thần nghe vậy, lắc đầu, nếu không có tiền bối kiểm chế kẻ này, Khương Thần cũng vô pháp như vậy thuận lợi quét sạch chiến trường. Hắn không có nửa điểm tự ngạo, ngược lại khách khí đến cực điểm. Một màn này, để Huyền qua khẽ bước cằm, trong lòng thầm khen, tiểu tử này, không chỉ có thể đánh, khí độ cũng không nhỏ. Ngay sau đó, hắn đang muốn mở miệng, đã thấy đối phương đống nhiên quay đầu, nhìn về phía xa như vậy chỗ còn tại dãy rủa ma vật tàn quân, tiền bối, chiến sự còn chưa kết thúc. Trước thanh xong, lại nói, Huyền qua lông mày nhíu lại, vô ý thức nói ra, tình trạng của ngươi. Hắn một chút liền nhìn ra, Khương Thần hiện tại trạng thái cực không ổn định. Kia là điển hình bí thuật tăng phúc di chứng, đuổi theo về cùng tác minh đối chiến về sau trạng thái giống nhau như lúc. Cái này nếu là dáng chống đỡ tái chiến, nói không chừng sẽ làm bị thương đến căn cơ. Hắn đang muốn mở miệng quyết can, liền nghe Khương Thần cười nói, tiền bối chẳng lẽ quên, ta sở tu thần thông. Dứt lời, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, điểm nhẹ mi tâm, bổ thiên thuật. Trong chốc lát, vô tận thần quang từ trong cơ thể nổ hiện lên, hết thảy đều phảng phất nhấn xuống rút lui khóa. Bất quá trong nháy mắt, cái kia nguyên bản đã là tại bắt đầu suy yếu khí cơ, đúng là một lần nữa về tới chiến đấu mới bắt đầu trạng thái đỉnh phong. Nhìn xem kia đứng tại vàng rực bên trong, tựa như một vòng xí dương cương thần, Huyền qua con ngươi đột nhiên rụt lại, khóe miệng hung hăng co quắp hạ. Ngay sau đó, trong lòng thầm mắng một câu, tiểu tử này, thật sự không nói đạo lý đúng không? Lần trước rõ ràng còn nói môn thần thông này động một tí hao tổn bản nguyên, không cách nào tùy tiện thi triển. Bây giờ mới qua mấy canh giờ, không ngờ có thể dùng. Giờ khắc này, Huyền qua đã là không phân rõ, đến tột cùng là môn thần thông này quá mức bị tiền, vẫn là Khương Thần yêu nghiệt này nội tình đã mạnh đến có thể làm loạn. Được rồi, hắn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng cái này tiểu quái vật chăm chỉ, lão phu là thật sẽ bị tức chết. Mà lúc này, Khương Thần chú ý tới Huyền qua biểu lộ, không khỏi khẽ cười một tiếng, tiền bối, nếu như thế, ta coi như lên trước. Dứt lời, thân hình lóe lên, lại lần nữa giết vào còn sót lại trong ma quân. Không phải, tại sao lại là hắn? Hắn không phải vừa mới cùng máu nham đại nhân giao xong tay sao? Chẳng lẽ hiện tại thật sự một điểm không cần nghỉ ngơi? Cái này, đây là người sao? Chạy mau a! Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tràn đầy ma vật kêu rên thanh âm. Khương Thần không nói, chỉ lấy vô song chiến lược đáp lại. Mà lúc này, lấy lại tinh thần Huyền Qua nhìn xem một màn này, lắc đầu cười nói, thôi, đã ngươi không mệt, vậy ta cũng không thể nhàn rỗi. Hôm nay, liền để bọn hắn biết, nhân tộc không dung lấn. Lời còn chưa dứt, liền hóa thành một đạo đỏ mang, phi thân mà xuống. Giờ khắc này, hai thân ảnh lấy vô địch chi tư, bệ nghệ chiến trường, quét ngang hết thảy. Không bao lâu, gió rừng mây hơi thở, huyết vũ tan mất. Tại cái này vỡ vụn trên chiến trường, đã mất một đầu ma vật sống sót. Mà tất cả tu sĩ bên hai, chỉ còn lại kia một tiếng, lạc nhạt thành, giữ vững. Vâng. Tựa như dòng lũ gieo họ, trong nháy mắt bộc phát. Giờ khắc này, tại thành tường kia bên trên tất cả thân ảnh, vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, vô luận lão giả vẫn là hài đồng, tất cả đều vung tay hô to, lệ nóng rưng trọng. Mà trong đám người, một vị quần áo cũ nát phụ nhân, đang gắt gao ôm trong ngực ước chừng 7-8 tuổi nam hài, nước mắt ngăn không được địa trượt xuống. Thăng A, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay, chỉ hướng nơi xa cái kia đạo đứng ở vũng máu phía trên thân ảnh, run giọng nói, "Minh Nhi, nhớ kỹ hắn, kia là Khương Thống lĩnh, là hắn đã cứu chúng ta, là hắn giữ bước tòa thành này. Về sau, ngươi cũng muốn giống như hắn, thủ hộ mọi người, có được hay không?" Tiểu Nam Hải mở to hai mắt, trong lòng mặc dù mang theo chiến hậu dư sợ, nhưng ở giờ khắc này lại đứng thẳng lên lưng. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, trọng trọng gật đầu, "Mẹ, ta nhớ kỹ, ta về sau cũng phải trở thành Khương Thống lĩnh cường giả như vậy, ta cũng muốn thủ hộ tất cả mọi người." Thanh âm mặc dù non nớt, lại rõ ràng truyền vào chung quanh mỗi người trong hai. Giờ khắc này, hình ảnh như vậy tại Lạc Nhạn thành mỗi một nơi hẻo lánh liên tiếp trình diễn. Có tóc trắng xóa lao nhân run rẩy quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Có máu me đầy mặt hài đồng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vung tay hô to. Cũng có sớm đã nản lòng thoái chi tu sĩ trẻ tuổi, lại cháy lên hy vọng, quỳ xuống đất khóc giống. Bọn hắn đang gieo họ, tại ăn mừng, đang kêu gọi một cái tên, Khương Thần. Mà trong chiến trường, những cái kia người khoác tàn giáp, toàn thân nhuốm máu tiên phong doanh tu sĩ, tại trải qua ban sơ gieo họ về sau, thần sắc lại dần dần yên tĩnh lại. Bọn hắn nhìn qua bốn phía kia từng cố nằm ngang ở trong vũng máu thi thể, nụ cười trên mặt một chút xíu rút đi, thay vào đó là chịu nặng kiềm chế. Lão Lâm liền nằm ở bên kia. Hôm qua hắn còn cười nói chờ thủ xong cái này sóng, liền trở về cho hắn tiểu nhi tử qua sinh nhật. Tên điên cũng mất, hắn rõ ràng còn thiếu hai ta bầu rượu. Nói xong muốn uống thông khoái. Vương Minh không phải đã nói muốn cùng một chỗ khiêng đến sau cùng à? Nói nhỏ âm thanh trên chiến trường quen quẩn, nghẹn ngào giao thoa. Không có gào khóc, không khóc hô, bọn hắn chỉ là yên lặng cúi đầu, lao đi binh khí bên trên vết máu, đem đồng bào thi thể con về, mang đến thành nội. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được, muốn giữ vững Lạc Nhạn thành, đến tột cùng ý vị như thế nào. Ma tộc sẽ không cứ tính như vậy, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, lại giờ đến phiên ai ngã xuống. Đang lúc tâm tình mọi người càng thêm nặng nề thời điểm, có người mở miệng nói, như vậy thì thế nào? Chúng ta đã thắng một lần nữa, lại như thế nào? Chúng ta còn sống, liền tiếp tục thủ. Nếu là chúng ta đều đã chết, còn có Khương Thống lĩnh cùng thành chủ đại nhân. Thoại âm rơi xuống, đám người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía trước đó cũng vai đứng lặng hai thân ảnh. Một người tóc trắng xóa, thân như cổ nhạc, chính là Huyền Qua. Một người mặc giáp đứng ngạo nghễ, khí huyết như lô, chính là Khương Thần. Đó là bọn họ trong lòng hoàn toàn xứng đáng anh hùng, cũng là chống lên Lạc Nhạn thành sống lưng, càng làm cho bọn hắn có can đảm lần nữa nên chiến tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên phong doanh tu sĩ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên kiên định. Chúng ta sẽ một mực thủ tại chỗ này, thẳng đến ma tộc rốt cuộc đạp không tiến Lạc Nhạn thành một bước. Tiếp theo chiến xa sao? Có lẽ ngay tại ngày mai, nhưng lại như thế nào? Một trận chiến này, bọn hắn thắng, bọn hắn tin, tiếp theo chiến cũng giống vậy. Sau đó không lâu, theo rất nhiều tu sĩ ra khỏi thành quét dọn chiến trường, Khương Thần, Lăng Quân Trạch, Phượng Thanh Ly ba người trước mặt đã là xuất hiện một đạo màu xanh thẳm màn sáng. Lạc Nhạn thành phòng ngự nhiệm vụ thứ giai đoạn 2 đã kết thúc, khoảng cách thứ tam giai đoạn mở ra, còn lại 10 canh giờ hiện căn cứ thứ giai đoạn 2 biểu hiện, cho điểm cùng ban thưởng, hàng ngu như nhất, tuyển thủ, Lăng Quân Trạch cho điểm, hạng A trung đẳng ban thưởng, thiên vong điểm tích lũy 4000 không, cuối cùng cho điểm quyền trọng 7, thánh giai thượng. Phần bảo vật lôi ngục kim phù hai hàng thứ hai, tuyển thủ, Phượng Thanh Ly cho điểm, hạng A thượng đẳng ban thưởng, thiên vong điểm tích lũy 4000 không, cuối cùng cho điểm quyền trọng 9, thánh giai thượng phẩm bảo vật Phượng Huyết Vũ Tinh ba hàng thứ ba, tuyển thủ, Khương Thần cho điểm, trời giáp ban thưởng, thiên vong điểm tích lũy 4000 không, cuối cùng cho điểm quyền trọng 15, đặc thù bảo vật tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ 1000. Xem phía trên từng hàng ban thưởng, Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly cùng nhau đọc dung. Chỉ là những bảo vật này, cầm tới ngoại giới, chí ít cũng là đủ để dẫn động các vực nhất lưu đạo thống tranh phong cao giai tài nguyên. Mà cái này tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ, càng là khó lường. Phượng Thanh Ly đôi mắt đẹp khẽ run. Cần biết tại thần hoàng tộc trong cổ tịch ghi chép, chỉ cần gom góp 3 cái tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ, liền có thể dung hợp làm một mai hoàn chỉnh tạo hóa huyền tinh. Mà vật này tác dụng, chính là khiến tổn hại đế binh khôi phục thần tính, quay về cực đạo. Vừa vận thần hoàng tộc chấn tộc đế binh, phần thiên phượng linh thương, từng tại 3 triệu năm trước cùng ma tộc trận đại chiến kia bên trong, thương tới bản nguyên. Cho nên qua nhiều năm như thế, vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm vật này. Nhưng cho dù là phí hết tâm tư, mới khó khăn lắm tìm được 2 cái. khoảng cách khôi phục phần thiên phượng linh thương thần tính còn kém cuối cùng một viên, cũng chính là thương thần trong tay cái này một viên. Nghĩ tới đây, Phượng Thanh Ly cưỡng chế trong lòng kích động, chỉnh trọng nói: "Khương đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý chuyển nhượng cái này mai tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ, ta nhưng thay mặt thần hoàng tộc hứa hẹn, có thể để ngươi tiến vào tộc ta bảo khố, tự do ba kiện bảo vật vì trao đổi." Chương 1046, sóng gió càng lớn, cá càng quý, sửa. Chương 1046, sóng gió càng lớn, cá càng quý, sửa. Lời vừa nói ra, Lăng Quân Trạch cũng nhịn không được kinh ngạc. Phượng Thanh Ly, ngươi điên rồi. Thần hoàng bảo khố, tùy tiện ba kiện. Phải biết đây chính là đứng hàng thiên khư thập đại bảo khố một trong thần hoàng bảo khố a. Trong đó thánh giai bảo vật vô số, thậm chí là chuẩn đế giai bảo vật đều có không ít. Dưới loại tình huống này, có thể từ bên trong tùy ý tuyển ba kiện bảo vật. Quả thực là vô số tu sĩ nằm mơ cũng không dám nghĩ thiên đại cơ duyên. Mà lúc này, Khương Thần có thể cảm nhận được đối phương đấy mắt kia không còn che giấu khát vọng. Minh bạch đối phương là thật rất muốn đổi. Nhưng, thật có lỗi. Vật này, tại ta mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Thanh âm không lớn, nhưng không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Dù sao, căn cứ trước đó nhắc nhở đến xem, như nghị khôi phục đoạn tinh chiến giáp thần tính, nhất định phải ba cái mảnh vỡ biến thành hoàn chỉnh huyền tinh. Mà bây giờ, thật vất vả mới gom góp cái thứ nhất, sao có thể giao dịch ra ngoài? Phượng Thanh Ly khẽ giật mình, chợt đôi mắt đẹp hơi sẫm. Nàng cuối cùng không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Tốt, ta hiểu được. Vậy ta thì càng không thể là hậu. Vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới, ta cũng sẽ ở còn lại giai đoạn bên trong, cầm xuống một viên tạo hóa huyền tinh mảnh vỡ." Lời vừa nói ra, khiến Lăng Quân Trạch không khỏi lắc đầu, đoạt được tạo hóa huyền tinh cái gì, ta cũng không có hứng thú. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần thứ ba trời giáp cho điểm. Khương Minh, ngươi đây là dự định một đường đem lần này thời không bí cảnh ban thưởng ao toàn thanh sao? Khương Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, chợt nhìn về phương xa, mở miệng nói, thanh không rõ. Không trọng yếu. Trọng yếu là, Lạc Nhạn Thành, ta còn muốn tiếp tục thủ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly đều trầm mặc không nói. Bọn hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, ban thưởng càng phong phú, phía sau đối mặt phong hiểm liền càng khủng bố hơn. Bây giờ bất quá thứ giai đoạn 2, liền đã có thể xưng núi thây biển máu. Lại sau này, thứ tam giai đoạn, thứ tứ giai đoạn, cho đến vậy cuối cùng thứ thất giai đoạn, lại muốn chết nhiều ít người. Như thế tương lai, bọn hắn cơ hồ không dám suy nghĩ. Bất quá, Lăng Quân Trạch nỉ nó nói, sóng gió càng lớn, cá càng quý, nguyên nhân chính là độ khó đầy đủ cao, phía sau ban thưởng mới càng thêm làm cho người chờ mong a. Mà Phượng Thanh Ly cũng khẽ nhả một hơi, như nghĩ đạp vào chân chính đỉnh phong, không liều một phen, sao là đừng ra. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là kiên định. Đi đến nơi này, liền không có đường lui. Sau đó không lâu, còn chưa chờ Lạc Nhạn Thành chúng tu sĩ quét dọn xong chiến trường, một cỗ bảng bạc vô song khí tức liền từ chân trời của tới. Cỗ khí tức này thực sự quá mạnh, đến mức khiến phía dưới vô số tu sĩ tâm thần run rẩy, khó mà động đậy. Đại thánh, lại là một tôn đại thánh cấp tồn tại. Sẽ không phải là ma tộc còn có chuẩn bị ở sau a? Không đúng, không đúng, không phải ma tộc. Này khí tức, ôn hòa, ổn trọng, hảo hảo quen thuộc. Đám người kinh nghi bất định, mà Khương Thần lòng có cảm giác, cái thứ nhất ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó, chỉ gặp một vị tóc trắng xóa áo xám lão giả từ chân trời đạp gió mà đến. Cái đó là Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly hai mắt ngưng tụ. Đang lúc trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán người tới thân phận thời điểm, trung quanh rất nhiều tu sĩ đã là xôi trào. Bái kiến phó thành chủ. Mọi người mau nhìn, là phó thành chủ trở về. Ha ha ha. Có thành chủ, phó thành chủ, tương thống linh tại, chỉ là ma tộc, lại có sợ gì chi? Theo những người này thanh âm vang lên, Lăng Quân Trạch cùng trong lòng Phượng Thanh Ly hơi kinh hãi. Bọn hắn giờ phút này đã không phải mới tới lúc ngây thơ vô tri. Bây giờ đã sớm biết, tại Lạc Nhạn Thành cái này bên trong, tổng cộng có hai tôn cường giả cấp đại thánh tọa trấn. Thứ nhất chính là thành chủ lần qua, cũng là trong thành người mạnh nhất. Thứ hai thì là đại thánh cảnh tam trọng phó thành chủ Trình Hoài Cổ. Chỉ bất quá vị này phó thành chủ ở mấy ngày trước liền lẻ loi một mình tiến về đông được chủ thành cầu viện, một mực chưa về. Mà tại trong lúc này, ngoại trừ từ chủ thành muốn tới ba vị viện binh bên ngoài, liền lại không bất luận cái gì động tĩnh. Điều này cũng làm cho trong thành không ít tu sĩ hoài nghi hắn phải chăng đã gặp bất chắc. Dù sao ma tộc đại quân trải rộng đông được các nơi, có này suy đoán cũng không đủ là lạ. Còn tốt an toàn trở về, kể từ đó nhân tộc trận doanh một phương liền lại thêm một tôn đại thánh, giữ vững Lạc Nhạn Thành hy vọng lại nhiều chút. Lăng Quân Trạch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng hơi nuối lòng một chút. Mà Phượng Thanh Ly nhìn xem Trình Hoài Cổ giữa lông mày kia không che giấu được vui mừng, trong lòng hơi động. Lần này tiến về chủ thành cầu viện, nếu không phải đạt được tin tức xác thật, chỉ sợ còn sẽ không nhanh như vậy trở về, chẳng lẽ nói vị Yêu Thông Thiên đạo nhân rốt cục chuẩn bị xuất thủ? Không đúng, lúc này mới vừa qua khỏi thứ giai đoạn 2 mà thôi, khoảng cách cuối cùng thứ thất giai đoạn còn sớm, nên sẽ không như thế, kia đến tuột cùng là. Đang lúc nàng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, xung quanh những tu sĩ kia đã là nghị luận, Trình Tiền Bối có thể vào hôm nay trở về, nhất định là mang về trọng yếu tin tức. Chẳng lẽ là Thông Thiên đại nhân chịu ra tay? Như hắn xuất thủ, đừng nói là chúng ta Lạc Nhạn Thành, chỉ sợ toàn bộ Lạc Tinh phủ đều được cứu rồi. Viện quân muốn tới, chúng ta được cứu rồi. Ngay tại mảnh này nghị luận bên trong, thân là thành chủ liền qua đi lên phía trước, chắp tay nói, một đường mệt nhọc, vất vả chính huynh. Trình Hoài Cổ nhẹ nhàng khoát tay, vì dân chúng trong thành, không mệt. Dứt lời, ánh mắt quét qua, nhìn qua mảnh này tàn phá chiến trường, không khỏi thở dài, chỉ là nếu ta có thể sớm đi trở về, có lẽ liền có thể nhiều cứu mấy cái mạng. hắn có thể cảm thụ ra, kia còn sót lại ma khí đến tuột cùng cường liệt bao nhiêu. Có thể thấy được một trận chiến này trình độ kịch liệt viễn siêu mình đoán trước. Mà Lạc Nhạn Thành một phương, chỉ sợ tại một trận chiến này bên trong, thương vong cực lớn. Dưới loại tình huống này, còn muốn chống nổi ma tộc mấy đợt thế công, cho đến khiêng đến Thông Thiên đại nhân tiến đến, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Huyền Qua nhìn xem lão Hữu trên mặt lo lắng, biết được đối phương đang suy nghĩ gì, thế là liền lắc đầu nói ra, "Trình huynh, trận chiến ngày hôm nay, có lẽ cũng không có ngươi nghĩ như vậy thảm liệt. Lần này, chúng ta không riêng giữ vững, mà lại, tiên phong doanh hao tổn, cũng xa so với ngươi ta mong muốn bên trong thì nhỏ hơn nhiều." Trình Hoài Cổ sững sờ, còn không đợi đặt câu hỏi, liền bị Huyền Qua đưa tay đánh gãy. Ngay sau đó, Huyền Qua nhìn về phía bên cạnh Thương Thần, mở miệng nói, "Tiểu tử, hướng chúng ta phó thành chủ, dưới báo tiên phong doanh thương vong đi." Lời vừa nói ra, Trình Hoài Cổ thần sắc liền giật mình, vô ý thức nhìn về phía Thương Thần. Hắn không nghe lầm chứ? Tiên phong doanh tình huống thương vong, không phải nên do thống lĩnh Lãnh Loan đến bẩm báo sao? Làm sao ngược lại làm cho trước mắt vị này tu vi bất quá thánh nhân người trẻ tuổi mở miệng? Tại hắn ký ức bên trong, mình từng ở chủ thành gặp qua người này, biết được kỳ danh, mà đối phương cũng là mình tại chủ thành cầu tới trợ giúp một trong. Khi đó hắn lòng nóng như lửa đốt, có thể Thông Thiên đại nhân lại không tại chủ thành bên trong, thế là hắn chỉ có thể từ chủ thành mượn tới ba người cứu cấp. Nói thật, hắn mới đầu căn bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao ba vị thánh nhân phải đi Lạc Nhạn Thành, có thể có làm được cái gì? Đương cùng ma tộc giao chiến pháo hôi sao? Nhưng hôm nay vị này tu vi bất quá thánh nhân thương thần lại trở thành Huyền Qua điểm danh báo cáo người. Thật là quái quá thay, lão phu không có ở đây những ngày qua bên trong, trong thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trình Hoài Cổ trong lòng suy nghi, vô ý thức liếc nhìn Lãnh Loan, đã thấy vị này tiên phong doanh thống lĩnh thần sắc nghiêm nghị, hai tay phụ về sau, đứng tại Khương Thần một bên, đã điều đấy cũng không kinh ngạc, ngược lại tựa hồ sớm thành thói quen. Gặp tình hình này, Trình Hoài Cổ trong lòng càng phát ra hồ nghi. Đang lúc môi hắn khẽ nhúc đích, đang chuẩn bị mở miệng thời khắc, lại nghe Khương Thần đột nhiên nói ra, "Phó thành chủ, tiên phong doanh nguyên biên 221 người. Sau trận chiến này, vẫn có 198 người có năng lực tác chiến. Bỏ mình 9 người, trọng thương 4 người, vết thương nhẹ 10 người. Toàn doanh tướng sĩ, không một người lâm trận lùi bước, cũng không một người đào vong." Thanh âm không cao, lại như trống chiều trung sớm, trực kích đáy lòng. Không khí phảng phất đọc lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, Trình Hoài Cổ biểu lộ rốt cục thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn xem Khương Thần, cổ họng giật giật, khó có thể tin địa mở miệng, "Ngươi nói, bỏ mình 9 người?" Khương Thần khẽ bước cằm, cũng cải chính, sắp từng nói, là 8 người chiến tử, 1 người kiệt lực chết. Trong đó, tiên phong doanh trưởng ma vương một tôn, ma tướng 37 vị, tạp binh hơn 60 vạn. Tất cả ma tướng di thân thể đã thống nhất phong tồn, chiến quả có thể tùy thời kiểm tra đối chiếu sự thật. Trong chốc lát, bốn phía lâm vào tĩnh mịch. Trình Hoài Cổ mí mắt hung hăng nhảy một cái, suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm. 8 người chiến tử, 1 người kiệt lực. Đây quả thực là kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân là phó thành chủ, tự nhiên giải tiên phong doanh tình huống, mà dựa theo hiện trường ma khí còn sót lại đến xem. Như nghĩ đối mặt bực này thế công, đổi lại di vãng, có thể bảo trụ 6 thành binh lực, đã thuộc vận hạnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà lấy hơn 200 người tiên phong doanh, thủ hạ ngoại thành phòng tuyến, chạm địch 60 vạn, cơ hội toàn doanh không tổn hao gì. Trình Hoài Cổ khiếp sợ không thôi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thế là liền quay đầu nhìn về phía Huyền Qua, do hỏi, "Thành chủ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Huyền Qua không có lập tức trả lời, mà là trước nhìn Khương Thần một chút. Kia đáy mắt chỗ sâu, mang theo khó mà che giấu khâm phục. Trầm mặc mấy tức, đang lúc Trình Hoài Cổ trong lòng kia phần nghi hoặc đã kéo lên đến đỉnh phong thời điểm, hắn rốt cục phát ra tiếng, nói ra, "Ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật xác thực như thế, đây hết thảy đều phải quy công cho Khương Thần." Lời vừa nói ra, Trình Hoài Cổ thần sắc trở nên càng thêm kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Thần. Đó bất quá là một vị thánh nhân, thậm chí đều không có vào thánh nhân vương liệt kê, làm sao có thể chi phối chiến cuộc? Nhớ tới ở đây, hắn thử thăm dò mở miệng, "Thành chủ đại nhân, ngươi đây là tại nói giỡn a?" Hắn, một vị thánh nhân mà thôi, tuy là chủ thành bên kia phái tới người, nhưng nhắc tới một trận chiến đều nhờ vào hắn một người, không khỏi quá khoa trương chút. Huyền Quang nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta biết trong lòng ngươi hoang mang. Dù sao, ta lúc ban đầu mới gặp hắn thời điểm, giống như ngươi, cũng không có làm chuyện. Nhưng ngắn ngủi hai ngày, hắn liền để cho ta, làm cho cả Lạc Nhạn Thành đối với hắn đổi mới. Không chút nào khoa trương, nếu không có hắn tại, bây giờ tiên phong doanh có thể hay không giữ lại năm thành nội tình, cái kia còn đến hai chuyện." Dứt lời, liền lợi dụng thần thức truyền âm, đem hai ngày này phát sinh hết thảy đều một mạch cáo chi đối phương. Mới tới lúc, chỉ dựa vào tự thân nội tình, liền đón đỡ mình một thành lực quyền. Lại đến ngày đầu tiên, trên chiến trường, lấy thánh nhân tu vi đối cứng một tôn ma tộc đại thánh. Cho đến hôm nay, đối mặt 18 tôn đỉnh phong ma tướng vây công, một chiêu phá đi. Cuối cùng, càng là cùng mình liên thủ, vây giết một tôn ma tộc đại thánh, cũng đem nó đánh giết, trấn nhiếp ma tộc đại quân, khiến cho tan tác mà chạy. Theo từng đạo tin tức lưu truyền, Trình Hoài Cổ càng nghe, thần sắc càng phát ra ngốc trệ. Nói thật, hắn đời này không phải không gặp qua thiên điều, cũng không phải không có gặp qua nghịch thiên chiến tích. Nhưng Huyền Qua nói tới những thứ này, hoàn toàn không giống như là một cái thánh nhân có thể làm ra tới sự tình, thậm chí căn bản đều không dính dáng. Đặc biệt là cuối cùng trận chiến kia, lấy thánh nhân chi thần, vượt hai cái đại cảnh giới, chém giết ma tộc đại thánh. Loại chuyện này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Khoa trương đến ngay cả những cái kia thần thoại truyền thuyết cũng không dám như thế biên a. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là biết rõ Huyền Qua tính cách, hắn một lát vẫn còn có chút không dám tin. Trầm mặc nửa ngày, cứng ngắc quay đầu, nhìn bốn phía. Trung quanh lấy Lãnh Loan cầm đầu tiên phong doanh tu sĩ, ánh mắt đều rơi vào trên người Khương Thần, đều không ngoại lệ, ánh mắt nóng rực, tràn ngập cùng nhiệt. Trình Hoài Cổ nhìn xem một màn này, tâm thần chấn động. Cho đến giờ phút này, hắn mới nguyện ý tin tưởng Huyền Qua lời nói đều là chân thực. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng phía Khương Thần trịnh trọng ôm quyền, lần này thủ vệ Lạc Nhạn Thành, đa tạ đạo hữu. Tại biết được hắn thực lực cùng công tích sau, hắn đã là không còn khinh thường đối phương thánh nhân tu vi, mà là đem nó đặt ở cùng mình ngang hàng vị trí bên trên, lấy đạo hữu tương xứng. Khương Thần cũng không có khinh thường, lập tức chắp tay hoàn lễ, vô luận Lạc Nhạn Thành, vẫn là những thành trì khác, đều là nhân tộc ta chi địa. Gìn giữ đất đai có trách, hộ dân có nghĩa, chúng ta nghĩa bất dung tử. Trình Hoài Cổ nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm khái một câu có người kế tục. Nhìn chung đời này của hắn, chinh chiến nửa đời, gìn giữ đất đai vô số, thường thấy nhân tộc thế hệ trẻ tuổi táo bạo cuồng vọng. Nhưng hôm nay, trước mắt người thanh niên này, đã có thực lực cùng chiến tích, lại không giành công, trong lời nói càng lộ vẻ đảm đương. Bực này tâm tính, đã nghiền ép đương thời tất cả cùng thế hệ, có thể xưng đệ nhất nhân. Ngay tại hắn tinh thần cuồn cuộn lúc, Huyền Qua bỗng nhiên nghiêng đầu xem ra, trầm giọng hỏi: "Trình huynh, ngươi bây giờ trở về, thế nhưng là từ chủ thành bên kia đạt được tin tức?" Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiên động toàn trường tu sĩ tiếng lòng. Không chỉ là Lăng Quân Trạch cùng Phượng Thanh Ly, liền ngay cả chung quanh sớm đã mỏi mệt không chịu nổi tiên phong doanh tu sĩ, cũng vô ý thức bình hai, ánh mắt khẩn trương đến gần như ngốc trệ. Bây giờ Lạc Nhạn Thành mặc dù tạm thời thủ dưới, nhưng tất cả mọi người minh bạch, chân chính quyết định trận chiến tranh này đi hướng, không phải bọn hắn những người này, mà là Thông Thiên đạo nhân. Như bị kia chí cường tồn tại chịu ra tay, chiến cuộc liền đem triệt để đảo ngược. Nếu không, dù là lại liều mạng, cũng bất quá là đau khổ chèo chống, cuối cùng thủ không đến cuối cùng. Đối mặt đám người khẩn trương thần sắc, Trình Hoài Cổ chậm rãi gật đầu. Cái này một động tác, trong nháy mắt mọi người trận to hai mắt, hô hấp trở nên gấp rút. Thật, thật tới Việt quân. Thông Thiên đại nhân muốn xuất thủ rồi. Ha ha ha, chúng ta rốt cục chờ đến. Không chỉ tiên phong doanh, liền liên thành trên tường rất nhiều tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra nét mừng. Chương 1047, thủ bưng 5 ngày. Sửa, chương 1047, thủ bưng 5 ngày. Sửa, nhưng mà, Trình Hoài Cổ lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ an tĩnh lại. Theo ta đoạt được tin tức, kể từ hôm nay, trễ nhất sẽ không vượt qua 5 ngày, Thông Thiên đại nhân liền có thể đích thân đến, thay ta Lạc Nhạn Thành giải vây. Cho nên, chúng ta còn phải dựa vào chính mình, lại chống đỡ 5 ngày. Nói xong, nhìn về phía đám người, ý đồ từ những người này trên mặt nhìn thấy một điểm vui mừng. Lại ngoài ý muốn phát hiện, những người này phản ứng lại lạ thường bình tĩnh đến giống như đã sớm biết tin tức này. Nhưng là cái này sao có thể? Trình Hoài Cổ lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau. Chợt nhìn về phía Huyền Qua, mở miệng nói, "Thành chủ, cuối cùng là..." Huyền Qua biểu lộ có chút xấu hổ. Mắt thấy Lao Hữu đặt câu hỏi, hắn không khỏi ho nhẹ vài tiếng, giải thích nói, "Khụ khụ, chuyện này sao? Chúng ta đã sớm biết được." Nói chính xác, là Khương Thần nói. Trình Hoài Cổ khẽ giật mình, "Cái gì? Ngươi nói, Khương Thần?" Huyền Qua gật gật đầu, "Không tệ. Lúc trước ma triều mãnh liệt, sĩ khí đê mê, hắn vì ổn định quân tâm, chính miệng nói qua, Thông Thiên đại nhân trong vòng 5 ngày sẽ đến." Nói xong, lại dụng thần biết truyền âm, lặng lẽ nói ra, "Ngươi cũng biết, lúc ấy thế cục khẩn trương thái quá, ta còn tưởng rằng hắn là viện cái lời nói dối có thiện ý. Nhưng bây giờ xem ra, thế này sao lại là hoang ngôn? Rõ ràng là tình hình thực tế. Chỉ là chúng ta lúc ấy, ai cũng không tin thôi." Trong lúc nhất thời, Trình Hoài Cổ cả người đều ngây ngẩn cả người. Cần biết hắn hôm qua còn tại chủ thành, cho đến Tử Vương Đan Thánh trong miệng đạt được tin tức, mới vội vàng đường về. Mà cái này Khương Thần, thế mà tại sớm hơn trước đó đã chắc chắn Thông Thiên đại nhân sẽ đến, thậm chí ngay cả thời gian đều chính xác đến cùng Vương Đan Thánh cung cấp đồng dạng. Nghĩ tới những thứ này, hắn đột nhiên nhìn về phía Khương Thần, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Ngươi là như thế nào biết được? Khương Thần bản năng trầm mặc một cái chớp mắt. Làm sao biết được? Luôn không khả năng nói thẳng là từ nhiệm vụ thời gian đoán ra được a. Sau đó, hắn ho nhẹ vài tiếng, lấy mỉm cười che giấu xấu hổ, đều xem trọng phục trước đó lý do thoái thác. Lúc trước từng chịu qua Thông Thiên đại nhân chỉ điểm 12, đối tính tình hơi có hiểu rõ. Lần này Lạc Nhạn Thành sống chết trước mắt, ta tin tưởng hắn, không có khả năng không tới. Huống chi, tại đến Lạc Nhạn Thành trước đó, Thông Thiên đại nhân từng phái người chuyển ta một tin tức, cho nên ta dám đoán chắc, hắn nhất định sẽ tới. Trình Hoài Cổ nghe vậy, tâm thần chấn động. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch, vì sao chủ thành sẽ chọn ba người hắn tới trước, cũng minh bạch liền qua tại sao lại để hắn ra mặt báo chiến quả. Nguyên lai, like, người này không chỉ có chiến lược kinh người, còn cùng Thông Thiên đại nhân nguồn gốc từ sâu. Thì ra là thế, ta đều hiểu. Trình Hoài Cổ khẽ gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Đón lấy, hắn quay người nhìn về phía trước mặt đám người, trầm giọng nói, chư vị đều nghe thấy được, nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Bây giờ, khoảng cách Thông Thiên đại nhân giáng lâm, còn thừa lại 5 ngày thời gian. Tiếp xuống, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn chống đến lúc kia. Ta Trình Hoài Cổ, cùng chư quân cùng nỗ lực, hoặc là giữ vững Lạc Nhạn Thành, hoặc là liền tán thân nơi này. Trừ cái đó ra, không còn cái thứ hai kết quả. Thanh âm hắn trầm thấp, lộ ra một loại mãnh liệt quyết tuyệt. Giờ khắc này, hắn không còn là vị kia mới trở về phó thành chủ, mà là cùng mọi người kề vai chiến đấu thủ thành người. Thoại âm rơi xuống, hiện trường chúng tu sĩ sớm đã nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao giơ cánh tay lên, giận dữ hét lên, thề sống chết thủ vệ Lạc Nhạn Thành. Thề sống chết thủ vệ Lạc Nhạn Thành. Tương đạo thanh âm tựa như kinh lôi oanh mình, quét sạch cả tòa Lạc Nhạn thành. Huyền Qua nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được mặc niệm nói, thể sống chết thủ vệ Lạc Nhạn thành. Mà Khương Thần đứng tại trong mọi người, thầm nghĩ, năm ngày ạ, liên đệ cho ta nhìn xem, tại cuối cùng này giai đoạn, sẽ nên đón trình độ nào địch nhân. Như thật có loại kia áp bách cực hạn sinh tử quyết đấu, có lẽ ta chiến đạo phát tắc có thể tiến thêm một bước. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Mấy canh giờ sau, thời không bí cảnh bên ngoài, năm vực thế giới, đông vực, tuần thiên các tầng thứ 8, một vị nữ tử áo xanh chậm rãi bước vào. Người tới chính là Khương Chỉ Vi. Hôm nay, nàng chuẩn bị dựa theo cùng Thẩm Cô Phong ước định, lợi dụng Thái Hư Nguyên Tinh tiến vào Đại La Thiên Võng. Nhưng mà, ngay tại vừa mới bước vào gian phòng thời điểm, thần sắc dừng lại, ánh mắt rơi vào phía trước. Chỉ gặp nơi hẻo lánh chỗ, ngồi yên lặng một thân ảnh. Viêm ca. Chỉ gặp lúc này Khương Viêm cũng không tiến vào Đại La Thiên Võng. Hắn một vị túi thấp đầu, nhìn qua có chút mỏi mệt. Mà tại trước người, còn ngồi xếp bằng một thân ảnh khác. Kia là một vị mặt mày đóng chặt, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say thanh niên mặc áo đen. Thần ca còn chưa có trở lại sao? Khương Chỉ Vi nỉ non nói. Trong ấn tượng của nàng, từ khi hai ngày trước thần ca tiến vào thời không bí cảnh bắt đầu, Viêm ca liền không còn bước vào Đại La Thiên Võng, chỉ là một mình canh giữ ở nơi đây, lặng lặng trông coi. Ban ngày tính toán, ban đêm không ngủ, trọn vẹn hai ngày. Dù là đại trưởng lão Khương Hoàng Quang đích thân đến, cũng không có thể khuyên động. Mà giờ khắc này, tiểu Viêm tử, Chỉ Vi nha đầu kia tới. Một đạo lười biếng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ghé vào Khương Viêm trên bờ vai, Miêu Huyền nâng lên mao nhung nhung nóng ướt, lười biếng lung lay lốt hai. Khương Viêm nghe được thanh âm, khẽ ngẩng đầu, trong nháy mắt liền nhìn thấy cổng Khương Chỉ Vi. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Hắn nhẹ gật đầu, dáng chống đỡ lấy lộ ra một vòng ý cười, "Chỉ Vi, ngươi đã đến." Khương Chỉ Vi đi lên trước, bất đắc dĩ nói ra, "Viêm ca, thần ca thực lực, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Lấy chiến lực của hắn cùng cơ biến, chỉ là thời không bí cảnh, sao có thể vây được? Lại nói, vừa mới qua đi hai ngày mà thôi. Bên ngoài những người kia không phải đều nói sao, thời không bí cảnh bên trong ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 3-5 năm cũng thuộc về bình thường." Khương Viêm lắc đầu, thở dài, "Ai, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi cũng biết, cái này bí cảnh quá mức thần dị, ngay cả ngày xưa vị kia đại hoang bảng thứ 3 Đan Minh Minh chủ đều gãy kích trong đó. Có trước đây xe chi dám, ta chỗ nào còn có thể an tâm lại." Nói đến đây, lại vô ý thức nhìn Khương Thần một chút. Đối phương vẫn như cũng ngồi xếp bằng như trông, mặt mày kiên định, phản phất sớm đã cùng ngoại giới ngăn cách, mà hắn tâm lại khó mà bình tĩnh. Từ thần ca bước vào thời không bí cảnh một khắc kia trở đi, hắn liền cảm giác trong lòng tổng treo lấy một tảng đá lớn. Dù là hai ngày này ngoại giới gió êm sóng lặng, hắn cũng căn bản vô tâm tu hành, thậm chí liền tiến vào Đại La Thiên Vong hứng thú cũng bị mất. Hắn không phải sợ thần ca yếu, mà là sợ cái này bí cảnh quá quỷ. Lúc này, một bên Miêu Huyền nghe được không kiên nhẫn được nữa. Nó gây đôi một cái, chờ mình, nói ra, "Ngươi tiểu tử này à, mỗi ngày lo lắng chỗ này lo lắng chỗ ấy, lúc nào mới có thể cùng Miêu gia ta cũng như thế tiêu sái? Con đường tu hành dạng cứu chính là một viên thanh minh chi tâm, ngươi dạng này xuống dưới, sớm tối nghẹn điên." Khương Viêm nghe vậy, liếc mắt, nhíu môi nói, "Thử, nói dễ nghe. Lần trước là ai khôi phục bộ phận ký ức về sau, mỗi ngày lẩm bẩm nhân hoàng tiền bối bệ hạ kết quả dòng dã khóc 3 ngày 3 đêm. Liên ngươi cũng dám dạy ta làm sao thành tâm quả dụng." Lời vừa nói ra, khiến Miêu Huyền thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, trên lưng nó lông lập tức nổi lên, nhảy dựng lên kêu lên, "Meo cái đầu của ngươi, nói thật giống như ngươi không phải đồng dạng. Lần trước Khương Thần bế quan 10 ngày, ngươi không phải cũng trốn ở nơi hẻo lánh gặm linh quả, đọc trong miệng thần ca không có sao chứ, thần ca nếu là ra không được ta nên làm cái gì?" Chậc chậc chậc, cảm động đến Miêu gia ta đều nghĩ lau nước mắt. Hai người ngươi một câu ta một câu, trực tiếp tại mật thất bên trong lẫn nhau vạch quyết điểm, càng kéo vượt qua phân. Lần trước ngươi ăn bụng đan kho bị thần ca phát hiện, khóc nói với hắn Miêu gia ta sai rồi, sách, mặt đâu? Ngươi lần trước uống nhiều quá ôm Khương Tiểu Bạch cái đuôi gọi sư phụ. Ngậm miệng. Ngươi trước ngậm miệng. Một mèo một người trừng mắt lẫn nhau đối, không ai nhường ai, dẫn đến tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn. Một màn này cũng thấy bên cạnh Khương Chỉ Vi thái dương gần xanh hẳn lên, sắc mặt tối sầm. Hai cái này tên dở hơi. Nàng không thèm để ý, chỉ là yên lặng lui đến Thái Hư Nguyên Tinh trước đó, khuynh chân ngồi xuống, mặc niệm pháp quyết, càn khôn pháp giới, vô cực chi môn. Theo pháp quyết đọc lên, nàng một sợi thần thức cũng trong nháy mắt ly thể, xuyên thấu qua vô tận hỗn độn, phá vỡ tinh bích, đi tới chỗ kia vô biên vô tận Đại La Thiên Vong bên trong. Mà tại tuần thiên các tầng thứ 8, theo Khương Chỉ Vi rời đi, Miêu Huyền cùng Khương Viêm cũng rốt cục ngừng miệng. Cả hai lẫn nhau đều là hừ nhẹ một tiếng, lẫn nhau lờ đi địa quay đầu đi chỗ khác. Trầm mặc một lát, Khương Viêm đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía kia không nhúc nhích Khương Thần. Nhìn mấy lần, lại nhịn không được nói ra, "Miêu gia, thần ca, hắn thật có thể bình an đi ra không?" Miêu Huyền trợn trắng mắt, một bên rối người một bên tức giận nói ra, "Liền cái gì phá bí cảnh, còn vây được Khương Thần tiểu tử kia. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hắn còn thiếu Miêu gia 3 trận đỉnh cấp cá con làm đâu, dám không trở lại thử một chút." Ngữ khí mặc dù mang theo trò đùa, âm cuối lại thấp mấy phần, có thể thấy được trong lòng cũng không có nhiều lực lượng. Dù sao thời không bí cảnh, đó cũng không phải là bình thường địa phương. Nhưng Khương Viêm nhưng không có lại truy vấn, nhếch miệng mỉm cười, nhỉ nó nói, "Ừm, vậy ta liền tiếp tục chờ hắn, chờ thần ca trở về." Sau đó không lâu, Đại La Thiên Vong nơi nào đó, Khương Chỉ Vi ở chỗ này, lần nữa gặp được Thẩm Cô Phong. "Thẩm tiên bối." Khương Chỉ Vi có chút chắc tay, thi lễ một cái. Thẩm Cô Phong đánh giá nàng một chút, cười nhạt nói, "Một ngày đã qua, trong lòng thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng." Khương Chỉ Vi ánh mắt kiên định, chậm rãi gật đầu, "Tự nhiên, đã nhận hạ kiếm chung ước hẹn, liền không lùi bước lý lẽ. Thẩm Cô Phong nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo. Bá, lưu quang lấp lóe, hiện lộ ra một viên cổ phát pha tạp thanh đồng có dấu. Vật này chính là kiếm du ấn. Thẩm Cô Phong đem nó nắm ở trong tay, chậm rãi mở miệng, liên quan tới vật này tác dụng, ta trước đó đã nói với ngươi, bây giờ liền không cần lắm lời. Bây giờ, ngươi lại lấy cái này sợi thần niệm chi thân, tiến vào bên trong. Khương Chỉ Vi nhẹ nhàng gật đầu, chợt bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu đem cỗ này thần niệm chi thân hòa vào trong đó. Rất nhanh, thân hình của nàng liền trở nên mờ đi, tiếp theo hóa thành đạo đạo lưu quang, không có bảo kiếm du ấn bên trong. Đợi Khương Chỉ Vi thân hình triệt để tiêu tán, kiếm du ấn mặt ngoài đã là hiện ra lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, phá lệ thần dị. Tiểu Hữu, cảm thụ như thế nào? Theo Thẩm Cô Phong mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thanh âm thanh thúy từ ấn bên trong truyền ra, tiền bối, ngài có thể tiếp tục. Thẩm Cô Phong gật đầu, tay áo một quyển, đem kiếm du ấn thu nhập trong lòng bàn tay. Đó lấy, quả quyết từ Đại La Thiên Vong bên trong rời khỏi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Chỉ Vi chỉ cảm thấy mình xuyên qua một mảnh vô biên hỗn độn, cho đến bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa, "Tiểu Hữu, đến chỗ rồi." Ông, Khương Chỉ Vi thần thức bắt đầu chủ động hướng ra phía ngoài quyết tán, rất nhanh liền gặp được cảnh tượng bên ngoài. Đập vào mi mắt là một tòa cổ xưa dãy núi, ngọn núi như kiếm, cao và dốc hút trời, bốn phía vân khí lưu chuyển, đều bị bàng bạc kiếm ý xé rách thành ngàn vạn sợi tơ tuyến, thoáng như thiên địa bị đánh mở. Nơi đây kiếm khí chi thịnh, như muốn ngưng tụ thành thực chất. Hào hào kiếm ý bén nhọn. Trong lòng Khương Chỉ Vi run lên, chợt ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hiện trường đã là đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, hoặc chắp tay lạnh lập, hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Thân hình, bề ngoài, mặc dù không đồng nhất, nhưng những người này trên thân, nhưng lại có một cái trung điểm, đó chính là kiếm ý dặn dạo, đều là kiếm tu. Nhưng vào lúc này, Thẩm Cô Phong cười nhạt một tiếng, "Tiểu Hữu, hoan nên đi vào ta nhận kiếm đại thế giới." Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía dưới chân mảnh đất này, mở miệng nói, "Mà nơi đây, tên là Vô Danh núi, chính là Vô Danh kiếm chủ vị trí." Khương Chỉ Vi chấn động trong lòng, thầm nghĩ, không hổ là bảy cực bên trong duy nhất kiếm đạo thế lực. Như thế chiến trận, nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ rất khó nhìn thấy. Nàng cẩn thận cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mỗi một chỗ không gian đều có một cỗ vô hình kiếm ý tràn ngập. Nếu không phải ý chí kiên định người, sợ là chỉ bằng cỗ uy áp này, liền muốn quỳ xuống đất khó lên. Giờ khắc này, Thẩm Cô Phong tựa hồ là đã nhận ra Khương Chỉ Vi trong lòng rung động, không khỏi ý cười càng thịnh. Đó lấy, hắn dùng thần thức truyền âm nói ra, "Tiểu Hữu, ta nay đem một môn bí pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi có thể mượn này bí pháp, lấy kiếm du ấn làm dẫn, lâm thời ngưng tụ một bộ nhục thân. Tuy chỉ có thể duy trì mấy canh giờ, cũng đã đủ để trèo chống ngươi trải qua Vô Danh kiếm chủng." Lời còn chưa dứt, một môn tinh diệu vô cùng pháp quyết đã là cấn tại Khương Chỉ Vi náo hải. Kia là kiếm môn nào đó nhâm môn chủ khai sáng ngưng hình thuật, tên là Thân Kiếm Hóa Ảnh. Phương pháp này chuyên vì thần niệm sáng tạo, có thể lấy kiếm đạo ý chí làm dẫn, mượn nhờ cao giai vật dẫn, hóa thần niệm vì hình thể, ngưng tụ một bộ có thể tác chiến, lịch trận lâm thời nhục thân. Khương Chỉ Vi đang nhìn xong Thân Kiếm Hóa Ảnh tu hành phương thức về sau, liền bắt đầu dựa theo phía trên ghi lại phương pháp triển khai phép thuật này. Ông chỉ gặp kiếm du ấn chậm rãi lên không, tản mát ra ánh thanh huy. Tại Khương Chỉ Vi thần niệm dung hợp phía dưới, quang mang kia dần dần hóa thành một đạo hư ảo bóng người, áo xanh đồng bền, tóc dài bay múa, dáng người duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt thanh lãnh như trăng, càng có một cỗ bàng bạc kiếm ý, như có như không từ hư ảnh bên trong tiêu tán mà ra. Theo Khương Chỉ Vi thân hình càng thêm lương thực, chung quanh những cái kia ngay tại điều tức lặng chờ kiếm môn đệ tử cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu trông lại, trong mắt đều là hiếu kỳ. Đó chính là Khương Chỉ Vi, chính là bị lao tổ gọi kiếm tiên chi tứ nữ tử kia. Quả thật là khí chất bất phàm, trong kiếm ý liễm, rõ ràng chưa rút kiếm, lại làm cho tâm ta sinh một sợi hồi hộp. Tiếng thán phục liên tiếp. Chương 1048, tuyển kiếm nghi thức. Sửa, chương 1048, tuyển kiếm nghi thức. Sửa, các ngươi đừng quên, nàng thế nhưng là ngay cả Nhiếp sư minh đều có thể đánh bại dễ dàng, mà lại dùng còn không phải khác, chính là ta kiếm môn không truyền chi học, Vô Danh kiếm quyết. Nghe nói, nàng từ Nhiếp tiên nhận trong kiếm, cưỡng ép ngộ ra thức thứ 9 một sợi thần vận. Chưa đến thăm đáp lễ tưởng, liền có thể từ ngộ ta tông kiếm quyết thức thứ 9. Bực này ngộ tính, đã là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, như thế thiên tư đặt ở bảy cực bên trong đều là tầng chót nhất tồn tại, chắc không được lao tổ sẽ đích thân cho phép nàng tiến vào Vô Danh kiếm chủng cùng chúng ta cùng nhau tham gia tuyển kiếm nghi thức. Đám người nghị luận ở mỹ trong ngôn ngữ đều mang theo một chút kính sợ. Dù sao thân là kiếm tu, đều lấy kiếm ý là tôn, duy thực lực cùng ngộ tính mới là cân nhắc thật giả duy nhất tiêu chuẩn. Mà Khương Chỉ Vi vô luận là chiến tích, ngộ tính đều không thể nghi ngờ đứng ở cùng thế hệ kiếm tu tầng cao nhất. Giờ khắc này vạn chúng chú mục, cùng một thời gian liền ngay cả Thẩm Cô Phong cũng nhịn không được cảm thấy yêu kỳ. Nha đầu này đến tột cùng có thể dẫn động cỡ nào cấp độ bội kiếm cộng minh. Phải biết cái này Vô Danh kiếm chủng không chỉ có riêng là nhân tuyển kiếm, càng là kiếm tuyển người, vô luận tư chất lại cao hơn, kiếm đạo mạnh hơn, nếu không có thích hợp kiếm ý xuất hiện, những cái kia ngủ say trong đó kiếm linh cũng sẽ không tùy tiện nhận chủ. Tư chất, chiến lực, nội tính, kiếm thơm, đạo ý đều không phải là quyết định hết thể duy nhất, bởi vì kiếm chọn tâm người vậy. Từng có kiếm môn tiên hiển cuối cùng cả đời không được một kiếm. Đã từng có một vị tư chất ngu dốt, chịu khổ mấy trăm năm mới lấy tiến vào nội môn đệ tử, tại một lần tuyển kiếm nghi thức bên trong, bị một thanh chuẩn đế đẳng cấp môn chủ đeo kiếm chủ động nhận chủ. Sự kiện kia từng dẫn tới toàn bộ kiếm môn chấn động, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Lại như, hiện nay trong môn danh tiếng chính thịnh nhất thiên nhận, một thân được vinh dự kiếm môn ngàn năm khó gặp tiên tiêu. Tại một lần tuyển kiếm nghi thức bên trong, từng dẫn động năm chuôi thánh giai cực phẩm bội kiếm của mình, cuối cùng chọn thứ nhất, đến nay uy chấn nội môn. Thẩm Cô Phong hồi ức đến tận đây, ánh mắt chớp lên, trong lòng tăng thêm mấy phần hào hứng, nàng này ngộ ra vô danh kiếm quyết thức thứ 9 một sợi thần vận, thiên tư, kiếm ý, kiếm tâm đều có, nếu thật có thể kinh diễm đám người, cũng chưa hẳn không thể. Mà chung quanh chúng kiếm tu, cũng là nghĩ đến đây. Cái này trăm vạn năm đến, bên ngoài người thân phận tiến vào vô danh kiếm chủng, cũng liền như vậy hai vị. Thứ nhất là Thuần Dương kiếm cung cung chủ Lý Kiếm Tâm, năm đó ở kiếm chủng bên trong, từng dẫn tới 9 chuôi chuẩn đế cấp môn chủ trưởng kiếm của mình, thánh giai trưởng kiếm càng là 3000 chuôi, thành tích chi khủng bố, trực tiếp phá vỡ lao tổ năm đó khai sáng ghi chép, mà hết hạn trước mắt, cũng không có người có thể đánh vỡ này tích. Thứ hai nha, chính là vị kia danh xưng thượng cổ kiếm hồn chuyển thế Bạch Chấp Nhiên. Dù chưa có thể như Lý Kiếm Tâm như vậy nghe rợn cả người, nhưng hắn cũng tại kiếm chủng bên trong dẫn động 5 chuôi chuẩn đế trưởng kiếm, 634 chuôi thánh giai bội kiếm của mình, đứng hàng trăm vạn năm đến tuyển kiếm ghi chép bảng thứ tư. Cái này Khương Chỉ Vi có thể hay không chen vào năm vị trí đầu, chúng ta hôm nay ngược lại là có thể hảo hảo gặp được thấy một lần. Có thể a. Dù sao lão tổ chính miệng xưng nàng là kiếm tiên chi tư, tổng không đến mức còn tại Bạch Chấp Niên phía dưới. Trong đám người, không ít người âm thầm gật đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm yếu ớt vang lên, nói cho cùng, những này yêu nghiệt đến tuyển kiếm, chúng ta những đệ tử này mới là thảm nhất. Đám người khẽ giật mình, tiếp theo nhau nhau lộ ra đồng bệnh tương liên chi sắc. Ai, nói đến, ta trước mấy lần cùng Bạch Chấp Niên tên kia cùng trận tuyển kiếm. Lúc ấy vốn cho là mình có thể chọn đến một thanh tiện tay hảo kiếm, kết quả tên kia đi đến chỗ nào kiếm liền cũng như bị điên hướng về thân thể hắn đụng. Cuối cùng chúng ta những người này, toàn mẹ nó chọn là hắn chọn còn lại. Ta chuôi này bội kiếm, đến bây giờ cũng còn có chút kiếm khí bóng ma, động một chút lại gào thét hai câu ngươi không phải ta thứ nhất lựa chọn ngươi dám tin. Đừng nói nữa, kiếm của ta mỗi lần bị ta quán chú nguyên lực, đều sẽ rung động run lên, sau đó tịch mịch bất động. Khó trách các ngươi hai đánh nhau thời điểm đều thích dùng nắm đấm. Ngậm miệng. Lời vừa nói ra, bốn phía bầu không khí trở nên cực kỳ quái dị. Nhưng rất nhanh liền buộc phát một trận cười khẽ, nhưng càng nhiều lại là nhìn về phía Khương Chỉ Vi một màn kia thâm trầm ánh mắt. Bọn hắn đột nhiên có chút thay lần này tham gia tuyển kiếm nghi thức nội môn đệ tử mặc niệm đi lên. Nguyện các ngươi tại chính thức xuất thế trước đó sớm tiếp nhận vận mệnh đánh đập, cũng tốt. Ma luyện kiếm tâm. Không bao lâu, Khương Chỉ Vi thân hình rốt cục triệt để ngưng thực, nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, cúi đầu nhìn mình hai tay, đốt ngón tay rõ ràng, da thịt ôn nhuận, ngay cả khí huyết lưu thông đều cực kỳ chân thực, thể nội thánh lực vận chuyển như thường. Dù chỉ là lấy thần niệm chi thân tạm thời ngưng tụ ra lâm thời nhục thân lại cùng bản thể gần như không khác biệt. Là cái này, kiếm du ấn chỗ ngưng lâm thời nhục thân sao? Trong lòng Khương Chỉ Vi hơi kinh hãi, mà Thẩm Cô Phong mắt thấy đối phương đã là ngưng ra nhục thân, liền chuyển di ánh mắt, nhìn về phía mọi người tại đây, nhẹ nhàng nâng tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa sân nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tiến tính đến, phản phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba hơi sau, Thẩm Cô Phong chậm rãi mở miệng, đã người đã đến đông đủ. Vậy liền, hắn tay áo vung lên. Vâng. Cả tòa vô danh núi kịch liệt rung động, địa mạch quanh mình hình như có ước vạn trôi cổ kiếm tại trong lòng núi thất tỉnh. Ngay sau đó, giữa thiên địa đống nhiên sáng lên từng đạo chói mắt kiếm quang, vô số đạo kiếm ý từ lòng đất dâng lên mà ra, xuyên vân liệt hùng, giang khắp nơi, cuối cùng ở giữa không trung giao hội dung hợp, hội tụ thành một đạo từ vô tận kiếm quang bệnh mà thành quang môn. Kia quang môn cao chừng ngàn trượng, không giây phút nào đều lộ ra một cỗ cổ lao cảm giác, tựa như một đạo tiên thần chi cửa. Thẩm Cô Phong đứng ở quang môn trước, đưa tay một chỉ, phun ra một chữ, tiến. Thanh âm không lớn, lại như sấm bên tai, chấn động đến phía dưới đám người tâm thần run lên. Rõ, mà những cái kia tham gia lần này tuyển kiếm nghi thức nội môn đệ tử thì rốt cục kìm nén không được nội tâm kích động, nhao nhao nhảy vọt lên trời, hóa thành lưu quang, lao thẳng tới kia kiếm quang châu ngưng đại môn mà đi. Khương Chỉ Vi thấy thế, đầu tiên là hít sâu một hơi, chợt hướng phía Thẩm Cô Phong có chút thi lễ một cái, nói: "Đa tạ tiền bối." Dứt lời, thân ảnh lóe lên, cũng đi vào cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Theo không ngừng có người tiến vào quan môn. Giữa không trung bên trong, đột nhiên hiện ra từng đạo hư ảo màn sáng. Trong đó hình tượng rõ ràng hiện ra lấy vô danh kiếm chủ nội bộ cảnh tượng. Thẩm Cô Phong xuyên thấu qua màn sáng, nhìn xem Khương Chỉ Vi thân ảnh, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tới đi, tiểu hữu. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Vô danh kiếm chủ bên trong, Khương Chỉ Vi chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một tòa cao vút trong mây núi cổ, làm cho người ngạc nhiên là sơn hình lại cùng ngoại giới tòa kia vô danh núi giống nhau như lúc, nhưng trừ sơn hình bên ngoài, còn lại các loại chi tiết đều không đồng dạng. Trên không trung, không thấy đại nhật, không thấy mây trắng. Chỉ có một đầu tử kiếm khí, kiếm ý, kiếm quang tạo thành kiếm đạo trường hà, với thiên màn bên trong chậm rãi chạy xuôi. Kia trường hà hạo đãng, khí tức ngưng chìm, phản phất ngàn vạn năm đến ức vạn kiếm tu kiếm đạo ý chí tích lũy biến thành. Hào hào nồng đậm kiếm đạo lực lượng phát tác, đây mới là vô danh núi chân thực hình dạng sao? Khương Chỉ Vi tâm thần chấn động, bước chân lại chưa ngừng, cúi đầu nhìn về phía dưới núi. Sau một khắc, nàng con ngươi đột nhiên co lại. Đây là, chỉ gặp trên núi, nguyên bản nên có cây xanh um sơn lâm, giờ phút này cũng đã đều hóa thành từng trôi cắm ngược ở địa cổ kiếm. Cổ kiếm san sát thành biển, lít nha lít nhít, gần như không khe hở. Thô sơ giản lược quét qua, lại không hạ mấy trăm vạn trôi. Càng làm cho người ta rung động là, những này trường kiếm bên trong, kém cỏi nhất người, lại cũng tại thiên giai hạ phẩm liệt kê. Thậm chí, kia mơ hồ từ trong đất nở rộ đế qua người. thình lình đã đạt chuẩn đế phẩm giai. Cái này, bực này tràn diện. Khương Chỉ Vi hít sâu một hơi, trong lòng thật lâu khó bình. Quả nhiên không hổ là bảy cực một trong kiếm đạo thánh địa. Lấy số lượng nhiều như thế cổ kiếm trải núi vi mộ, thế này sao lại là cái gì tuyển kiếm chi địa? Rõ ràng là một tòa ngủ say trong kiếm thần quốc. Nàng nhìn về phía kiếm ý kia trường hà cùng khắp núi cổ kiếm, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng vào lúc này, kiếm chủng bên trong đã có không ít đệ tử bắt đầu hành động. Bọn hắn hoặc đi tại giữa núi rừng, hoặc dừng bước nóng nhìn mỗi một chuôi cắm ngược ở địa trường kiếm, ánh mắt sáng rực, hiển nhiên đều muốn mau sớm tìm tới một thanh phù hợp tự thân bội kiếm. Rất nhanh, liền có một vị thanh niên đệ tử hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước. Thánh giai thượng phẩm, chuôi này ta muốn. Hắn ngữ khí run rẩy, trong mắt mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Chợt đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, đống nhiên vừa gậy. Nhưng mà, anh, một cỗ bảng bạc lực phản chấn đống nhiên từ chuôi kiếm bên trong một phát, đem hắn chấn động đến liền lùi lại ba bước, lảo đảo té ngã. Nhưng trái lại chuôi này cổ kiếm, nhưng như cũng lẳng lặng cắm ở nguyên địa, ngay cả một tia lắc lư đều không có. Trang diện một lần cực kỳ xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bên cạnh một người thấy thế, lắc đầu, cười nhạo nói, ha ha, xem xét trước ngươi liền không hào hào nghe. Đều nói, không riêng gì ngươi đang chọn kiếm, càng là kiếm đang tuyển người. Nơi đây quy tắc nghiêm, không phải phù hợp người, chớ nói rút kiếm, ngay cả tới gần cũng khó khăn. Đừng nói là ngươi, coi như đến một tôn chuẩn đế, nếu không được thừa nhận, cũng đừng hòng dùng chuyển kiếm này mảy may. Vừa dứt lời, bốn phía liền lần nữa truyền đến một trận cười khẽ. Thanh niên kia sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể hậm hực thu về bàn tay, cắn răng thấp giọng nói, thử lại một thanh. Giữa sân rất nhiều đệ tử thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn nhớ kỹ sư mình, sư tỷ, trưởng bối truyền thụ cho kinh nghiệm, chủ động phóng thích kiếm ý, lấy tự thân chi niệm hô ứng trường kiếm, tự có nhân duyên của mình. Thế là, trên đỉnh núi, từng sợi kiếm ý bay lên. Quang mang chớp động ở giữa, rốt cục có trường kiếm bắt đầu nhẹ nhàng chiến mình. Mau nhìn, kia là cao sư tỷ. Nàng vậy mà thành công dẫn động một thanh thánh giai trung phẩm cổ kiếm cộng minh. Còn có Lý sư đệ, không phải nói hắn tư chất bình thường nhất sao? Hắn lại, vậy mà thành công tỉnh lại một thanh thánh giai thượng phẩm cổ kiếm. Giờ khắc này, cả ngọn núi tựa như sống lại. Kiếm minh liên tiếp, thỉnh thoảng có ánh sáng huy bộc phát, chiếu sáng màn trời. Mỗi một chuôi bị tỉnh lại trường kiếm, đều sẽ ở nguyên địa lơ lửng mà lên, xoay quanh một vòng, sau đó chủ động bay vào tên đệ tử kia trước người, hướng nhận chủ. Theo một màn này liên tiếp trình diễn, bốn phía đệ tử càng thêm nóng mắt. Nhưng mà cũng không phải người người đều có thể thuận lợi tìm tới thích hợp bản thân bội kiếm. Càng nhiều người còn tại trong núi bồi hồi, không thu hoạch được gì, thần sắc lo lắng, đi lại nặng nề. Cùng lúc đó, Khương Chỉ Vi rốt cục thu hồi ánh mắt, nàng nhắm hai mắt, hai tay tự nhiên rủ xuống. Một sợi như có như không kiếm ý chậm rãi từ trong cơ thể nội tràn ra. Đương cái này một sợi kiếm ý khuyết tán ra đến, bốn phía mọi người nhất thời chấn động, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Đến rồi, đến rồi. Nàng rốt cục bắt đầu dẫn kiếm. Ta cũng không tin nàng gọi không ra của mình. Đúng vậy à, ngay cả lão tổ đều nói nàng có kiếm tiên chi tư. Sao có thể thất bại? Vô số đạo ánh mắt tụ vào mà tới, thậm chí liền ngay cả kiếm trùng bên ngoài Thẩm Cô phòng, chư vị trưởng lão, giờ phút này cũng đều ngừng thở, ánh mắt nhìn về phía màn sáng bên trong. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho tất cả mọi người giảm lớn tầm mắt. Kiếm ý rõ ràng thả ra, nhưng cả ngọn núi phía trên, nhưng không có bất luận cái gì một thanh cổ kiếm sinh ra cộng minh. Không một hưởng ứng. Giờ khắc này, cả tòa vô danh núi an tĩnh đến đáng sợ. Trầm mặc trọn vẹn trên trăm hơi thở, mới có người lấy một loại khó có thể tin ngữ khí nói ra, làm sao có thể? Ngay cả một thanh cũng không có động tĩnh, có phải hay không? Xảy ra vấn đề gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người hiện ra rất nhiều nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, lại có người nói ra, vậy cũng không đúng dựa theo trước đó đủ loại đến xem, liền xem như Bạch Chấp Niên cùng Lý Kiếm Tâm loại kia yêu nghiệt, đều sẽ tại trong khoảnh khắc dẫn ra rất nhiều cổ kiếm cộng minh. Nơi nào sẽ giống nàng hôm nay như vậy, trọn vẹn trăm hơi thở quá khứ, lại không có chút nào gợn sóng. T, chẳng lẽ nói, nhìn chung kiếm chủng vô số cổ kiếm, không gây một kiếm có thể để ý nàng này. Ngạch, mặc dù nói như vậy không dễ nghe, nhưng sự thật tựa hồ đúng là như thế a. Trong lúc nhất thời, niệm ai, khinh thị, nghi hoặc các loại tâm tình rất phức tạp xen lẫn thành một mảnh. Liền ngay cả không ít đối Khương Chỉ Vi tràn ngập kính ý đệ tử, giờ phút này cũng không nhịn được nhăn nhăn lông mày. Chẳng lẽ chúng ta trước đó là xem trọng nàng? Cái gọi là kiếm tiên chi tư, chẳng lẽ hư danh? Mà kiếm chủng bên ngoài, kia một đám vây xem kiếm môn trưởng lão, giờ phút này cũng sắc mặt ngưng lại, thần sắc phức tạp. Rõ ràng người mang tuyệt hảo kiếm đạo thiên phú, vậy mà cảm ứng trăm hơi thở lâu, vẫn chưa dẫn động cả mình. Như thế hiện tượng, nhìn chúng ta kiếm môn rất nhiều ghi chép bên trong, cũng là chưa từng có. Đặt ở đệ tử tầm thường trên thân thì cũng thôi đi, nhưng nàng, thế nhưng là Khương Chỉ Vi a. Vị kia có thể tại cùng thiên nhận đối chiến bên trong, tự hành lĩnh ngộ vô danh kiếm quyết, nắm giữ thức thứ 9 thần vận cái thế yêu nghiệt. Dạng này nàng, chủ động phóng thích kiếm ý, như thế nào ngay cả một kiếm đều chưa từng đáp lại. Chẳng lẽ là, nơi đây cổ kiếm, đều cùng nàng không hợp. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Ngay sau đó, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía trên Thẩm Cô Phong. Nếu không phải nàng này là lão tổ tự mình dẫn tới, bọn hắn thậm chí đều muốn coi là tại kia vô danh kiếm chủng bên trong nữ tử áo xanh cũng không phải là chân chính Khương Chỉ Vi, mà là một cái tên giả mạo. Mà lúc này Thẩm Cô Phong cũng không để ý mọi người chung quanh ánh mắt khác thường, hắn chỉ là cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Không nên a, kiếm ý của nàng ta cảm ứng được cực kỳ rõ ràng, không chỉ có ẩn chứa kiếm đạo chân vận, càng có kia một tia siêu thoát chi ý, xa không phải bình thường kiếm tu có thể đụng. Nhưng vì sao? Sẽ ngay cả một kiếm cũng không từng đáp lại. Hắn thần niệm cuộn cuộn, không ngừng trong đầu thôi diễn, so với quá khứ trong điện tịch khả năng xuất hiện cùng loại tình hình. Nhưng lại, từ đầu đến cuối không có kết quả. DS, số 51, xin phép nghỉ ngơi một ngày chương 1049, như lễ, như bái. Một chương 1049, như lễ, như bái. Một đang lúc Thẩm Cô Phong suy nghĩ ngàn vào lúc, kiếm trùng bên trong lại là quá khứ hơn trăm hơi thở. Khương Chỉ Vi như cũng đứng tại chỗ. Nàng không có đếm thử lần thứ hai phóng thích kiếm ý, chỉ là trong mắt mà đứng, tựa như đắm chìm trong cái gì cảm giác bên trong. Mà bốn phía những cái kia đã tìm được bội kiếm các đệ tử, giờ phút này từng cái lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đây chính là cái gọi là kiếm tiên chi tư. Ha ha, ta nhìn cũng bất quá như thế. Trước đó còn lo lắng trước góp chân nàng mấy cái yêu nghiệt, dẫn động đại lượng của kiếm, làm cho bọn ta trở thành bối cảnh tấm đâu. Thật sự là mình dọa chính mình. Bất quá cũng tốt, chúng ta chí ít không cần nhặt nàng chọn còn lại kiếm. Ha ha ha, Khương Chỉ Vi. Chỉ thương thôi. Luôn ngữ bén nhọn, thái độ khinh miệt. Rất nhiều người đem trong lòng đã từng bởi vì nàng mà sinh ra bất an, đều phát tiết nơi này khác. Thậm chí có người nhẹ giọng cười nói, sớm biết như thế, nàng ngay từ đầu cũng liền nên tự mình hiểu lấy, chớ đến mất mặt xấu hổ. Đang lúc đây hết thảy xôn xao lúc, bá, một đạo kiếm quang đột nhiên lấp lánh toàn trường. Ông, kiếm minh reo rát, rơi vào tất cả mọi người bên hai, linh hai nhức óc. Mà những cái kia còn tại chọn lựa bội kiếm đệ tử, đều thân thể run lên, trong lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người, liền ngay cả thể nội kiếm ý, lại không tự chủ được bị áp chế lui về. Thậm chí liền ngay cả một số người trong tay, kia đã nhận chủ bội kiếm, giờ phút này cũng phát ra nhỏ bé kiếm ngân vang, trong lúc mơ hồ, lại có một tia e ngại. Tình huống như thế nào? Làm sao bội kiếm của ta bỗng nhiên bất ổn rồi? Ta dựa vào kiếm ý này, hảo hảo lăng lệ, có thể áp chế chúng ta kiếm. Bực này kiếm ý, tuyệt không phải bình thường thánh giai. Mà lúc này, tại kiếm chủng bên ngoài màn sáng trước, một đám kiếm môn trưởng lao thấy thế, khẽ bước cằm, không tệ, có thể xuyên thấu qua màn sáng, hướng chúng ta phóng xuất ra bực này bị áp. Cái này nhất định là thánh giai cực phẩm cổ kiếm chỗ kích phát của mình. Lại không dừng một thanh, ta cảm ứng được ba đạo kiếm minh mạch lạc cộng hưởng, đây là ba thanh thánh giai cực phẩm cấp cổ kiếm cùng vang lên chi tượng. Lần này lại có người nhất cử dẫn tới ba kiếm của mình, tất cả trưởng lão trong mắt nhiều một chút vui mừng. Không sai không sai, bực này thành tích coi như đặt ở gần trăm vạn năm tuyển kiếm trong bảng cũng đủ để đưa thân trước một ngàn. Nhanh, mau nhìn xem là ai. Theo hình tượng rút ngắn, chỉ gặp kiếm trùng bên trong nơi nào đó một thanh sam thanh niên đứng chắc tay, thân xác hắn lạnh lùng, đỉnh đầu ba thanh thánh giai cực phẩm cổ kiếm cùng nhau trôi nổi tại giữa không trung, lưu chuyển lên sáng chói hào quang. Ba kiếm cùng văng lên, kiếm ý giao hòa, phóng ra uy áp, lại ngạnh sinh sinh đem chung quanh mười mấy tên đệ tử trong tay cổ kiếm đè xuống ba phần. Chúng đệ tử mắt thấy cảnh này, tâm thần chấn động không thôi. Chơi ạ, ba thanh thánh giai cực phẩm, bực này thành tích đặt ở lần trước tuyển kiếm nghi thức bên trong đều có thể đoạt được đệ nhất à? Không tệ, ta nhớ được lần trước đầu tiên là Lý Sư Minh từ nơi này chỗ dẫn tới hai thanh thánh giai cực phẩm cổ kiếm của mình, ba thanh thánh giai cực phẩm. Hướng phía trước 8 lần tuyển kiếm nghi thức, không một người có thể tới sánh vai. Không nghĩ tới, lần này có thể xuất hiện nhân vật bậc này. Mà lúc này, kiếm trùng bên ngoài, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn chăm chú kia thanh sam thanh niên, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, "Ta nhớ được tiểu tử này, là Hồ lão quái tên kia hậu bối a." "A, chính là cái kia 70 năm trước mới nhập môn Diễm Mép." "Không sai, Hồ lão quái môn hạ những năm này đều không có đi ra cái gì nhân dạng đồ chơi, bây giờ ra cái có thể cầm ra, hắn chỉ định mừng rỡ 3 ngày 3 đêm không ngủ được." "Ha ha ha, người lão quái kia tính tình như sông, lần này sợ là đến tự mình xuất quan cho hắn nhét tài nguyên. Còn không phải sao, loại này cấp bậc cổ kiếm, một khi phù hợp thành công, tiền đồ có thể nói một mảnh quang minh, nếu là cơ duyên cho dù tốt chút, nói không chừng lại đi qua cái 100-200 năm, thậm chí có hy vọng chạm đến ta kiếm môn chân truyền cánh cửa. Như thế xem ra, lần này thứ nhất, chính là kẻ này không thể nghi ngờ. Mấy vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, trò chuyện càng thêm lửa nóng. Mà vị kia thanh sam thanh niên, tựa hồ cũng đã trở thành trong mắt bọn họ hoàn toàn xứng đáng tuyển kiếm nghi thức đệ nhất nhân. Nhưng cũng liền tại lúc này, có người lắc đầu nói ra, ha ha, người lão gia hỏa này sợ là cao hứng quá sớm. Ồ, lời ấy sao giảng? Ta nghe nói, lần này tham dự tuyển kiếm thiên tài, cũng không chỉ cái này một vị Diễm Mép. Chẳng lẽ, ngươi còn đang chờ cái kia Khương Chỉ Vi? Người kia nghe xong, không khỏi cười nhạo, Khương Chỉ Vi, ngươi sợ không phải thật đúng là tin lão tổ nói kia một bộ kiếm tiên chi tư. Ngươi không nhìn nàng tại mộ bên trong ngay cả một thanh kiếm đều gọi không ra sao? Ta nhưng nói cho ngươi, nàng bây giờ tại trên bảng thành tích, đừng nói là chen vào gần trăm vạn năm tuyển kiếm bảng, chính là gần trăm năm tuyển kiếm bảng, còn không thể nào vào được. Lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão đều sắc mặt cổ quái, từ chối cho ý kiến. Bất quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiếp tục trêu ghẹo lúc, đột nhiên, bang, một tiếng kinh thế kiếm minh, quen quần khắp cả kiếm trùng. Đại sơn chấn động, thiên khung phía trên kiếm đạo trường hạ, đột nhiên đảo lưu. Kia là toàn bộ kiếm trùng hạch tâm pháp tắc phát sinh dị động điểm báo. Đám người sững sờ, chợt cùng nhau biến sắc, đây không phải thánh giai nên có khí hơi thở, là môn chủ cấp bội kiếm khí tức. Lại có người dẫn động, chuẩn đế binh của mình. Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo kiếm quang đống nhiên từ hư không chỗ sâu nổ bắn ra mà ra, lấp lánh thiên cung. Kiếm quang nồng đậm như thác nước, huy hoàng như hà, trọn vẹn hơn trăm trôi thánh giai cổ kiếm cùng nhau chấn động. Kiếm ý cuồn đãng không ngớt, Mà tại mọi người kinh ngạc chưa định lúc, ông một vệt bóng đen từ kiếm chỉ riêng bên trong chậm rãi hiện thân. Kia là một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú nữ tử áo đen. Phía dưới một chút đệ tử thấy thế, con ngươi hơi co lại, thất thanh nói, là nàng. Lao tổ trực hệ hậu bối, Thẩm Nguyệt. Nộ tính yêu nghiệt, càng người mang mấy chục vạn năm khó gặp đỉnh cấp kiếm đạo thể chất một trong thất tinh kiếm thể. Trước đó nghe nói nàng bị lão tổ đóng cửa bồi dưỡng, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lại cũng đến rồi. Không ít kiếm môn trưởng lão càng là cùng nhau biến sắc, thấp giọng nghị luận, nàng này thở nhỏ liền triển lộ ra cực mạnh kiếm cảm giác, bị lao tổ tự mình đưa vào kiếm cốc bí mật bồi dưỡng. Nghe nói nàng từng tại không có kiếm vách núi trước ngộ kiếm 3 tháng, bổ ra vết kiếm 37 đạo. Chính là nhiếp thiên nhận, năm đó cũng bất quá dừng bước 15 đạo. Bây giờ lại lần nữa như thế, một tiếng hót lên làm kinh người, cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, lại một đường kiếm minh nổ vang. Chỉ gặp Thẩm Nguyệt đưa tay một chỉ, một thanh lưu chuyển kim sắt thôi mang cổ kiếm phá không mà tới, treo ở sau người, tản mát ra lăng lệ vô song uy thế. Chuẩn đế cấp trường kiếm, chủ động hiển hóa, hướng thần phục. Cùng lúc đó, kiếm trùng bên trong, hơn trăm chuôi thánh giai trường kiếm đồng thời lên mình, hưởng ứng Thẩm Nguyệt thể nội bao hàm bảng bạc kiếm ý. Tê, thật mạnh kiếm ý, cái này Thẩm Nguyệt. Lại một người dẫn động chuẩn đế cấp cổ kiếm một thanh, thánh giai cổ kiếm hơn trăm chuôi. Như thế thành tích, đủ để chen vào gần trăm vạn năm đến tuyển kiếm trong bảng, danh liệt 50 vị trí đầu. Đúng vậy à, nếu là đặt ở trước kia, có thể thu hoạch như vậy thành tích người, thậm chí có thể trực tiếp tấn thăng chân truyền, có được cạnh tranh ta kiếm môn môn chủ tư cách. Tốt một cái Thẩm Nguyệt. Không hổ là lão tổ huyết mạch hậu duệ, kiếm đạo thiên phú càng như thế ta mình, đã có lão tổ năm đó ba phần phong thái rồi à. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau tập trung tại Thẩm Nguyệt trên thân. Ánh mắt kia tràn ngập rung động, kính sợ. Mà lúc này, Thẩm Nguyệt vẫn không để ý tới những ánh mắt này. Chương 1049, như lễ, như bái. Hai chương 1049, như lễ, như bái. Hai nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, Thương Chỉ Vi vẫn như cũ độc thân mà đứng, một kiếm không động. Thẩm Nguyệt thần sắc lạnh dần, chậm rãi mở miệng nói, làm sao? Ngươi liền trình độ như vậy sao? Bốn phía yên tĩnh, đám người mặt lộ vẻ dị sắc, có chút đệ tử ánh mắt của quái, muốn cười nhưng lại không dám. Mấy vị trưởng lao như mày, nhưng lại chưa lên tiếng. Thẩm Nguyệt lại không chút nào thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi dừng bước ở đây, vậy liền sớm làm rời khỏi này mộ, chớ lại dơ bẩn nơi đây kiếm hồn. Nàng cho tới nay mục tiêu, chính là đạt được nhà mình lao tổ khen ngợi. Nhưng từ nhập kiếm môn đến nay, vô luận nàng thiên phú như thế nào kinh diễm, kiếm đạo cảm ngộ cỡ nào xuất chúng, Thẩm Cô Phong nhưng thủy chung chỉ cấp qua nàng một cái đánh giá, vẫn được. Lúc đầu đặt ở quá khứ, nàng còn có thể bình chân như vậy. Dù sao nàng tự biết chưa đăng lâm tuyệt đỉnh, luôn có tinh tiếng ngày. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, nàng từ trong miệng người khác biết được, lão tổ lại chính miệng tán thưởng một vị phía ngoài nữ kiếm tu, chính là kiếm tiên chi tư. Một khắc này, Thẩm Nguyệt hung hăng phá phòng. Mình khổ tu hơn 10 năm, ngày đêm rèn luyện kiếm đạo, tự cho là thiền tư đủ khinh thường cùng thế hệ, lại bị một cái chưa hề gặp mặt ngoại nhân tùy tiện siêu biệt. Nàng không thể nào tiếp thu được, nàng không cam lòng. Mà vị kia nữ kiếm tu danh tự, liền gọi là Khương Chỉ Vi. Từ đó về sau, nàng liền bắt đầu kìm nén một hơi. Cho đến hôm qua, biết được lao tổ muốn để cái này Khương Chỉ Vi tới tham gia tuyển kiếm nghi thức về sau, nàng liền minh bạch, hướng lao tổ chứng minh cơ hội của mình rốt cuộc đã đến. Thế là nàng thỉnh cầu lao tổ để cho mình cũng tham gia lần này tuyển kiếm nghi thức. Bây giờ nàng tại lần này tuyển kiếm nghi thức bên trong dẫn động một thanh chuẩn đế cổ kiếm, hơn trăm chuôi thánh giai cổ kiếm, chân chính làm được một tiếng hót lên làm kinh người. Mà giờ khắc này nàng liền muốn tự mình đứng tại Khương Chỉ Vi trước mặt, đem kia cái gọi là kiếm tiên chi tư triệt để đánh nát. Theo Thẩm Nguyệt kia phiên có gai ngôn ngữ rơi xuống, kiếm trùng bên trong lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Hơn 10 hơi thở thời gian trôi qua, Khương Chỉ Vi vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, trầm mặc không nói, phản phất chưa từng nghe thấy những cái kiêm niệm ai. Thẩm Nguyệt nhìn xem bộ dáng này, trong lòng trong nháy mắt toát ra một đoàn vô danh lửa. Thế là, nàng cười lạnh thành tiếng, ngựa khí càng thêm trầm trọng, ha ha, bộ dạng này ngược lại là giả bộ giả dáng. Nếu không phải ngay cả một thanh kiếm cũng không từng dẫn động, ta kém chút liền tin ngươi làm thật có kiếm tiên chi tư. Được rồi, tranh thủ thời gian kết thúc đi, tiếp tục cũng là mất mặt xấu hổ. Thật không rõ lão tổ lúc trước tại sao lại đối ngươi cao như thế nhìn, chẳng lẽ bị ngươi chỗ lừa gạt? Xung quanh các đệ tử nghe vậy đều hít sâu một hơi, nhao nhao cúi đầu không nói, nhưng có ít người lại nhịn không được âm thầm gật đầu. Đúng vậy à, một cái ngay cả một thanh cổ kiếm đều gọi không xuất kiếm tu, dựa vào cái gì thụ lao tổ coi trọng như thế? Chỉ bằng dung mạo của nàng để mắt, vẫn là nói đúng như nghe đồn nói phía sau có những thế lực lớn khác chỗ dựa. Nói nhỏ dần dần lên, niệm ai hiện hiện, đương loại kia cảm xúc từng bước kéo lên đến đỉnh điểm thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp Khương Chỉ Vi chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ kiếm trùng thiên địa vì đó chấn động. Vâng, phản phất có một loại nào đó ngủ say dưới lòng đất tồn tại bị bừng tỉnh, mà Khương Chỉ Vi đồng trong mắt chợt có ước vạn kiếm ý hiện hiện. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ hướng một thanh bị long đong đã lâu, vết dỉ loang lổ, không người hỏi thăm tàn kiếm. Sau một khắc, ông thiên địa vang minh, tàn kiếm run rẩy dữ dội, lập tức hóa thành một đạo kinh thế trường hồng sông lên trời không. Ánh kiếm của nó cũng không loa mắt, lại lộ ra một loại khiến tất cả trường kiếm túi đầu thần phục cổ lao ý chí. Liền ngay cả Thẩm Nguyệt sau lưng trôi này chuẩn đế cổ kiếm, giờ phút này đều kịch liệt run rẩy, phát ra một tiếng sợ hãi kiếm minh, lại tự hành không có vào đại địa. Thẩm Nguyên sắc mặt đổi biến, các đệ tử mắt trợn tròn, mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Chỉ Vi ánh mắt yên tĩnh, chậm rãi mở miệng, ngươi hỏi ta vì sao bất động? Không phải ta tuyển kiếm chậm, là các ngươi xem kiếm đều quá ổn. Nàng thanh âm cực nhẹ, rơi vào trong tai mọi người, lại như sấm nổ nổ vang. Tiếp theo sát, cả tòa vô danh kiếm chủng, vạn kiếm thể minh, mà trôi này tàn kiếm phía trên, đột nhiên có vô cùng thần quang phun trào. Tại thần quang bao phủ xuống, vết dỉ cấp tốc tiêu tán, đoạn thiếu bộ phận một lần nữa chữa trị. Một đạo thương cổ kiếm âm từ kiếm bên trong khuấy động mà ra, xung kích thiên địa, tựa như khai thiên tích địa bắt đầu. Kiếm chủng bên ngoài Thẩm Cô Phong thân thể run lên, la thất thanh, cái đó là đế kiếm, vô danh. Nàng lại tỉnh lại ngủ say ngàn vạn năm đế kiếm tàn linh. Ầm ầm, thiên cung phía trên, kiếm đạo trường hà cuốn ngược, ước vạn kiếm ảnh tùy theo chỉ nổi. Mà trên thân khương chỉ vi, từng đạo kiếm quang hiện hiện, xen lẫn vị chỉ diên áo. Kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người thấy được nàng phảng phất hất lên kiếm đạo chi áo, đứng ở vạn kiếm chi đỉnh. Giờ khắc này, ai dám lại nói nàng dơ bẩn kiếm hồn? Giờ khắc này, ai dám lại chất vấn kiếm tiên chi tư? Thẩm Nguyệt nhìn xem một màn này, cũng không nhịn được mắt tròn váng. Không có khả năng. Ngươi vừa mới rõ ràng ngay cả một thanh kiếm đều không thể gây nên của mình, bây giờ như thế nào dẫn tới tổ sư bội kiếm của mình? Nàng thanh âm bén nhọn, mang theo khó có thể tin bối rối. Mà một câu nói kia, cũng nói xuất hiện ở trận vô số người tiếng lòng. Đúng vậy à, một cái mới còn như trò cười một kiếm không minh người, vì sao thoáng qua ở giữa, liền dẫn tới vô danh đế kiếm của mình? Lại có thể nào làm cả kiếm trùng tất cả cổ kiếm cúi đầu, xem làm tôn? Đối mặt đám người rung động ánh mắt, Khương Chỉ Vi vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Chỉ nghe nàng chậm rãi mở miệng, các ngươi làm sao biết, không phải ta không thể, mà là ta không muốn. Cái gì? Thẩm Nguyệt sắc mặt đột biến, khoe miệng nhịn không được run. Nàng không phải là không thể, là không muốn. Bốn phía đám người cũng là sững sờ, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hẳn ý từ đáy lòng đột nhiên dâng lên. Mà lúc này, đã phá phòng Thẩm Nguyệt, khàn cả giọng chất vấn nói, không muốn. Cho dù chính ngươi không chọn, nhưng vì sao những này bội kiếm chưa bao giờ có dị động? Ngươi nếu thật là thiên kiêu, vì sao những này kiếm không phản ứng chút nào? Khương Chỉ Vi không có lập tức trả lời, mà là chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn về phía trải rộng cả ngọn núi vô số cổ kiếm. Trầm mặc ba hơi, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi lại hỏi hỏi cái này chút kiếm, có cái nào một thanh? Dám? Vâng. Vừa mới nói xong, thiên địa vang minh, vô danh kiếm chủng bên trong tất cả cổ kiếm cùng chấn động. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú, những này cổ kiếm lại cùng nhau chìm xuống ba tấc. Như lễ, như bái, liền như là thời cổ thần tử, hướng đế vương cúi đầu. Chương 1050, vô danh kiếm chủ. Sửa, chương 1050, vô danh kiếm chủ. Sửa, giờ khắc này, mọi người mới giật mình. Nguyên lai, không phải Khương Chỉ Vi dẫn bất động cổ kiếm, mà là những này cổ kiếm tự giác không xứng. Kiếm ý của nàng quá mức thuần túy, quá mức cao xa, quá mức không tì vết. Cho nên, bọn chúng trầm mặc, không minh, không dám vượt rào. Chỉ vì nàng quá cao. Cao đến đâu sợ là thánh giai, chuẩn đế, cũng không muốn điểm tay. Nghĩ tới đây, các đệ tử náo hải oanh minh như sấm. Thấy lại hướng áo xanh nữ tử kia thời điểm, trong lòng đã không dám có chút khinh thị. Kiếm chủng bên ngoài, một đám trưởng lão ngây ra như phỗng, thật lâu không nói gì. Dù sao bọn hắn tu luyện mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm, được chứng kiến vô số kiếm đạo kỳ tài, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Mà lúc này Thẩm Cô Phong, thân sắc càng thêm phức tạp. Cho đến mấy tức sau, hắn hít sâu một hơi, cảm khái nói, xem ra, chúng ta tất cả mọi người đều coi thường nàng này. Tiềm lực của nàng, xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Khiến cả tòa vô danh kiếm chủng, ngoại trừ vô danh kiếm bên ngoài tất cả cổ kiếm, tự giác hổ thẹn, không muốn có minh. Như thế kinh lịch, chưa bao giờ có. Xem ra, lần này cơ duyên là cho đối người. Nói đến đây, hắn có chút túi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, trong tương lai, nàng thật có thể chặt đứt vạn đạo, mở kiếm vực kỷ nguyên mới. Cùng lúc đó, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Khương Chỉ Vi chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay khẽ nâng, bưng kiếm chuôi này treo ở đỉnh đầu vô danh kiếm. Kia một cái chớp mắt, vâng, kiếm minh như sấm, một cỗ không cách nào nói rõ đế uy, từ kiếm phong bên trong quét sạch mà ra. Kia là vượt qua kỷ nguyên, chặt đứt vạn cổ khí cơ. Chỉ là một máy mắt, kiếm trùng bên trong tất cả trường kiếm liền điên cuồng rung động. Mà giữa sân đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, liền hô hấp đều khó mà bảo trì. Thế, không hổ là tổ sư bản mệnh đế binh, hảo hảo cường hành kiếm ý. Ta chỉ cảm thấy liếc nhìn lại, thân hồn liền phảng phất muốn bị xé rách đồng dạng. Vô danh kiếm, kiếm trùng bên trong mạnh nhất chi kiếm, duy nhất đế binh. Không nghĩ tới, nàng lại có như thế tạo hóa. Tiếng kinh hô liên tiếp, mà kiếm trùng bên ngoài, một vị người mặc kim văn trường bào đại thánh cảnh trưởng lão, xuyên thấu qua màn sáng, nhìn xem Khương Chỉ Vi trong tay vô danh kiếm, đáy mắt hiện lên một vòng tham lam. Cần biết, đây chính là vô danh kiếm a. Đã từng vô danh kiếm đế bản mệnh pháp bảo, cũng là kiếm môn mạnh nhất nội tình một trong. Nếu không phải trước đó vô danh kiếm một mực gần mà không xuất hiện, bọn hắn đã sớm đem tìm ra. Dưới loại tình huống này, lại có thể nào tùy ý như vậy giao cho ngoại nhân? Nghĩ đến đây, hắn liền cảm giác một trận đau lòng. Thế là, hắn đông nhiên quay đầu, nhìn về phía trước Thẩm Cô Phong, lao tổ. Nàng này cũng không phải là bản thể giáng lâm, mà là cho ta mượn kiếm môn kiếm du ấn chi pháp ngưng tụ này thân thể, cho nên còn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn mang đi vô danh kiếm. Bây giờ, chỉ cần tại nàng mượn nhờ Đại La Thiên Vong đem kiếm này mang đi trước đó, xuất thủ trước, liền có thể đoạt lại kiếm này. Lời vừa nói ra, phản phất tại đất bằng ném một đạo kinh lôi. Trung quanh một đám trưởng lão thần sắc kỳ biến, có người cho mày, có người thấp giọng thì thảo, cũng có người đồng quang chớp lên, thần sắc vi diệu. Lời này tuy có chút liều lĩnh, nhưng Vô Danh kiếm hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Nếu nàng thật đem kiếm này mang đi, tương lai nàng chung quy là người ngoài, ta kiếm môn dùng cái gì tự xử? Nhưng nếu bởi vậy vi phạm môn quy, lại đem như thế nào từ chứng kiếm môn truyền thừa không mất công chính? Không khí ngưng kết, sát cơ chưa lên, hàn ý tới trước. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào vị kia đại thánh trưởng lao trên người, ngươi nói, muốn đoạt kiếm. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Vị kia đại thánh trưởng lao chấn động trong lòng, vội vàng cúi đầu, không dám, chỉ là, kiếm này chính là ta kiếm môn căn cơ, không thể tùy tiện. Nhưng mà, còn không đợi nói xong, liền bị Thẩm Cô Phong đưa tay đánh gãy. Ta kiếm môn môn quy, phàm nhập Vô Danh kiếm chủng, có thể được kiếm giả, không hỏi lai lịch, bất luận xuất thân, đều là cơ duyên sở quy. Này quy, chính là tổ sư tự tay viết. Ngươi bây giờ là nghĩ lật đổ tổ quy? Vẫn là, ngươi cho rằng ngươi so tổ sư càng phối định đoạt kiếm này thuộc về? Ông. Tiếng nói như sấm, làm kiếm chủng bên ngoài trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng. Vị kia đại thánh trưởng lao sắc mặt càng là đột nhiên trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, không dám nói nữa. Thẩm Cô Phong thấy thế, than nhẹ một tiếng, chậm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói, vô luận nàng là ai, chỉ cần có thể đến kiếm này, chính là Vô Danh kiếm chủ người, là ta kiếm môn đặc biệt nhất bằng hữu. Ai dám làm trái, xem cùng phản môn, giết chết bất luận tội. Một câu rơi xuống đất, hàn ý tỏa ra. Tất cả trưởng lão đều là trong lòng run lên, cúi đầu xuống, cùng kêu lên đáp, tuân mệnh. Thanh âm chỉnh tề, chấn động đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan. Sau đó, một vị người khoác áo bào xám kiếm môn trưởng lão chậm rãi đi ra, hướng Thẩm Cô Phong chắp tay nói, lao tổ, đã cái này Khương Chỉ Vi có thể dẫn động Vô Danh kiếm, khiến tất cả cổ kiếm tự thẹn không tiến, phóng nhãn gần trăm vạn năm, không ai bằng. Nàng chính là tuyển kiếm bảng thứ nhất không thể nghi ngờ. Chỉ là, dị tượng như thế, nên như thế nào ghi chép? Thẩm Cô Phong nghe vậy, quay đầu nhìn qua cái kia đạo áo xanh thân ảnh, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nàng này chi thành tích, đã vật phi phàm, có khả năng bình phán, không cần liệt ra chư trở thành binh, chuẩn đế binh số lượng, chỉ cần một hàng chữ. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, gàn từng chữ, Khương Chỉ Vi, Vô Danh kiếm chi chủ. Với anh vừa dứt lời, tựa như cùng một đạo sấm sét tại đám người náo hải nổ vang, trong lòng bọn họ rung động sau khi nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, a đế binh chỉ có chủ cùng không phải chủ phân chia, đâu còn cần gì cái khác cấp bậc cổ kiếm phụ trợ, có thể để cho Vô Danh kiếm uy thuận người, tất nhiên là áp đảo tất cả tuyển kiếm giả vô thượng tồn tại. Vị tiên áo bảo sám trưởng lão cũng chắp tay nói, minh bạch, ghi nhớ tại tuyển kiếm bảng đứng đầu, vĩnh khắc Vô Danh trong địa, không cho sửa đổi. Vô Danh kiếm chủng bên trong, theo Khương Chỉ Vi thu hồi Vô Danh kiếm, chậm rãi rơi xuống đất. Kia khắp núi cắm ngược vô số cổ kiếm, lại thật lâu chưa tái phát ra nửa điểm kiếm minh. Nguyên bản còn tại phát ra kiếm y dẫn kiếm chúng đệ tử thấy thế, thần sắc không khỏi trở nên có chút lúng túng. Nhưng mặc cho bọn hắn không ngừng nếm thử, nhưng thủy chung không một kiếm đáp lại. Thẳng đến quá khứ nửa canh giờ, mới rốt cục có một thanh thánh giai trung phẩm cổ kiếm có chút rung động, cùng một vị nội môn đệ tử sinh ra cộng minh. Nhưng cho dù thành công, lại không người lộ ra vẻ vui thích. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía nơi xa cái kia đạo áo xanh thân ảnh. Có rung động, có kính sợ, có cúi đầu trầm tư. Cuối cùng, tuyển kiếm nghi thức hạ màn kết thúc. Lần lượt từng thân ảnh từ Vô Danh kiếm chủng bên trong thoát ly, lại xuất hiện trên núi Vô Danh trống không cánh cửa ánh sáng kia trước. Sau khi hạ xuống, chúng đệ tử mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trước kia loại kia tranh cường hào thắng, phong mang tất lộ nhuệ khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Chỉ Vi. Liền ngay cả mới còn tâm cao khí ngạo Thẩm Nguyệt, giờ phút này đã là triệt để trung thực, trở nên không nói một lời. Bởi vì nàng đã là minh bạch, mình đời này chỉ sợ là cố gắng như thế nào, đều siêu việt không được Khương Chỉ Vi. Gia hỏa này đơn giản cũng không phải là người, cũng khó trách lao tổ coi trọng như thế nàng. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta cuối cùng không bằng. Mặc dù mặt ngoài như cũng không muốn cúi đầu nhận thua, nhưng trong lòng chỗ sâu cũng đã bị tin phục, mặc cảm. Cùng lúc đó, đợi Khương Chỉ Vi rơi đến mặt đất, phía dưới sớm đã chờ đợi đã lâu các vị trưởng lão cùng nhau đứng dậy, nhìn qua trước mắt vị này nữ tử áo xanh, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thán phục. Mà Thẩm Cô Phong thì mỉm cười, mở miệng nói, chúc mừng tiểu hữu tìm được bội kiếm. Khương Chỉ Vi hơi chắc tay, lạnh nhạt đáp, đà tạ tiền bối. Nàng cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên minh bạch Vô Danh kiếm đối kiếm môn ý vị như thế nào. Đây chính là tổ sư Vô Danh kiếm đế bản mệnh pháp bảo, chính là kiếm môn đã từng huy hoàng nhất biểu tượng, ẩn chứa ý nghĩa có thể xưng kiếm môn chấn môn chi bảo. Nhưng hôm nay bảo vật như vậy lại rơi nhập tay mình, như đổi lại người bên ngoài, trong mắt chỉ sợ sớm đã tràn đầy kiên kỵ cùng tính toán. Nhưng trước mắt này vị kiếm môn lão tổ, nhưng thủy chung mặt mỉm cười, thản nhiên như trước, thậm chí không có chút nào che giấu địa đưa lên chúc mừng. Cái này một phần khí độ cùng cách cục, làm nàng không thể không sinh lòng kính ý quả nhiên, kiếm môn có thể lập thế đến nay, trở thành bảy cực một trong, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đang lúc Khương Chỉ Vi thầm nghĩ lúc, Thẩm Cô Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, Vô Danh kiếm yên lặng đã có ngàn vạn năm, trong lúc đó có vô số thiên tiêu nhân kiệt, như muốn dẫn động, lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Tiểu hữu hôm nay có thể được tán thành, đã là thiên mệnh sở quy, cũng là nhân quả cho phép. Nếu như thế, lại có gì tại chi có? Khương Chỉ Vi nghe vậy, thần sắc hơi động, ý cười sâu hơn mấy phần. Sau một khắc, chỉ gặp Thẩm Cô Phong đưa tay vung lên, trong lòng bàn tay trống rỗng hiện ra một đạo hiện ra ánh sáng nhu hòa ngọc giản. Hắn chậm rãi đem ngọc giản đưa ra, thần sắc trịnh trọng, tiểu hữu đã có thể kế thừa tổ sư ý bác, kia vật này liền tặng cho ngươi. Khương Chỉ Vi khẽ giật mình, có chút nhíu mày, đây là? Nàng vô ý thức tiếp nhận ngọc giản, chưa nhìn kỹ, liền cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cỗ nặng nề đến cơ hồ đè gãy thần hồn kiếm ý. Thẩm Cô Phong lạnh nhạt nói, đây là ta kiếm môn tổ sư, vô danh kiếm đế, năm đó tự tay lưu lại thẻ ngọc truyền thừa. Tổ sư từng nói, như hậu nhân có người đến bản mệnh chi kiếm, liền có thể nhận đạo loại. Bây giờ kiếm đã nhận chủ, vậy cái này ngọc giản cũng nên vật quy nguyên chủ. Lời vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh. Cho dù là bộ phận tự xưng là ổn trọng kiếm môn trưởng lão, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ chấn kinh cùng đau lòng chi sắc. Vô danh kiếm đã xuất, bọn hắn mặc dù đau lòng, nhưng cũng nhận. Nhưng ngọc giản này, kia là tổ sư tự tay lưu lại, có dấu kiếm đế truyền thừa chí bảo. Điều này đại biểu, đã không phải là cơ duyên hoặc ban thưởng hai chữ có thể bao dung tồn tại. Có người rốt cục nhịn không được, lúc này lên tiếng, lão tổ. Tổ sư năm đó lời nói, chính là hậu nhân đến kiếm, nhưng phải ngọc giản. Này hậu nhân một từ, nghĩ đến cũng là chỉ ta kiếm môn đích mạch, tổ sư chưa hẳn từng ngờ tới, sẽ có ngoại nhân lấy được vô danh kiếm. Bây giờ đem ngọc giản chắp tay giao ra, vạn nhất trong đó nội dung bị ngoại tiết, bị người phá giải, nếu có người thôi diễn ra ta kiếm môn kiếm quyết hệ thống, thậm chí tìm tới sơ hở tiến hành phản chế, kia. Vậy ta kiếm môn tương lai chẳng lẽ không phải hậu hoạn vô tận? Người này nói một hơi, ngữ tốc cực nhanh, trong lòng càng là ẩn ẩn thấp vọng. Hắn không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng việc quan hệ kiếm môn ngàn vạn năm căn cơ, không thể không sách. Mà theo những lời này nói ra, chung quanh một đám trưởng lão cũng đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn mặc dù không dám nói rõ, nhưng cũng tán đồng lo. Dù sao, tổ sư ngọc giản thực sự quá trọng yếu, không thể bất cẩn. Giữa sân bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Một bên là tổ sư lập chi quy, một bên là trong môn chư trưởng lão lo lắng. Đám người cùng nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Mà Khương Chỉ Vi thì là có chút túi đầu, mắt nhìn trong lòng bàn tay ngọc giản. Nàng cũng không mở miệng giải thích, thậm chí ngay cả một câu cãi lại chi ngôn đều không. Liên phản phất cái này nhao nhao hỗn loạn, cùng nàng không có chút nào liên quan. Hơn 10 hơi thở sau, Thẩm Cô Phong rốt cục có động tĩnh. Hắn ánh mắt thu vào, chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía mới vị trưởng lão kia, chậm rãi nói ra, ngươi nói, tổ sư không ngờ ngoại nhân đến kiếm. Vậy ngươi có biết, tổ sư tự tay viết một quy, đầu thứ nhất vì sao? Trưởng lão kia khẽ giật mình, vô ý thức mở miệng, phàm nhập vô danh kiếm chủng, có thể được kiếm giả, không hỏi lai lịch, bất luận xuất thân, đều là cơ duyên sở quy. Vừa nói xong, liền giật mình. Mà Thẩm Cô Phong thì cười lạnh nói, đây không phải ngươi vừa mới chính miệng con qua quy đầu a? Là ngươi quên, vẫn là ngươi dám chất vấn, tổ sư lập chi pháp. Vẫn là nói, ngươi tự nghĩ so tổ sư càng có thấy xa, càng thối quyết định ngọc giản thuộc về. Thoại âm rơi xuống, như sấm điện hai. Bốn phía trưởng lão đều là sắc mặt kỳ biến, không dám nói nữa. Vị trưởng lão kia sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không nói, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Đúng lúc này, Thẩm Cô Phong tiếp tục nói ra, bất quá là tổ sư lưu lại một vài thứ thôi. Cho dù ẩn chứa ta kiếm môn một chút bí mật bất truyền, lại có thể thế nào? Ta kiếm môn có thể truyền thừa đến nay, coi là thật chỉ là dựa vào điểm này truyền thừa. Nói đến đây, trong mắt của hắn ôn hòa không còn, chỉ có vô tận lăng lệ. Đám người thấy thế, thân thể run lên, thần hồn như muốn đông kết. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới nhớ tới. Đối phương không riêng gì bọn hắn kiếm môn lão tổ, càng là bây giờ đại hoang bảng thượng vị liệt thứ ba chí cường giả. Tại bực này tồn tại trước mặt, dám can đảm nói một chữ không, chính là lớn nhất bất kính, thậm chí là tội chết. Đang lúc đám người run rẩy không thôi thời khắc, Thẩm Cô Phong hơi thu hồi kia cô lăng lệ, chợt trầm giọng nói, các ngươi có biết, tại cái này ngàn vạn năm thuế nguyệt bên trong, nhiều ít tự xưng là nội tình tại trên ta kiếm môn cổ tộc, đế quốc, sớm đã hôi phi yên diệt. Duy ta kiếm môn vẫn đứng ở giới này chi đỉnh. Dựa vào là tín niệm, là kiếm tâm, là một kiếm kia chặt đứt sinh tử, đoạn tận do dự ý chí. Cho nên điểm ấy truyền thừa, không quan trọng gì. Lời vừa nói ra, khắp nơi câu tịch, mọi người đều mặc. Một chút nguyên bản còn lòng có khẽ nhúc nhích trưởng lão, giờ phút này cũng túi lầu xuống, không còn dám lên nửa điểm dị tâm. Thẩm Cô Phong nhìn lướt qua toàn trường, thấy mọi người ngậm miệng không nói, mới đưa tay phất một cái, liền như thế quyết định. Dứt lời, hắn chuyển di ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Khương Chỉ Vi, trịnh trọng nói ra, vật này đã là ngươi nên đến, liền an tâm nhận lấy. Nơi đây tất cả mọi người, nếu có ai lòng mang dị niệm, liền tới thử một chút kiếm của ta. Sắc bén không? Vâng. Toàn trường tất cả kiếm môn người đều là chấn động trong lòng, chợt cùng nhau cúi đầu, cao giọng nói, cần tuân môn chủ pháp chỉ. Chương 1051, vô danh kiếm hiện, thiên vong chấn động. Sửa chương 1051, vô danh kiếm hiện, thiên vong chấn động. Sửa Khương Chỉ Vi nhìn xem một màn này, đầu tiên là trầm mặc một lát, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Cô Phong, tiền bối này tâm, Chỉ Vi đi khác. Thẩm Cô Phong ánh mắt ôn hòa, cười gật đầu, tiểu hữu hôm nay đi, đã là duyên phận, mà sau đó con đường chính là nhân quả. Khương Chỉ Vi thoáng chút đăm chiêu gật đầu. Mà lúc này, Thẩm Cô Phong lấy ra một viên Thái Hư Nguyên Tinh, nói khẽ, tiểu hữu nhưng đi đầu đem vô danh kiếm cùng Mai Ngọc giản này, thông qua Đại La Thiên Võng, chuyển đến bản thể vị trí. Đa tạ tiền bối. Khương Chỉ Vi chắp tay một cái. Đón lấy, liền mặc niệm pháp quyết, lấy một sợi thần niệm, cấu kết Đại La Thiên Võng. Đợi tiêu hao bộ phận điểm tích lũy về sau, trên người nàng ngọc giản cùng vô danh kiếm đồng loạt biến mất, xuất hiện ở bản thể bên cạnh. Vừa làm xong những này, nàng lần nữa quay đầu, nhìn về phía Thẩm Cô Phong, đang muốn nói cái gì. Nhưng đương nhiên, nàng cố này dựa vào kiếm môn bí pháp ngưng tụ ra lâm thời thân thể, lại bắt đầu dần dần vỡ vụn, trở nên càng thêm mờ đi. Nguyên lai, là đã đến giờ. Thẩm Cô Phong thấy thế, nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng là phải đi a. Dứt lời, lại nhìn chăm chú thân hình của đối phương, đông nhiên cười một tiếng, tiểu hữu, nếu có hướng một ngày, ngươi từ trong tộc đi ra, không ngại lại đến này phương thiên địa nhìn một chút. ta kiếm môn tích lũy ngàn vạn năm các loại kiếm đạo, cuối cùng có mấy phần chỗ thích hợp, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn. Khương Chỉ Vi kia dần dần tán thân ảnh, có chút đình trệ. Ngay sau đó, nàng đột nhiên ngoái nhìn. Dù là đã mất chân từ khuôn mặt, nhưng vẫn có thể từ kia tàn quang bên trong trông thấy một vòng nhàn nhạt cười. Nếu có cơ hội, ổn thỏa lại đến. Vừa dứt lời, thân hình liền trong nháy mắt tán loạn, biến mất tại mọi người trước mắt. Mà theo Khương Chỉ Vi rời đi, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lại không một người dám trước tiên mở miệng. Thẳng đến Thẩm Cô Phong chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng nói, chuyện hôm nay một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên ngoại giới không ít người tham lam. Nói đến đây, thanh âm hơi ngừng lại, chợt ghé mắt nhìn về phía bên cạnh một người, trầm giọng nói, Chìm, ngươi lại thay ta làm một chuyện. Thoại âm rơi xuống, một thân ảnh từ trong đám người chậm rãi đi ra. Kia là một vị người mặc thanh bảo nam tử trung niên, khí chất lạnh lùng, quanh thân khí cơ nội liễm, tựa như thiên uyên. Mà người tới tên là Tiêu Vân Chìm, không riêng gì một tôn chuẩn đế cảnh tứ trọng cường đại tồn tại, vẫn là kiếm môn đương nhiệm môn chủ, đồng thời cũng là Thẩm Cô Phong đại đệ tử. Theo Tiêu Vân Chìm đi ra, bốn phía đám người nhao nhao tránh đi. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, Tiêu Vân Chìm hướng về mình sư tôn túi người hành lễ, còn xin sư tôn phân phó. Thẩm Cô Phong khẽ bước cằm, bằng vào ta kiếm môn chi danh nghĩa, hướng ra phía ngoài phát ra tuyên cáo. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì sinh linh, nếu dám vọng động nha đầu kia một sợi lông, dù là chạy trốn tới chân trời, cách tinh hải, cũng chắc chắn nhận ta kiếm môn thảo phạt. Lời vừa nói ra, không khí phảng phất đều đọng lại mấy phần. Đám người hơi biến sắc mặt, mà Thẩm Cô Phong thì tiếp tục nói ra, lại nói cho những lão gia hỏa kia, nếu là không muốn ta tự mình đi thế giới của bọn hắn đi một lần, liền khuyên thủ hạ người đều trung thực một chút. Tiêu Vân Chìm nghe vậy, không chần chờ chút nào, gật đầu nói, cần tuân sư tôn chi mệnh. Trong mắt của hắn sát ý lóe lên, đã rõ ràng việc này phân chia lượng. Bất luận Khương Chỉ Vi phải trang xuất từ kiếm môn, bằng vào vô danh kiếm chi chủ cái này một thân phận, kiếm môn liền nhất định phải vì nàng đứng ở ngọn nguồn. Mà giờ khắc này, đông đảo trưởng lão cũng lòng dạ biết rõ, vô danh kiếm tổ sư Ngọc Giản đã không có khả năng trở về kiếm môn. Nếu để thế lực khác cướp đi, chỉ sợ tương lai tai họa vô tận. Mà như lưu tại Khương Chỉ Vi trong tay, ngược lại là ổn thỏa nhất kết cục. Thế là tất cả mọi người sáng suốt điểm ngậm miệng lại. Thẩm Cô Phong mắt thấy đám người lại không dị nghị, cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Chỉ Vi biến mất địa phương. Hắn ánh mắt thâm thúy, khoe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười. Ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng đối nàng sau lưng vị kia tộc trưởng cảm thấy hứng thú. Có thể dạy dỗ bực này đệ tử, ta có loại dự cảm người kia có lẽ có thể cùng ta luận đạo, không rơi vào thế hạ phong. Lời vừa nói ra, Tiêu Vân trầm thần sắc chấn động. Các vị trưởng lão càng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng hãi nhiên. Thẩm Cô Phong là ai? Tung hành ngũ phương giới quần mấy trăm ngàn năm kiếm tôn, cũng là kiếm môn trong lịch sử chỉ có 9 vị bước vào cực đạo cánh cửa nhân vật truyền kỳ một trong. Bực này nhân vật, thế mà lại nói ra cùng ta luận đạo, không rơi vào thế hạ phong loại lời này. Cái này Khương Chỉ Vi phía sau tộc trưởng, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, thật lâu không thể bình tĩnh. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Đảo mắt, sau 4 ngày, liên quan tới kiếm môn tuyển kiếm nghi thức, Khương Chỉ Vi lấy được vô danh kiếm nhận chủ, dẫn tới toàn bộ vô danh kiếm chủng chấn động sự tình, sớm đã truyền khắp Đại La Tiên Võng. Dòng dã 4 ngày, dư luận sôi trào, thần niệm phun trào. Các thế lực lớn thám tử, trưởng lão, thậm chí lao tổ cấp nhân vật đều khiếp sợ không thôi. Người nói cái gì? Nàng lại khiến vô danh kiếm tự hành hiển hóa nhận chủ. Đây chính là vô danh kiếm đế năm đó chứng đạo chi kiếm a. Không chỉ có như thế, liền ngay cả kiếm môn tổ sư lưu lại thẻ ngọc truyền thừa, bây giờ cũng đã bị Khương Chỉ Vi lấy đi. Điên rồi, kiếm môn đám kia tên điên, vậy mà không có cản nàng. Còn thả nàng đi. Không chỉ thả đi, còn tuyên bố muốn hộ đến cùng. Đám người kinh ngạc sau khi, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, ngươi nói cái này Khương Chỉ Vi nếu là kiếm môn đệ tử, kiếm môn như thế bao che cho con, cũng là không gì đáng trách. Nhưng nàng bất quá là cái ngoại nhân, lại ngay cả tông môn cũng không từng bái nhập, kiếm môn như thế nào như thế che chở. Hẳn là, cái này Khương Chỉ Vi là kiếm môn môn chủ con gái tư sinh hay sao? Đừng nói mỏ. Toàn bộ kiếm môn cao tầng, nào có một cái họ Khương. Kia liền càng kỳ. Kiếm môn đây là điên rồi phải không? Vì một cái vô thân vô cấu ngoại nhân, hướng toàn bộ ngũ phương giới quần đưa ra cảnh cáo. Cũng không điên, đây cũng là thế lực lớn quyết đoán. Ngươi không phục, kiếm môn nguyện ý cùng ngươi đánh tới phục mới thôi. Ha ha ha, kiếm môn, tốt một cái kiếm môn. Xin hỏi toàn thế giới, ai có thể lấy một người nguyên cớ phát ra như vậy thông cáo? Bực này cách cục, không hổ là trong lòng ta nhất hướng tới thế lực. Bất quá cứ như vậy, những cái kia nguyên bản mang tiểu tâm tư lão quái vật, sợ là đến trung thực. Hừ, nói không chính xác, có người mặt ngoài đáp ứng, âm thầm như cũ. Đế binh nơi tay, ai không động tâm? Liền xem như bị kiếm môn uy hiếp ở, khó đảm bảo sẽ không có người âm thầm làm bấp. Bất quá minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, kia dù sao cũng là đế kiếm vô danh a. Như Khương Chỉ Vi hơi không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ trở thành kế tiếp phụ dung sớm nở tối tàn yêu nghiệt. Ai? Hy vọng nàng có thể chống đỡ đi. Tiếng nghị luận không ngừng. Ngắn ngủi trong vòng 4 ngày, rất nhiều thế lực lớn đều làm ra đáp lại. Mà không ít cùng kiếm môn giao hảo tông môn, cổ tộc thì tại trước tiên ban bố môn quy, nghiêm lệnh môn nhân không được đối Khương Chỉ Vi có bất kỳ bất kính, thậm chí còn tuyên bố mệnh lệnh rõ ràng, ai như xuất thủ, coi là phản môn. Càng có mấy trăm nhà thế lực tự mình sai người hướng kiếm môn truyền âm, cho thấy thái độ chúng ta không tham không nhiễm, nhìn quý tông bình yên. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, ám lưu hung dũng, nhưng vẫn có bộ phận thế lực bị tham lam che đậy hai mắt. Ha ha, cùng lắm thì làm được gần nấp chút, âm thầm động thủ chính là vô danh kiếm cùng vô danh kiếm đế truyền thừa, bực này chí bảo, nàng Khương Chỉ Vi bất quá thánh nhân cảnh, cũng không phải đế tử đế nữ, nào có tư cách chấp trưởng. Nói không sai, đây chính là vô danh kiếm đế bản mệnh kiếm, một khi trưởng không thỏa đáng, nói không chính xác thật có thể bước ra đế cảnh một bước kia. Nhưng vấn đề là, không ai biết nàng ở đâu. Nàng chỉ ở Đại La Thiên Vong bên trong hiện thần, đến nay ngay cả hiện thế chân thân ở nơi nào đều không rõ ràng, ngay cả nàng đến cùng phải hay không phương thế giới này sinh linh đều không thể xác nhận. Ừ, chỉ cần nàng còn sống, liền tất nhiên sẽ tại hiện thực lưu lại vết tích. Trừ phi nàng căn bản không phải phương thế giới này sinh linh, nhưng loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Đúng vậy a, nào có trên trời rơi xuống thần nhân. Bất quá là dấu sâu thôi. Chỉ cần chúng ta chậm đợi mấy ngày, nghiêm tra manh mối, tự sẽ có sở hạch. Lao tổ anh minh, lao tổ cơ trí. Đang lúc toàn bộ thiên khư giới vực đều bởi vì Khương Chỉ Vi đoạt được vô danh kiếm một chuyện mà trở nên sóng ngầm phun trào lúc. Một bên khác, thời không bí cảnh, Đông Ngực, Lạc Nhạn Thành, tại vượt qua ma tộc 5 làn sóng thế công về sau, đã là trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên tường thành, tàn phá đại kỳ theo gió phân phật. Mặt ngoài, khắp nơi đều là đã ngưng kết thành đỏ sẫm máu tươi. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm khét lẹt cùng tanh hôi chi khí. Kia là thi thể chồng chất, linh khí băng tán sau mục nát hương vị. Thậm chí liền ngay cả hộ thành đại trận cũng bởi vì thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển, trở nên càng thêm ảm đạm, tựa như sau một khắc liền sẽ sụp đổ tăng dã. Nguyên lai, tại đợt thứ 3, đợt thứ 4, đợt thứ 5 thế công bên trong, Lạc Nhạn Thành tổng cộng tiêu diệt hơn 400 vạn ma vật, chém giết ma tướng trọn vẹn hơn 300 vị, liền ngay cả có thể so với đại thánh cảnh ma vương cũng chém tới 6 tôn chi nhiều. Mà đại giới chính là tiên phong doanh vốn có 198 vị thánh nhân vương, đến nay chỉ còn 55 người còn có thể tái chiến, những người còn lại không phải chiến tử chính là trọng thương hấp hối. Dưới loại tình huống này, vì phòng ngừa những cái kia ma vật tiêu hao hộ thành đại trận, những cái kia vốn nên chỉ lưu tại thành nội các thánh nhân cũng nhao nhao đi ra, đặt vào chiến trường. Chính như Huyền Qua nói tới, cường giả máu tươi vì kẻ yếu mà chạy. Tu hành không phải là vì cưỡi tại người khác trên đầu làm mưa làm gió, mà là tại trời sập thời điểm sánh được đi. Trước phong doanh tử thương hơn phân nửa, đến vị thứ 6 ma vương bị chạm. Thẳng đến cuối cùng, những này vốn không nên đạp vào chiến trường kẻ yếu, cầm trong tay pháp bảo, xông vào ma triều bên trong, liều chết chém giết. Lạc Nhạn Thành chính là tại như vậy vòng đi vòng lại tử thủ bên trong, gian nan sống đến nay. Mà lúc này trên tường thành, thành chủ Huyền Qua đang đứng tại đám người phía trước nhất. Bất quá, hắn bây giờ bộ dáng so với 4 ngày trước lộ ra thê thảm rất nhiều, dính đầy ma huyết, tóc trắng rối tung trên vai. Nguyên bản uy nghiêm trang trọng chiến giáp, bây giờ trải rộng vết rách, vai trái thậm chí có một đạo sâu đủ thấy xương khe. Kia là hôm qua cùng hai tôn ma vương ác chiến lúc bị thế công xé rách lưu lại, đến nay chưa lành, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng cho dù trên người có như thế thương thế, ánh mắt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, ổn trọng. Lại muốn tới sao? Huyền Qua cảm ứng được cái gì, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia đen nghị thiên cung. Đồng thời, một sợi thần niệm lặng yên phát ra, vượt qua vạn dặm xa, gặp được như thế cảnh tượng. Đập vào mi mắt là lít nha lít nhít, giống như thủy triều ma tộc đại quân. Ma vi thủ chính là 4 tôn hình thể bàng đại ma vương. Tựa hồ là đã nhận ra Huyền Qua nhìn trộm. Kia cầm đầu ma vương bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nhe răng cười, ha ha, con chuột nhỏ tới. Thật đúng là sốt ruột đâu, bất quá, không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem Huyền Qua cái này sợi thần thức xé nát. Trên tường thành, Huyền Qua chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng đối với một trận chiến này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này, một thanh âm tự thân bên cạnh vang lên, "Thành chủ, ngươi đây là?" Mở miệng chính là phó thành chủ Trình Hoài Cổ. Bây giờ, hình dạng của hắn so Huyền Qua còn thê thảm hơn rất nhiều. Không riêng nửa gương mặt đều bị thiêu đốt đến cháy đen, máu thịt bé bét, thậm chí ngay cả cánh tay phải cánh tay đều đã mất đi. Nguyên lai, ngay tại hôm qua, hắn bị cứu hạ trọng thương tam vị tiên phong doanh thánh nhân vương, cứng rắn chống đỡ một tôn trung giai ma vương một kích toàn lực. Kết quả chính là bị chém tới cánh tay phải. Đồng thời, bởi vì đối phương quỷ dị phát tắc, áp chế mình năng lực tái sinh, dẫn đến cánh tay phải một mực không cách nào một lần nữa mọc ra. Giờ phút này, đối mặt Trình Hoài Cổ hỏi thăm, Huyền Qua khe khẽ lắc đầu, ma tộc lần tiếp theo thế công, muốn tới. Lần này, quy mô của nó đã đạt hơn 200 vạn. Mà ma vương, 4 tôn. Không riêng như thế, trong đó một tôn thực lực, chỉ sợ không dưới ta. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc đổi biến. Phải biết, trước đó gặp phải ma vương, mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng vẫn như cũ sẽ bị nhà mình thành chủ áp chế. Nếu như không phải là vì trong thời gian ngắn nhất đánh giết ma vương, giảm bớt thương vong, thậm chí đều không cần phó thành chủ cùng Khương thống lĩnh xuất thủ, bằng vào sức một mình, liền có thể chấn sát những cái kia ma vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thành chủ lại nói thẳng, tại lần này địch nhân tới đánh bên trong, lại có một vị thực lực không kém gì hắn. Vậy lần này, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Trong lúc nhất thời, đám người thần sắc khác nhau. Có người hô hấp biến nặng, có người đầy mắt chấn kinh, cũng có người lặng yên siết chặt trong tay pháp bảo. Nhưng, không ai lui ra phía sau. Sợ cũng vô dụng, chỉ có thể liều mạng. Đúng vậy a, nếu chúng ta hiện tại chạy, kia phía sau nhiều người như vậy, cứ như vậy mặc kệ. Đằng trước những huynh đệ kia, cứ như vậy chết vô ích. Và nó, cùng bọn hắn phát nổ. Dù sao cũng là lười mệnh một đầu. Trước khi chết mang nhiều đi mấy vị ma tướng, ổn chám không lỗ. Tu sĩ chúng ta, gì tiếc một trận chiến. biết do không địch lại, lại như cũng nguyện ý vì người sau lưng đi chết chiến. Cái này tức là đại dũng khí. Các ngươi, Huyền Qua nhìn qua những người này, chấn động trong lòng. Trầm mặc hồi lâu, mới phun ra một chữ, "Được." Dứt lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía nơi xa thiên cung. Bên hai, giống như lại vang lên kêu ma vương cười lạnh, "Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt." Huyền Qua ánh mắt lạnh dần. "Vậy thì tới đi, vô luận như thế nào, đều muốn giữ vững. Ta Huyền Qua ở đây, Lạc Nhạn Thành, không thể vong."